Chương 634, Đế quốc hệ thống tài chính chương 634, Đế quốc hệ thống tài chính Hân Tức Hồn Mẹ không hổ là chuyên nghiệp chính trị lãi buôn, ở hắn cân đối dưới hướng dẫn, cho dù là dã man nhất ít trí giả dị quý tộc sứ giả cũng an phận thủ thường tiếp thu hiệp nghị. Tham dự hội nghị mấy phương đặt thành một hạng cơ bản nhất nhận thức chung, đó chính là đầu xuân sau đó sông gọt tẩn lớn vận tải đường thủy nhất định phải khôi phục. Khu tổng đốc dạ dị bên kia phụ trách xuất hàng vật, Hạ Du Vương tử cả sẽ bở phụ trách liên lạc đại lục cũ người bán. Đến nội trung du tướng quân Mã Sen, hắn liền phụ trách nguy hiểm nhất bộ phận, cùng quân cách mạng buôn bán. Ở nguyên bản sông gọt tờ lớn vận tải đường thủy trong, hạ du lợi ích là lớn nhất, thượng du cùng trung du lợi ích là nhỏ nhất. Đương nhiên đây cũng chỉ là chỉ sông gọt tờ men bờ mà thôi, nếu như là từ toàn bộ mậu dịch trên lộ tuyến tới xem, lợi nhuận nhất kỳ thật vẫn là đại lục cũ đám chủ nhà xưởng. Dựa vào đại lục cũ Gold UNG cùng thuộc địa dụ tỷ tỷ suất hối đoái gọn sóng, bọn họ thường thường có thể dùng càng thấp giá cầm tới những thứ này thuộc địa nguyên vật liệu, sau đó sản xuất thành hàng hóa sau lại bán trở về. Đế quốc phát hành hai bộ tiền tệ, một cái là bản thổ một mực đều có Gold UNG cùng sỉ vợ UNG, từ tên lên liền có thể nhìn ra được là trói chặt kim loại hiếm hàng hóa. Đồng thời đâu, vì thuận tiện mỗi cái thuộc địa lớn tiến hành mậu dịch, bọn họ lại dùng Gold UNG cùng sỉ vợ UNG làm thế chân phát hành đồng dạng số lượng dụ tỷ cùng copec. Những thứ này tiền lẻ là đế quốc phía chính phủ phát hành tiền tệ, ở mỗi cái thuộc địa lớn tầm đó đều có thể trực tiếp sử dụng, ngược lại là Gold UNG sỉ vợ UNG ở hải ngoại trên lãnh thổ sử dụng tương đối ít. Gold UNG sỉ vợ UNG cơ bản chỉ ở đại lục cũ cùng số ít thuộc địa thủ phủ có thể lưu thông, một cái đại lục cũ người muốn đi thuộc địa chơi đùa liền nhất định cần đổi lấy tiền tệ mới có thể. Đế quốc ở phương diện này giám thị vẫn là rất nghiêm khắc. Chợt nhìn đế quốc như vậy thiết kế tựa hồ còn rất có lương tâm, nhưng kỳ thực nếu không, Gold UNG sỉ vợ UNG phát hành mặc dù nói là trói chặt hoàng kim, nhưng hoàng kim vật này đâu lại là bị hoàng thất cho trực tiếp khống chế. Vì vậy đồ chơi này mỗi năm có thể sản xuất nhiều ít một mực đều là có thể bị điều tiết, nhưng may mà đế quốc hoàng thất cũng không có quá mức phát rồ. Bọn họ không có điên cuồng gia tăng trên thị trường hoàng kim số lượng dự trữ, mà là căn cứ đế quốc phát triển kỹ nghệ trình độ tới kế hoạch tính bán ra. Cũng liền nói Gold UNG sỉ vợ UNG phát hành là căn cứ đế quốc công nghiệp tăng trưởng giá trị tới tính toán, nói đến cụ thể hơn một điểm liền là căn cứ công nghiệp phương diện vay tới neo định hoàng kim phát hành lượng, tiến tới ảnh hưởng năm thứ hai tiền tệ phát hành lượng. Tiền tệ với tư cách một loại đồng dạng vật ngang giá, nó ở toàn bộ kinh tế trong đưa đến chính là xen vào hàng hóa trao đổi tầm đó dầu đôi chân tác dụng. Bình thường đến nói khi phát triển kinh tế sau đó, đối với tiền tệ nhu cầu lượng cũng sẽ tùy theo tăng cao. Nếu như không thể thỏa mãn cái nhu cầu này liền sẽ để kinh tế xa vào thắt chặt tiền tệ vấn đề bên trong, trái lại liền là lạm phát. Vì vậy lý tưởng nhất trạng thái liền là khi kinh tế tăng trưởng nhất định ngạch số sau đó liền phát hành đối ứng số lượng tiền tệ. Nhưng vấn đề là từ môn thống kê lên tới nói, hiện tại còn không có một cái công cụ có thể trực tiếp mà thời gian thực cân nhắc một cái kinh tế thể phát triển tình huống. Trước mắt chỗ có thể sử dụng môn thống kê công cụ bên trong tất cả đều là gián tiếp, mà trong này ở gần nhất chân thật số liệu liền là nợ nần. Nợ nần là không thể phản ứng trước mắt phát triển kinh tế tình huống, nhưng lại có thể cân nhắc trong một đoạn thời gian tương lai kinh tế xu thế. Dùng đế quốc công nghiệp bản khối nợ nần với tư cách phát hành hoàng kim điểm neo, sau đó dùng hoàng kim với tư cách thế chấp tới phát hành đế quốc phía chính phủ tiền tệ. Cho dù nợ nần ra vấn đề cũng có thể thông qua hy sinh một bộ phận hoàng kim tới cam đoan tiền tệ tổng thể ổn định, chỉ cần đế quốc phía chính phủ tiền tệ có thể kiên định, đế quốc kinh tế liền sẽ không tan vỡ. Như vậy phương pháp tính toán rất tân tiến, ở bảo đảm thị trường có đầy đủ tiền tài lưu thông dưới tình huống còn không biết dẫn tới nghiêm trọng lạm phát. Dựa vào bộ này chế độ thực hành, đế quốc trải qua thời gian dài đều không có bộc phát quá nặng lớn khủng hoảng kinh tế. Đương nhiên đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, đế quốc là một cái kéo dài qua toàn cầu quốc gia, nhưng không phải là tất cả địa khu đều có thể bị đặt vào đến đế quốc cái này một cái khái niệm phía dưới. Chỉ có đại lục cũ người mới có thể tự hào xưng hô bản thân là người đế quốc, mà bọn họ cũng thường xuyên bị dự xưng là đế quốc hòn đá tảng. Địa khu khác người nha. Dĩ nhiên chính là dấu ở hòn đá tảng phía dưới không hợp với tràng bùn đất. Thời điểm trước đó liền đề cập tới đế quốc Gold UNG phát hành ỷ lại ở hoàng kim, mà hoàng kim bán ra cũng ỷ lại ở đế quốc công nghiệp nợ nần tổng cộng. Bộ này hình thức rất tân tiến, nhưng vấn đề là thuộc địa sử dụng tiền tệ dù tỷ cùng cổ bẹt đi đâu đâu. Trên thực tế, đây chính là đế quốc ở trên kinh tế chơi một cái thủ đoạn nhỏ. Bọn họ ở thống kê đế quốc phát triển kỹ nghệ tình huống thời điểm chỉ thống kê đại lục cũ số liệu, phát hành tiền tệ cũng là chỉ cung cấp đại lục cũ sử dụng Gold UNG. Tất cả những thứ này nhìn lấy rất bình thường, nhưng đặt ở thuộc địa bên này liền xảy ra vấn đề. Theo lý mà nói, ở phát hành thuộc địa tiền tệ thời điểm, đế quốc cũng hẳn là dùng phương pháp giống nhau đi thống kê mỗi cái thuộc địa lớn công nghiệp nợ nần trình độ tới phát hành đối ứng tiền tệ mới đúng. Nhưng sự thật lại là, đế quốc ở phát hành thuộc địa tiền tệ thời điểm liền là đơn giản thô bạo cùng bản thổ tiền tệ trực tiếp chói chặt, hoàn mỹ kỳ danh viết đối với mỗi cái thuộc địa lớn đối xử như nhau. Thao tác như vậy liền dẫn đến mỗi cái thuộc địa lớn thường xuyên xa vào tiền tệ khan hiếm tình huống bên trong đi, bọn họ sản xuất ra sản phẩm công nghiệp càng nhiều liền càng không đáng tiền. Bởi vì trên thị trường tiền tệ số lượng là hữu hạn, khi hàng hóa biến nhiều thời điểm, tiền tệ liền sẽ biến tướng đáng giá lên tới, mà tương đối hàng hóa liền sẽ càng ngày càng dưới đất thấp giá cả. Khi mỗi cái thuộc địa lớn thử nghiệm phát triển công nghiệp thời điểm, liền sẽ nắm giữ đại lục cũ sản phẩm công nghiệp thị trường, tương đối đại lục cũ bên kia công nghiệp liền sẽ tương đối hạ xuống. Mà chỉ cần đại lục cũ phát triển kỹ nghệ hạ xuống, như vậy đế quốc tiền tệ phát hành liền sẽ biến tướng giảm bớt. Gold UNG sỉ vợ UNG chỉ ở đại lục cũ lưu thông, vì vậy nơi này kinh tế trật tự liền có thể đạt được ổn định, mà thuộc địa bên kia liền không đồng dạng. Khi phát triển kỹ nghệ lên về sau, bọn họ liền sẽ đụng tới đế quốc ở nơi này thiết trí ẩn hình hàng rào. Đại lục cũ kinh tế hạ hành liền sẽ dẫn đến tiền tệ lượng cung ứng giảm bớt, tiến tới dẫn đến thuộc địa tiền tệ khan hiếm vấn đề. Một cái mới phát công nghiệp căn cứ ở đồng bộ phát triển thời kỳ đụng đến tiền tệ khan hiếm vấn đề là 10 điểm muốn mạng, cơ bản không có mấy nhà xí nghiệp có thể đối phó được, cái này thị trường rất nhanh liền sẽ ở bàn tay vô hình điều tiết khống chế xuống tự mình thoái hóa. Đế quốc bộ này phức tạp cơ chế cam đoan mỗi cái thuộc địa lớn sẽ không ở công nghiệp lên có thể vượt qua năng lực của bọn họ, mà mỗi cái thuộc địa lớn nghĩ muốn phát triển liền nhất định phải liều mạng cung cấp đại lục cũ đám chủ nhà xưởng. Bởi vì chỉ có bọn họ giới hạn trên phát triển, mỗi cái thuộc địa lớn mới có thể tăng lên một ít phát triển cơ sở sản nghiệp không gian. Vì vậy sông gọt tần lớn vận tải đường thủy khôi phục liền sẽ lộ ra rất là trọng yếu. Thì rốt là đại lục cũ chủ yếu nhất nguyên vật liệu cung ứng thị trường, thậm chí không có cái thứ hai. Từ nơi này xuất phát vận tải đường thủy đường đi ngắn nhất, kết nối cũng đều đại lục cũ công nghiệp phát đạt nhất mấy cái công quốc. Năm ngoái gây mất một năm sông gọt tần lớn vận tải đường thủy đã ảnh hưởng đến đại lục cũ phát triển kỹ nghệ, đoạn thời gian kia sở giao dịch chứng khoán liên quan tới công nghiệp cổ phiếu đều một mực ở ngã xuống. Tình huống như vậy là rất nhiều người chỗ không nguyện ý tiếp tục nhìn đến, đây cũng là các phương thế lực đều coi trọng một lần này gặp gỡ nguyên nhân. Vương tử Cạ Xê bở nghĩ muốn kết giao bằng hữu, hắn là xuống cấp cao thế cuộc, tướng quân Mã Asen chỉ muốn kiếm tiền, hắn cùng chỉ muốn mua lương thực quân cách mạng là xuống phổ thông thế cuộc, đến nỗi dạ gì tới người quê mùa nhóm. Bọn họ cái gì đều không phải, bọn họ liền là trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Chương 635, cùng phương diện quân thứ 7 lén lút giao dịch chương 635, cùng phương diện quân thứ 7 lén lút giao dịch chính thức gặp mặt nói chuyện đã kết thúc. Phần này hiệp nghị ký kết tiêu chí lấy tham dự hội nghị các phương sẽ nên đón một đoạn tương đối hòa bình thời kỳ. Về phần tại sao nói là một đoạn? Huân tướng hồn mẹ khép cười một tiếng, hắn lắc đầu liếc xéo một mắt đại biểu cho dạ dị quý tộc tập đoàn mấy vị sứ giả. Cả trang trong hội nghị chỉ có đám người kia là thật tại thảo luận khôi phục vận tải đường thủy sự tình, đối với cái khác mấy phương đến nói con sông này lớn vận tải đường thủy chẳng qua là bọn họ đặt thành bản thân lợi ích chỗ đột phá mà thôi. Huân tướng hồn mẹ có thể trực tiếp kết luận, cái này hòa bình sẽ không liên tục quá lâu. Mặc kệ là quân cách mạng vượt qua lương thực nguy cơ, vẫn là vương tử chống qua bại miễn phong ba, hoặc là phương diện quân thứ 7 làm thực bản thân trước đó quân công. Bất kỳ bên nào ở giải quyết bản thân trước mắt tình thế nguy hiểm sau đó, tất nhiên sẽ đối với phần này hiệp nghị sinh ra ý nghĩ mới. Đây là một cái có thể khiến có mặt các phương thế lực đều có thể tiếp thu hiệp nghị, nói cách khác đây cũng là cái sẽ không khiến bất luận người nào ăn no hiệp nghị. Vương tử Cạ Xê bở hy vọng mượn cái hiệp nghị này khôi phục sông gọt tận lớn vận tải đường thủy, sau đó giao hảo đại lục cũng lợi ích tương quan đám chủ nhà xưởng, để cho bọn họ trở thành bản thân trợ lực tới ứng đối một lần này thủ tịch bãi miễn nguy cơ. Có thể nói vương tử đối với chuyện này lợi ích là có kỳ hạn. Chỉ cần vượt qua lần nguy cơ này, mặc kệ sông gọt tần lớn vận tải đường thủy cũng tốt, vẫn là đại lục cũ chủ nhà xưởng cũng được, đối với bọn họ đến nói cũng sẽ không tiếp tục là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ở nhân, mà là có cũng được mà không có cũng không sao người qua đường mà thôi. Vương tử Cạ Xê bở có lấy cơ sở, hắn tội gì đem đầu này có lấy nhân tố không ổn định vận tải đường thủy với tư cách hoạch tâm lợi ích. Trái lại ở vượt qua lần nguy cơ này sau, đầu này vận tải đường thủy khả năng cũng sẽ trở thành hắn nắm những nhà khác thẻ đánh bạc. Cùng với tương tự, phương diện quân thứ 7 ở đầu này vận tải đường thủy lên cũng không có hoạch tâm lợi ích. Tướng quân Mã Asen chính trị cơ sở liền là binh sĩ thủ hạ của hắn, hắn có thể vì nuôi quân mà tham dự đến sông gọt tần lớn vận tải đường thủy trong tới. Nhưng Vân Tức Hồn Mẹ lại không cho rằng vị kia khôn khéo tướng quân sẽ đem bản thân tinh lực chủ yếu đều đầu nhập vào đầu này vận tải đường thủy trong đi. Vẫn là vấn đề kia, đầu này vận tải đường thủy hiện tại quá khó dùng bảo trì thời gian dài ổn định. Chí ít ở một cái thế lực triệt để khống chế toàn bộ sông gọt tần trước đó, là không có người sẽ đem con sông này xem như duy nhất thu nhập nguồn gốc. Quân cách mạng bên kia cũng là tương đồng đạo lý, bởi vì là quan hệ thù địch bọn họ hàng hóa là không có cách nào trực tiếp mở miệng đến đại lục cũ đi. Nghĩ muốn xuất khẩu đồ vật cũng chỉ có thể cùng xung quanh hàng xóm làm điểm không thể đặt ở trên mặt sáng sinh ý, cũng hoặc là mượn danh nghĩa thương nhân trung gian danh nghĩa hướng địa khu khác buôn bán hàng hóa. Bất kể có phải hay không là quan hệ thù địch, Huân Tước Hồn Mẹ đều cho rằng quân cách mạng nếu muốn ở đế quốc vây công xuống kiên trì đi xuống, bọn họ liền nhất định phải cam đoan vật tư cơ sở tự cấp tự túc. Vì vậy đầu này cung cấp đại lục cũ chủ nhà xưởng sông gọt tần lớn vận tải đường thủy, quân cách mạng khẳng định là sẽ không mọc kỳ hạn ỉ lại. Chân chính nghĩ muốn một mực vì cái này lớn vận tải đường thủy tồn tụ, kỳ thật liền là thượng du dạ gì chủ nông trường cùng quặng mỏ chủ môn. Nhưng có ý tứ chính là bọn họ đám người này ở toàn bộ mậu dịch giữa đường là ở vào lợi nhuận tầng dưới chót nhất, rõ ràng kiếm ít nhất nhưng là kiên định nhất. Bọn họ đám người này dự tính thực sự là quá thấp, bất kể thế nào nói đều cảm thấy bản thân kiếm. Kỳ thật ở lần này đàm phán trong, bọn họ có thể muốn giá tiền cao hơn. Nhưng đáng tiếc bọn họ người quá ngu, hơn nữa cũng quá mức keo kiệt thiện cận. Liền ngay cả một bút phí tư vấn cũng không nguyện ý ra, bản thân tự nhiên không có bất kỳ cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp bọn họ vớt càng nhiều lợi ích. Hơn nữa liền tình huống của hiện tại tới xem, đám người này cảm thấy chỉ cần khôi phục vận tải đường thủy liền có thể thỏa mãn, không có chút nào tăng giá cả dự định. Cái này khiến Vân Tức Hồn Mẹ đối với bọn họ 10 điểm xem thường, phải biết Trung Du hai nhà hiện tại đối mặt vấn đề đều không nhỏ, bọn họ đều phải ủy lại Thượng Du ra tới hàng hóa mới có thể vượt qua nguy cơ. Thời điểm này không gõ gõ đòn chúc, đám người này là đáng đời kiếm không được tiền. Nhưng hắn liền không đồng dạng, hắn không những muốn kiếm phương diện quân thứ 7 cùng tập đoàn quân thứ nhất ủy thác phí, đồng thời cũng muốn kiếm đám kia người quê mùa cùng quân cách mạng tiền. Kết quả là ở hội nghị kết thúc sau, Vân Tước Hồn Mẹ chủ động đề nghị có thể hay không khiến quân cách mạng bằng hữu xin thương xót, dẫn bọn họ tham quan một thoáng thành thị, liền xem như trước khi chia tay sau lễ vật. Như vậy nhu cầu có chút mạo muội, nhưng Luzinski ở cân nhắc một chút sau đó vẫn là lựa chọn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Bởi vì hắn cũng phát hiện, đối phương phái tới đoàn sứ giả tựa hồ có chút mâu thuẫn. Không chừng ở hoạt động tự do thời điểm, sẽ có người đơn độc đến tìm hắn đàm phán. Quả nhiên Luzinski phỏng đoán là đúng, ở hoạt động tự do thời điểm, phương diện quân thứ 7 người cái thứ nhất liền tìm tới cửa. Vị này tên là Sở Kệ Sẹo sĩ quan vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề nói, quân cách mạng bằng hữu, tướng quân nhà ta còn có cái tương đối tư mật đề nghị, không biết các ngươi phải chăng có hứng thú. Luzinski ra hiệu đối phương nói tiếp, tiếp lấy sắc mặt của hắn liền dần dần ngưng trọng lên. Tướng quân Mã Asen ý nghĩ cũng không phức tạp, đó chính là cùng quân cách mạng đặt thành một cái bí ẩn hiệp nghị. Ở trước đó trong hiệp nghị, tham dự hội nghị mấy phương chỉ là ở thương nói thương, cũng không có tăng thêm cái gì trong chính trị điều khoản. Thứ nhất đâu thích chơi một bộ này, quân đế quốc trận doanh biết bản thân đối mặt chính là ai, bọn họ còn không có lá gan kia đi bức bách quân cách mạng ký một ít phụ gia điều khoản, thứ hai cũng thực tế không có tất yếu. Lần này hợp tác chỉ là tạm thời, chỉ cần bất kỳ bên nào tính dưỡng tốt, chiến tranh tất nhiên lại lần nữa giáng lâm. Vì vậy căn cứ vào thực tế như vậy tình huống, phương diện quân thứ 7 bên này nâng ra một điều thỉnh cầu. Đó chính là hy vọng quân cách mạng ở lúc cần thiết có thể giúp bọn họ xử lý một ít người, vì cái này tướng quân của bọn hắn cũng nguyện ý ở bình thường mậu dịch thời điểm cung cấp càng nhiều ưu đãi, để cho bọn họ có thể đổi lấy càng nhiều đồ ăn. Cụ thể muốn xử lý người nào đâu? Đối phương tạm thời không có nói, nhưng Luzinski cũng đại khái đoán được sẽ là ai. Mặc dù xã Mỹ ổ cả tòa thành thị này đã bị phương diện quân thứ 7 cho chiếm lĩnh, nhưng bà sĩ trước đó lưu xuống nhãn tuyến lại còn ở quân cách mạng công việc đứng thu thập đến không ít liên quan tới phương diện quân thứ 7 tình báo, trong đó liền bao quát bọn họ đang ứng đối đế quốc mấy lớn cơ cấu thẩm tra tình báo. Tướng quân Mã Asen lòng dung cảm rất lớn, hắn muốn mượn quân cách mạng tay tới trừ rơi một ít không tất yếu đế quốc đặc phái tổ. Đối với đề nghị này, Luzinski tạm thời đáp ứng, sau đó cụ thể có làm hay không hoặc là làm đến trình độ gì, vậy liền nên giao cho người ở phía trên đi thảo luận. Nhưng hắn biết lão bằng hữu của hắn bà sĩ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ như vậy cho hay, lại có thể kiếm tiền lại có thể giết quỷ hút máu, bọn họ bộ bảo vệ người nhất định sẽ đỏ mắt. Luzinski cười nhẹ đưa đi phương diện quân thứ 7 sứ giả, tiếp lấy nhà thứ 2 người lại tìm tới cửa tới. Lần này Hạ Du tập đoàn quân thứ nhất, đại biểu cho vương tử cả xe bờ người là hắn tiếp thân người hầu, vị này vóc dáng ưu nhã, khuôn mặt tuấn tú quỷ hút máu cũng mang đến một cái khiến Luzinski hết sức cảm thấy hứng thú đề án. Vương tử cả xe bờ nghĩ muốn từ trong tay bọn họ mua xuống cổ biển sở. Chương 636, cùng hân tức hồn mẹ giao phong chương 636, cùng hân tức hồn mẹ giao phong cái gì? Địch nhân muốn mua lại khổ biển sở. Khi Luzinski cùng vương tử cả xe bờ người hầu nói xong chuyện này thời điểm, cả người hắn đều làm động. Hắn biết đế quốc mục nát, cũng biết đế quốc quan viên sẽ làm chịu tượng, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến đám gia hỏa này vậy mà sẽ chịu tượng đến loại trình độ này. Lần này gặp gỡ hai bên chỉ là đại khái thương thảo ra chuyện này khả năng, cụ thể còn phải chờ Luzinski trở về sau cùng bọn họ ngần ý em bọn họ thương lượng. Bất quá chỉ từ vương tử cả xe bờ đưa ra điều kiện tới xem, thành ý của bọn hắn vẫn là rất đủ. Tin tức này quá mức bạo, đến mức Luzinski ở tiếp kiến sau một người khách nhân thời điểm đều có chút không đủ để bụng. Tôn kính ngài Luzinski, ta đoán vừa mới nhất định là có người cho ngươi nhắc đến một cái không có cách nào cự tuyệt nhưng lại có chút không dễ trả lời nên đề án đúng không? Hơn tướng hồn mẹ rất nhạy bén nhận ra được xem Luzinski biến hóa, hắn quả đoán ở cái này mấu chốt mạo hiểm hỏi một câu. Quả nhiên, câu hỏi của hắn khiến Luzinski lập tức cảnh giác lên tới. Ngài hồn mẹ, ta cảm thấy cái vấn đề này người so lên hỏi ta, trực tiếp đi hỏi những người khác không phải là càng tốt sao? Các ngươi đều là người của đế quốc, chúng ta ngược lại là cái người ngoài đâu. Luzinski khẽ cười nói, cứ việc hắn ở trên nét mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn lần này trả lời cũng đã cho hơn tướng hồn mẹ nghĩ muốn đáp án. Luzinski bằng hữu, liên quan tới có một số việc phải chăng hẳn là tỏ thái độ hoặc là có nên hay không trầm mặc ứng đối, đây đều là đáp án một loại. Cái kỹ xảo này coi như là ta miễn phí đưa tặng, xem như là cá nhân ta một cái thành ý. Huân tước hồn mẹ 10 điểm hào phóng địa điểm ra bản thân đã biết được sự thật, cái này khiến Luzinski đối với hắn phán đoán lại lên một cái cấp độ. Đây là một người thông minh, hơn nữa ở những phương diện này có lấy 10 điểm thành thạo kinh nghiệm kỹ xảo. Chính thức giới thiệu một thằng A, kẻ hèn này Alan Holmes, là một vị chính trị lái buôn. Lần này là chịu tập đoàn quân thứ nhất cùng phương diện quân thứ 7 ủy thác, qua tới cùng quý phương hiệp đảm khôi phục sông gọt tẩn lớn vận tải đường thủy công việc. Đối phương cái này giới thiệu khiến Luzinski bắt đầu coi trọng, bởi vì tựa như hắn nói đồng dạng, có một số việc phải chăng tỏ thái độ cũng đã một loại trả lời. Đã đối phương chính thức giới thiệu thân phận của bản thân, như vậy hắn sau đó chuyện cần nói cũng nhất định cùng cái này có quan hệ. Quả nhiên, ngài Luzinski là cái người thông minh, ta rất thích cùng người thông minh nói chuyện. Cũng đích xác giống như ngài đoán đồng dạng, ta lần này qua tới liền là nghĩ lấy thân phận cá nhân cùng quý phương đặt thành một chút hợp tác. Một chút hợp tác. Luzinski có chút hiếu kỳ một cái đế quốc chính trị lái buôn, lại là thuần chủng quỷ hút máu lại có thể cùng bọn họ đạt thành cái gì hợp tác. Phải biết trước đó mấy phương đều là dùng từng người thế lực tới nói, bọn họ cùng quân cách mạng tầm đó đều có lấy không ít lợi ích của mắt. Đến nỗi vị này đột nhiên toát ra tới Vân Tức Hermes, hắn ở trước đó cùng quân cách mạng không có bất cứ liên hệ nào, hiện tại đột nhiên nhảy ra liền có rất lớn gián điệp hiểm nghi. Luzinski nghĩ như vậy, đồng thời hắn cũng dùng cái này làm lý do cự tuyệt đối phương. Sở dĩ đem lý do cự tuyệt công khai, thật ra là hắn muốn nhìn một chút đối phương đối với cái này có thể có cái gì cách đối phó. Đây là Luzinski ở gần IE nơi đó học được chiến lược kỹ xảo, vừa lên tới liền thoải mái nhằm vào quân địch chí mạng nhất thiếu hụt, sau đó ngồi đợi đối phương trước có động tác. Địch nhân tấm thứ nhất bài khẳng định là trước đi bù đắp thiếu hụt, như vậy phe mình bên này liền có thể ung dung căn cứ phản ứng của bọn họ tới làm ra đối ứng với nhau thủ đoạn nhằm vào. Cứ như vậy quân ta liền có thể một mực bảo trì đối địch quân chiến lược ưu thế, một mực nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Đây là gần IE ở trên quân sự thường dùng chiến lược kỹ xảo, nhưng lúc này lại bị Luzinski dùng đến ngoại giao trên kỹ xảo. Quả thật Vân Tức Hồn Mẹ là cái kinh nghiệm lao đạo chính trị lái buôn, nhưng hắn một khi đạp lên Luzinski thiết trí cạm bẫy sau đó cũng đồng dạng sẽ bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi. Chỉ thấy vì bỏ đi Luzinski nghi ngờ, vị này chính trị lái buôn trực tiếp lựa chọn dốc hết vô liếng, hắn thẳng thắn nói, đối với chuyện này, ta không chuẩn bị giải thích cái gì, chúng ta làm nghề này vốn là phụ lấy điểm gián điệp hiểm nghi. Ngài kỳ thật không cần lo lắng quá mức chuyện này, tựa như ta lần này hai vị cố chủ đồng dạng, bọn họ dùng tiền khiến ta qua tới cũng đích xác có lấy thu thập quý phương tình báo ý đồ, bất quá đây đều là thuận tiện. Ta là chính trị lái buôn, không phải là chuyên nghiệp gián điệp, ta muốn thu thập cơ bản đều là mọi người bày ở ngoài sáng tình báo mà thôi. Thực sự quan trọng thật ra là ta đối với tình báo phân tích cùng cho cố chủ nhắc đến đề nghị mà thôi. Huân tước hồn mẹ dám chỉ bản thân cũng sẽ không đối với quân cách mạng tạo thành tổn thất gì, hắn lựa chọn bại lộ công việc của bản thân nội dung tới bỏ đi Luzinski đối với hắn nghi ngờ. Trả lời như vậy rất là chuyên nghiệp, mà Luzinski cũng ở không có trả giá bất kỳ vật gì dưới tình huống lục soát lấy được một ít tình báo. Đầu tiên liền là ở trên chuyện này, phương diện quân thứ 7 cùng tập đoàn quân thứ nhất hai nhà hiển nhiên là càng thêm coi trọng, rốt cuộc hai nhà bọn họ là thật hoa tiền khiến vị này Huân tước hồn mẹ qua tới phụ trợ hiệp nghị đạt thành. Thứ hai gia hỏa này cũng đích xác có lấy không tệ năng lực, hồi tưởng lấy trước đây không lâu ký hiệp nghị thời điểm, liền là hắn đang không ngừng điều hòa giữa các phe mâu thuẫn. Đã hắn đã nói thu thập tình báo đều là thuận tiện, chỉ có phân tích của bản thân cùng đề nghị mới là màn kịch quan trọng. Như vậy cũng liền có nghĩa là hắn lần này qua tới liền là nghĩ chào hàng năng lực của bản thân. Luzinski ở trong thời gian rất ngắn liền hấp thu đối phương trong lời nói toàn bộ chi tiết, tiếp lấy hắn liền biết nên như thế nào đi ứng đối người này. Hắn giọng một cái, Luzinski nghiêm trang nói, ta lý giải ngài ý tứ. Ở nơi này ta muốn hỏi một chút, ngài muốn cho chúng ta cung cấp cái dạng gì phục vụ? Luzinski nhìn như đem đề tài quyền chủ động giao đến trên tay đối phương, nhưng cẩn thận phân biệt xuống vẫn như cũ không chế lấy nói chuyện tiết tấu. Huân tước hồn mẹ lúc này mới ý thức được không thích hợp, hắn vội vàng đem ánh mắt từ Luzinski trên mặt dịch chuyển xuống tới, hơi trầm tư một hồi sau đó mới dưới đáy lòng lặng lẽ cảm thán đối phương thủ đoạn cao minh. Giống như bọn họ loại này chính trị lái buôn đồng dạng đều là nhìn người hạ món ăn, thường thường đều là bọn họ dụ hoặc cố chủ chức nói ra yêu cầu của bản thân, sau đó lại căn cứ cố chủ nhu cầu chế định phục vụ kế hoạch. Đương nhiên tiêu chuẩn thu phí cũng là ở thời điểm này lâm thời chế định. Có bao nhiêu lớn yêu cầu liền thu bao nhiêu tiền. Có đôi khi cố chủ một ít nhu cầu thật ra là dư thừa, muốn đặt thành hắn hoạch tâm kể cầu là dùng không đến nhiều đồ vật như vậy. Nhưng bọn họ cũng sẽ không chủ động nhắc nhở, rốt cuộc cố chủ yêu cầu nhiều, bọn họ muốn cung cấp phục vụ cũng càng nhiều, đến lúc đó yêu cầu tiền hoa hồng cũng có thể hướng về phía trước nói lại. Cho nên khi đối thoại đi tới Luzinski khiến hắn chủ động nhắc đến phục vụ nội dung thời điểm, Huân tước hồn Mess cũng đã biết bản thân gặp lên đối thủ. Một lần này sinh ý khả năng khó khăn, nhưng Huân tước hồn Mess thích liền là khó khăn. Chương 637, tất nhiên suy sụp khu tổng đốc giả gì chương 637, tất nhiên suy sụp khu tổng đốc giả gì muốn hỏi một cái chính trị lái buôn có thể làm cái gì, rất nhiều người kỳ thật đều không cách nào cho ra một cái đại khái đáp án, bởi vì đây là cái phi thường rộng rãi vấn đề. Cái gọi là chính trị lái buôn kỳ thật liền là dựa vào nhân mạch hôn tháng ngày một đám người. Hắn chủ yếu cho hộ khách cung cấp phục vụ liền là căn cứ vào tin tức trên lệnh mà sinh ra tới nhu cầu. Nhân mạch của bọn họ thường thường rất rộng, từ quan lại quyền quý cho tới tam giáo cửu lưu bọn họ đều có chỗ đọc lướt qua, cam đoan mặc kệ cái gì giai tầng khách nhân đều có thể ở bọn họ cái này tìm đến giải quyết vấn đề con đường. Không cung cấp tầng hộ khách thường thường đối với một cái khác giai tầng người cùng sự tình là không đủ hiểu rõ, đem giai tầng đổi thành ngành nghề cũng là như thế. Vượt ngành nghề, vượt cấp tầng, vượt địa vực đều là có lấy cực lớn tin tức trên lệnh. Muốn vượt qua các loại tin tức chênh lệch đem sự tình làm minh bạch, bọn họ như vậy chính trị lái buôn liền là ắt không thể thiếu. Đám người này liền là dựa vào tin tức ăn cơm, nhưng Huân tước hồn mẹ lại không đồng dạng. Hắn là cái nghề này trong ít có đã có thể dựa vào tin tức ăn cơm, cũng có thể dựa vào đầu góc kiếm tiền người. Trên tay hắn nắm giữ lấy rất nhiều nhân mạch cùng tin tức cũng không tính đặc biệt nổi bật, nhưng hắn so lên đồng hành lại có thể lợi dụng những đồ vật này tới xào rượu bệnh ra thích hợp cố chủ phương án giải quyết. Trung thực đến nói làm nghề này có thể hôn đến Huân tước hồn mẹ loại trình độ này, là không nên tiếp tục tại làm chính trị lái buôn sống, mà là tìm một cái tốt cố chủ đi cho người ta làm cố vấn, hoặc là trực tiếp một điểm mở cái công ty tư vấn chờ khách hàng đến cửa đều là có thể. Nhưng Huân tước hồn mẹ cũng không cảm thấy như vậy. Ở hắn nhìn tới mặc kệ là khi cố vấn vẫn là mở công ty tư vấn, đây đều là đang tiêu hao bản thân ở cái nghề này tiềm lực. Chẳng khác gì là dùng bản thân những năm này tích lũy các loại nhân mạch đi con đường tới tiến hành tính chất một lần biến hiện mà thôi. Đạo lý trong đó cũng không khó lý giải, bọn họ nghề này sở dĩ có thể tồn tục xuống, nguyên nhân lớn nhất liền là các ngành các nghề, mỗi cái địa khu cùng mỗi cái giai tầng tầm đó tồn tại lấy thâm hậu hàng rào. Bọn họ kiếm liền là tin tức kém tiền. Nhưng vấn đề tới, nếu như một cái có đầu óc hiểu phân tích chính trị lái buôn chạy đi cho người ta làm cố vấn, lại hoặc là bản thân mở công ty tư vấn. Như vậy thử hỏi một thoáng, trên tay hắn liên quan tới tầng dưới chốt cùng ngoại thành địa khu tình báo lại có thể bảo trì bao lâu đâu? Huân tước hồn mẹ hết sức rõ ràng tầng dưới chốt thế giới kia mỗi cái thế lực ở giữa thay phiên có bao nhiêu nhiều lần, nếu như ngươi chỉ là ngồi ở khu thượng thành trong văn phòng là căn bản không có khả năng làm rõ ràng trong đó tất cả chi tiết. Bọn họ cái nghề này mặc dù là dựa vào tin tức chênh lệch tăng cơm, nhưng chi tiết cũng là 10 điểm trọng yếu. Vật này đối với thành sự trợ giúp không lớn, nhưng ở việc xấu phương diện lại có thể đưa đến chắc tuyệt công hiến. Hắn thời điểm trước kia liền nhận biết qua một cái làm nghề này lao tiền bối. Tên đi ở bản thân mở một cái công ty tư vấn sau đó vậy mà ngay trước hộ khách mặt nói ra một câu, ta là cung cấp tư vấn, không phải là làm phục vụ, ta không cần thiết phục vụ ta hộ khách. Khi tên kia nói ra câu nói này thời điểm, hồn mẹ cũng đã biết hắn đã xong đời. Cái này lao tiền bối thời điểm trước kia khả năng rất có thiên phú, nhưng hắn của hiện tại hoàn toàn bị bản thân cao ngạo che lại cả mắt, đến mức ở sau đó thời điểm ra hỏa này vậy mà còn có thể nói ra một câu, ta chỗ này không chào đón quỷ nghèo, ta không cho quỷ nghèo cung cấp phục vụ mà nói. Holmes cũng không giống như hắn dạng kia bị bản thân cao ngạo che đậy cả mắt, cũng không có khiến tiền bạc ăn mòn đầu óc của bản thân. Hắn hết sức rõ ràng làm nghề này liền là làm phục vụ, ngươi cũng không phải là trong nhà xưởng công nhân phải tốn sức lực sản xuất hàng hóa, làm việc này không phải là phục vụ là cái gì. Vì vậy nếu như đổi lại những người khác đến trả lời Luzinski vấn đề, đều có thể nói không rõ, nhưng Hân Tức Hồn Mẹ liền không đồng dạng. Phục vụ mà nói, đó là đương nhiên có rất nhiều. Bất quá ta tin tưởng ta đại bộ phận phục vụ, quý phương khẳng định đều có chỗ lo lắng không dám mua, nơi này ta liền nói một cái chúng ta hai bên đều có thể tiếp thu. Ngài Luzinski, ngươi thấy thế nào? Hân Tức Hồn Mẹ sau cùng dùng một cái hỏi lại ngữ khí đem lời nói quyền chủ đạo cho cấp trở về, mà Luzinski cũng có chút hiếu kỳ hắn chỗ nói quân cách mạng sẽ không phản cảm phục vụ rốt cuộc là cái gì. Dĩ nhiên chính là giúp quý phương bán một điểm các ngươi không cần vật nhỏ. Hân Tức Hồn Mẹ khẽ cười một tiếng, tiếp lấy giới thiệu bản thân ở trong biệt thự quan sát đến hiện tượng cùng hắn có thể làm sự tình. Theo ta được biết, ra gì các quý tộc hẳn là sẽ rất thích những thứ này hàng xa xỉ. Nhưng đâu, bọn họ đám người kia có là có tiếng keo kiệt. Hân Tức Hồn Mẹ tìm cái ghế tự mình tự ngồi xuống, hắn mang lấy một tia khinh bỉ ngữ khí nói, ngươi khiến đám người kia bỏ ra số tiền lớn đi mua hàng thật bọn họ sẽ mười điểm đau lòng, nhưng nếu như ngươi nói cho bọn họ đây là giảm giá hàng lậu bọn họ lại sẽ chạy theo như vịt. Đám người kia khả năng không có tiền gì, nhưng nếu như chúng ta đem giá định đến một cái thập phần vi diệu vị trí, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hướng bọn họ phá giá lượng lớn hàng hóa. Nói cái này Hân Tức Hồn Mẹ ngữ khí một trận, khiến khẽ mỉm cười nhìn hướng Luzinski, một cái giảo hoạt dáng tươi cười thay thế trước đó nhiệt tình, hắn hơi đè thấp một chút âm thanh nói, mặc kệ là dạ dị quý tộc, liền ngay cả bên kia phi quý tộc xuất thân chủ nông trường cùng tài nguyên khoáng sản chủ cũng sẽ rất tình nguyện ăn xuống một đợt này số định mức. Bọn họ là một đám ánh mắt thiện cận thân giữ của, nghĩ muốn kiếm tiền của bọn họ không phải là rất dễ dàng, nhưng nếu như chúng ta ở kiếm tiền sau đó liền quay đầu mua bọn họ hàng hóa liền sẽ một chuyện khác. Đám người kia sẽ không để ý bán chúng ta nhiều ít lương thực cùng khoáng sản, bọn họ chỉ sẽ tin tưởng tiền của bản thân không có chạy ra ví tiền cuộc mua bán này liền không tính thiệt thòi. Hân Tức Hồn Mẹ trước đó ở khu tổng đốc dạ dị thời điểm cũng không phải toi công lan lộn, hắn đã rất sớm đã bắt đầu tính toán lên đi lợi dụng dạ dị chủ nông trường cùng tài nguyên khoáng sản chủ. Đám người này là nhất nóng lòng khôi phục sông gọt tần lớn vận tải đường thủy, nhưng đồng dạng cũng là trong mỗi cái thế lực vũ lực thấp nhất. Nếu như bản thân không làm can thiệp, ở sông gọt tần bên bờ mấy nhà trong thế lực, bọn họ tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất bị loại. Song đáng tiếc, đám gia hỏa này đã bị ngu muội cùng tham lam che lại cặp mắt, bỏ lỡ lần thứ nhất chiến lược chuyển biến thời cơ. Hơn nữa mắt thấy hiện tại lần thứ hai thời cơ lập tức liền muốn bỏ lỡ, nhưng đám gia hỏa này vẫn như cũ không có phát hiện vấn đề. Hơn nữa Hồn Mẹ không cứu keo kiệt khách nhân, đương nhiên cũng không cần thiết vì dạ gì các quý tộc mặc niệm. Bởi vì hắn sắp sửa tự mình động thủ phong sát rơi bọn họ lần thứ ba chuyển hình cơ hội. Nếu như kế hoạch thuận lợi, từ quân cách mạng nơi này lấy được cấp cao đồ dùng trong nhà, tác phẩm nghệ thuật hàng xa xỉ sẽ rút khô dạ gì các quý tộc cái này một mùa sản xuất, đặc biệt là đồ ăn sản xuất. Điểm này đồ ăn so sánh với dạ dị tổng thể sản lượng đến nói khả năng không tính là gì, qua cây trồng vụ hè mùa liền bổ sung trở về, lại qua một lần thu hoạch vụ thu không sai biệt lắm liền chịu qua đi. Nhưng vấn đề là hỉ ruột chỉnh thể tình thế từ năm ngoái bắt đầu liền phát sinh chuyển biến cực lớn. Có thể dự tính ở sau đó thời gian rất lâu, sông gọt tờn lớn vận tải đường thủy đều sẽ xa vào dung chuyển bên trong. Sản nghiệp kết cấu cực kỳ đơn nhất khu tổng đốc dạ dị thế tất sẽ chịu đến liên tiếp đả kích, trừ phi đế quốc nguyện ý lại dùng tiền từ những phương hướng khác tu nhất đầu đường sắt quá khứ, nếu không khu tổng đốc dạ dị suy sụp liền đem là tất nhiên kết cục. Đương nhiên cái này cũng không phải là Hân Tức Hồn Mẹ hiện tại nên quan tâm sự tình, hắn duy nhất biết là, năm nay liền đem là dạ dị các quý tộc một lần cuối cùng trên tay còn nắm giữ tiền dư thời điểm, bản thân rất có tất yếu ở bọn họ sắp cháy trên phòng ở nhiều dội một tùng dầu. Chương 638, cầu xây dựng cùng thành trấn quy hoạch. Chương 638, cầu xây dựng cùng thành trấn quy hoạch. Liền ở Luzinski đang cùng đế quốc phái tới đoàn sứ giả hiệp đàm thời điểm, gần IE cũng không có nhàn rỗi, lúc này hắn đang dẫn đầu khiêng lấy đòn gánh đi ở kết lấy băng xương sơn dã trên đường nhỏ. Tiên kỳ ủy thác dập kỳ ý bọn họ thiết kế cầu phương án đã hoàn thành. Hiện tại bọn họ liền nhất định phải đuổi tại đầu xuân trước đó sửa tốt thông hướng doanh địa khai khẩn cầu. Ở 30 nhiều độ dưới hoàn cảnh trèo đèo lội suối đi sửa cầu trải đường, ở người ngoài nhìn tới đây quả thực là điên, nhưng trong đội ngũ mọi người lại không có mảy may báng giận, có chỉ là ở bọn họ trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Gió bắc gào thét, cuốn lấy vụn băng ở dãy núi dịp phấn nếp nhăn ở giữa gào thét, 300 người đội vận chuyển giống một thanh nung đỏ cái khoan sắt đâm vào tầng đất đóng băng vĩnh cửu, gần như tựa như một cây lá cờ đi ở nhất phía trước đội ngũ. Đội tiền trạm nhân viên vai gánh gỗ thô áp bong xương sống lại áp không ổn đầu gối. Gió lạnh đông kết được bọn họ khuôn mặt lại tắt bất diệt trong mắt bọn họ đấu trí. Công nghiệp cùng bộ phận kỹ thuật bên kia kỹ sư ở thực địa thăm dò cầu phụ cận địa hình sau đó phát hiện, chỗ kia không quá thích hợp xây dựng dây kéo cầu, nhưng lại rất thích hợp xây dựng một cái thạch cùng tiểu. Dựa theo dự kỳ ý gửi về báo cáo tới xem, ở sớm định ra vị trí hướng thượng du đi đại khái 2 km liền có một cái điều kiện 10 điểm tốt đẹp xây cầu vị trí. Hẻm núi hai bên đều là cứng rắn nham thạch, hoàn toàn có thể với tư cách cầu cái đế. Đội công trình chỉ cần ở hẻm núi hai bên một chỗ bãi đất cao lên lũy thế trụ cầu đến độ cao nhất định liền có thể xây dựng một cái ba lỗ thạch cùng tiểu. Giáp kỳ ý bọn họ cam đoan chỉ cần cái cầu nối này có thể sửa chữa lên tới, cho dù là sau này dùng tới chạy xe lửa đều là không có vấn đề. Bất quá duy nhất có một ít lo lắng liền là, nơi này tuyển định vị trí cách bọn họ vừa bắt đầu quy hoạch địa phương vẫn là có chút khoảng cách, hơn nữa thạch cùng tiểu xây dựng độ khó cũng khẳng định muốn so dây kéo cầu phiền phức rất nhiều. nhưng tựa như gần IE trước đó cùng bọn họ cam đoan đồng dạng, chỉ cần phương án có thể ra tới, những thứ này đều không phải là vấn đề. Giáo kỳ ý bọn họ đã giải quyết trên kỹ thuật nan đề, như vậy thi công lên khó khăn liền giao cho căn cứ địa liền có thể rồi. Vì xây dựng cây cầu này, gần IE bọn họ kế hoạch đem dư lại các nạn dân toàn bộ đều cho triệu tập qua tới. Không chỉ là cầu, còn có cùng với nguyên bộ con đường, dọc tuyến dịch trạm, xung quanh giải rác cánh đồng khu dân cư cũng đều có thể cùng nhau xây dựng. Đồ ăn vấn đề lũ dình kỳ bên kia đã cho ra cam đoan, mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm đế quốc bên kia sẽ cho điều kiện gì, nhưng gọt lòn đã dùng đầu của mình đảm bảo, chỉ cần đội công trình có cần, bọn họ liền sẽ hết tất cả khả năng triệu tập tới thiếu hụt mệnh vật tư. Giáo kỳ ý giải quyết vấn đề kỹ thuật, gọt lòn cam đoan hậu cần sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm, mà lần ý e nhiệm vụ liền là đem giải rác các nạn dân toàn bộ đều đoàn kết lại. Đối với chuyện này mọi người đều đối với hắn có lấy 10 phần lòng tin, phản phất chỉ cần gặp phải khó khăn như vậy liền không có ngần ý e giải quyết không được. Trên thực tế cũng đích xác như thế, chỉ cần ngần ý e đứng ở cái kia đại gia hỏa sĩ khí liền sẽ bốc cháy gừng hực liệt hỏa đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ngần ý e liền đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Đồng chí Giáp Kỳ Y, các ngươi vất vả, ta mang lấy chi viện đội tới. Ngần ý e lúc nói chuyện lông mày lên đều là kết lấy băng sương, hắn đi ở đội tiền trạm hàng trước nhất vì Giáp Kỳ Y bọn họ vận tới bộ kiện cần thiết. Đồng chí Ngần ý e, mau vào trong lều vải ngồi một chút nghỉ ngơi một chút a, ngươi xem ngươi lại tiếp tục như vậy liền muốn cảm cúm. Giáp Kỳ Y kêu gọi Ngần ý e cùng đội tiền trạm thành viên đi tới dưới vách núi một bên khu nghỉ ngơi. Nơi này là một chỗ không có như vậy dốc đứng dốc thoải, tiền kỳ công trình đo vẽ bản đồ đội ở nơi này thành lập đơn giản doanh địa. Vừa nghe nói đội tiền trạm người muốn tới, công trình đo vẽ bản đồ đội nơi này nhân viên hậu cần liền sớm đốt tốt nước nóng. Ở Ngần ý e bọn họ để xuống vật tư trang bị sau đó, tất cả mọi người đều có thể đứng xếp hàng giặt cái nước nóng chân. Ở khai triển cầu bài tập trước đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước tiên đem doanh địa xây dựng lên a. Ngần ý e đang quan sát doanh địa xung quanh phong cảnh nói, mà Giáp Kỳ Ý cũng lời thề son sắt mà bảo chứng nói, cái vấn đề này chúng ta đã cân nhắc đến, công trình doanh địa có thể xây dựng ở đại khái 1 km có hơn địa phương, nơi đó có tòa địa thế tương đối bằng phẳng rừng cây. Đem cây cối chém sạch sau đó đã có thể với tư cách mọi người cư trú doanh địa sử dụng, cũng có thể tại hậu kỳ thăng cấp cải tạo thành một cái cỡ nhỏ dịch trạm. Đang nói đến vấn đề kỹ thuật thời điểm, Giáp Kỳ Ý biểu hiện ra cực mạnh dục vọng khống chế, hắn vững vàng đem khống trụ nói chuyện tiết tấu, khiến Ngần ý e chỉ có bị động nghe phần. Đồng thời đâu, căn cứ công trình cần hòn đá lượng, chúng ta tính toán một chút hoàn toàn trước tiên có thể từ dịch trạm nơi đó xuất phát từng cấp mà khai thác nham thạch. Làm như vậy đã có thể vì công trình thu thập vật liệu đá, cũng có thể từng bước mở rộng dịch trạm quy mô, sau đó mà nói nơi này hẳn là có thể phát triển thành một tòa thôn trấn nhỏ. Giáp Kỳ Ý với tư cách công trình đo vẽ bản đồ đội người tổng phụ trách, thời điểm trước đó tự mình ở phụ cận đây chạy tới một vòng. Hắn mặc dù ở thời điểm trước đó không làm sao tiếp xúc qua cầu xây dựng phương diện sự tình, nhưng vì lần này công việc, hắn lại ngay cả đêm học tập không ít tri thức tương quan. Ở bốn phía thăm dò thời điểm, hắn đều là một bên cầm lấy sách đối chiếu, một bên làm lấy ghi chép phân tích. Ở quay về đến doanh địa sau, hắn mỗi ngày đều kéo lấy giáo sư ạ tìm cùng cái khác kỹ sư không ngừng thiết kế cũng sửa chữa phương án. Ở trong quá trình này, hắn không chỉ chậm rãi đã nắm giữ kiến thức trong sách, cũng suy một ra ba thiết kế toàn bộ khu dân cư quy hoạch. Ở suy nghĩ của hắn trong, cầu ở vào sơn cốc này thượng du địa khu, ở chỉnh thể chiều cao lên ở vào vị trí trung tâm. Từ cầu phiến khu vực này đi xuống dưới có thể thiết kế thành một cái cầu thang hình dạng kết cấu, khiến nhà ở nơi này tầng tầng giảm dần, kéo dài một đầu con đường xuống đến trong sơn cốc ở giữa. Đầu này sơn cốc tương đối chật hẹp, tự nhiên nông nghiệp điều kiện 10 điểm hữu hạn, vì vậy liền cũng không có liệt tại tiền kỳ doanh địa khai khẩn lựa chọn địa điểm bên trong. Nhưng Giáp Kỳ Ý lại nhìn đến nơi này chắc tuyệt địa lý điều kiện. Thông qua đầu này cầu có thể liên thông nam bắc hai bên khu vực, khiến chấn hoẹn tiến về phương bắc doanh địa khai khẩn lộ trình trên phạm vi lớn giảm bớt. Đồng thời thuận theo sơn cốc hướng xuống, còn có thể tiến nhập đến càng rộng địa phương, ở nơi đó cũng có lấy quân cách mạng doanh địa khai khẩn. Vì vậy từ đông hướng tây men theo lòng chảo sông lại thành lập tạo ra một đầu con đường tới, cũng vừa vặn có thể liên thông cái hướng kia doanh địa. Đến lúc đó nơi này là sẽ trở thành một cái trọng yếu đầu mối giao thông then chốt, mà Giáp Kỳ Ý cần phải làm là vì đó sớm quy hoạch xong thành trấn vận hành cơ sở. Cư dân dùng nước ta thiết kế một cái cầu vượt mương nước, lấy nước ta đã chạy qua xem qua, hẳn là có thể thỏa mãn 10-20.000 người ngày thường nhu cầu. Thứ hai hệ thống vệ sinh ta làm tốt quy hoạch, ở nơi này khai thác đá thời điểm liền có thể sớm đào xong đường ống đưa nước xuống vị trí nơi. Đương nhiên cân nhắc đến thi công độ khó vấn đề, ta cũng tương ứng giảm bớt một ít không tất yếu khu vực, những thứ này có thể chờ tháng ngày an ổn lại từ từ xây. Nhìn lấy Giáp Kỳ Ý từng bước chuyển thành toái toái niệm dáng vẻ, lần ý e cùng cái khác nghe tin đổi tới các đồng chí cũng không khỏi nở nụ cười. Chương 639, cải tạo công trình cơ giáp. Chương 639, cải tạo công trình cơ giáp cùng sông gọt tần dọc tuyến mấy nhà đặt thành hiệp nghị khiến căn cứ địa lương thực áp lực trận giảm, phương diện quân thứ 7 là mấy nhà trong cách quân cách mạng gần nhất, nhưng đồng thời cũng là trước hết nhất triển lãm thành ý bọn họ ở bản thân xứ giả trở về sau liền lập tức an bài một thuyền lương thực đưa đến cổ Mỹ Sơ, không có phụ tặng bất luận cái gì chính trị điều kiện, hoàn toàn là cho rằng sau đó muốn mời quân cách mạng làm việc lễ gặp mặt. Bất quá những nhà khác liền không có bọn họ như thế sẽ đến sự tình. Tập đoàn quân thứ nhất bên này cũng mới vừa mượn cái cơ hội này để nghị mua khổ miễn sở công việc, sau đó khẳng định còn sẽ có lần thứ hai đàm phán, lần kia đoán chừng mới sẽ là trọng yếu nhất. Đến nỗi thượng du dạ gì các quý tộc, bọn họ người tới tối đa, nhưng thu hoạch lại là ít nhất. Quân cách mạng cùng bọn họ ở lần giao dịch này trong cơ bản không có gì gặp nhau, sau đó đoán chừng cũng rất khó có cái gì hợp tác. Ngược lại là sau cùng bản thân đưa tới cửa vân tức hồn mẹ cho mọi người một cái kinh hỉ, hán liệu bộ cùng đề nghị khiến Lujinsky phát hiện người này là có thể thời gian dài lợi dụng. Mặc dù có tiết lộ tình báo phong hiểm, nhưng giá hỏa này cơ bản không có gì đạo đức trói buộc. Chỉ cần tiền cho đủ rồi, tên điên là thật sự dám coi trời bằng vùng đến giúp đế quốc địch nhân làm việc. Đương nhiên cái này cũng chỉ giới hạn ở một ít không liên quan đến căn cứ địa hạch tâm sự tình, rốt cuộc gia hỏa như vậy vì tiền ai cũng có thể phản bội. Một khi quân cách mạng bên này lựa chọn coi trọng hắn, đế quốc hoàn toàn có thể dùng giá tiền cao hơn đem hắn mua về. Đối với cái này thấy tiền sáng mắt gián điệp hai mặt, gần y lúc nghe sau đó là không chút nào để ý, theo ta có loại này có đầu tưởng là chuyện rất bình thường, hơn nữa không những đế quốc bên kia có, sau đó chờ chúng ta làm lớn, chúng ta trận doanh cũng sẽ toát ra một đống có đầu tưởng tới. Địch nhân có đầu tưởng chúng ta muốn tiện thêm lợi dụng, mà càng trọng yếu chính là chúng ta muốn kịp thời phân biệt ra được chính chúng ta nội bộ có đầu tưởng. Gần y lúc này đang ngồi ở trong doanh địa, một cái tay nâng lấy cái tẩu, một cái tay khác cầm lấy vừa mới thu đến thư tín nhìn đến say sương ngon lành. Giáo kỳ ý đang ngồi ở hắn đối diện, hai người dùng chung một ngọn đèn dầu cùng một cái dương gỗ làm bàn nhỏ đài. Bên ngoài phong tuyết ở gào thét lấy, đại kỹ sư bút từ khi trở về sau đó liền không có dừng lại tới qua, hắn một mực ở lặp đi lặp lại sửa chữa lấy bản thiết kế. Đồng chí giáo kỳ ý, nghỉ ngơi một chút nha. Tới, bút cho ta, nơi này còn có một cái khoai tây nướng ăn trước lót dạ một chút. Gần y thừa dịp đối phương không chú ý rút đi giáp kỳ y trên tay bút, sau đó đưa cho hắn một cái khoai tây nướng. Đang lúc giáp kỳ y cảm thấy có chút ấm lòng thời điểm, liền nhìn đến gần y cầm lấy hắn con kia bút thuận thế liền bắt đầu viết lên trả lời tin. Làm nửa ngày, quan tâm mục đích của bản thân là vì khiến bản thân khiến chi bút, nhường chỗ tử ra tới. Gần y chút mưu kế khiến giáp kỳ y cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng như vậy gần y so lên mọi người trong miệng gần y lại khiến hắn cảm thấy càng thân cận một ít. Cười nhẹ lắc đầu, giáp kỳ y dứt khoát gặm lên đã lạnh khoai tây nướng. Buổi tối gió lạnh thổi quét lấy lều vải phát ra vải bùm xé rách âm thanh, đèn dầu u ám xuống là hai cái tuổi trẻ thân ảnh, màu hơi vàng ánh lửa lấp lánh ở bọn họ trong con mắt, chiếu rọi ra tới không sợ cực lạnh dũng khí cùng có dũng khí khai sáng tân tiên địa quyết tâm. Cây cầu này công nghệ kiến tạo cũng không tính phức tạp, trên thiết kế không có bất kỳ cái gì biết tròn biết méo nơi, nhưng đơn thuần lên nó xây dựng bản thân cũng đã là một cái kỳ tích. Song kỳ tích cũng là cần người lao động thông qua hai tay tới đạt thành. Vì chi viện cây cầu này xây dựng, căn cứ địa đem đến tiếp sau mấy cái doanh trại tị nạn toàn bộ đều động viên qua tới. Đồng thời cũng cùng mỗi cái lớn doanh địa khai khẩn hiệp thương để cho bọn họ lâm thời phân phối một đám công tác chính trị cán bộ đổi tới chi viện. Dự tính muốn vận dụng nhân lực hơn 60.000 người, toàn bộ đều sẽ đầu nhập vào cây cầu này cùng xung quanh con đường xây dựng bên trong. Gót lòn xuất lĩnh chính vụ bộ đoạn thời gian này tăng ca làm thêm giờ chế định một loạt kế hoạch, từng túi lương thực từ trong kho hàng điều ra, từng xe vật tư từ trấn huyện vận chuyển về công trình doanh địa. Khu công nghiệp lâm thời xây dựng thổ lò cao 24 giờ làm liên tục liền không có ngừng quá phần hảo, công nhân kỹ thuật nhóm càng đem bản thân nghiền ép tới cực điểm, trên cơ bản đều là tỉnh ngủ liền công việc. Công việc đến thực sự làm bất động mới vô cùng lo lắng ăn lên một ngụm cơm no liền đi ngủ. Bọn họ liên tục không ngừng sinh sản xuất ra cung cấp mọi người sử dụng thiết truy, cái quan sát cùng cái quốc cái xẻn loại này công cụ, đồng thời còn muốn phụ trách sửa chữa tiền tuyến đưa về đã hư mất công cụ. Trước đó quân cách mạng mặc dù đem thật vất vả tích lũy lên tới bộ đội cơ giáp cho bán ra, nhưng bọn họ vẫn là lưu xuống một ít đặc biệt thích hợp ở vùng núi hành động. Bốn chân cỡ trung cơ giáp hẹn xỉn vợ xỉ ẩn 6 bị dỡ bỏ tất cả vũ khí cùng ngoại bộ trang giáp, đồng thời ở giáp kỳ ỉ cùng hạ tìm dưới trợ rút, quân cách mạng cũng đối với cơ giáp phức tạp phần đuổi kết cấu tiến hành nhẹ lượng hóa cải tiến. Khi không cần lại gánh nặng đều chất thép trang giáp cùng pháo đài sau đó, cái này bốn chân cơ giáp ở trên vùng núi biểu hiện ra cực mạnh tính thích ứng. Nó chở động cơ hơi nước mặc dù tạm thời còn không thể tiến hành vô ma hóa cải tiến, bởi vì căn cứ hiện tại kỹ thuật còn không có cách nào cam đoan cải tiến loại này nhỏ thể lượng động cơ hơi nước sau đó còn có thể thu phát không sai biệt lắm động lực. Vì vậy ở suy nghĩ đến thu phát công suất vấn đề sau đó, do kỳ ý bọn họ lựa chọn tiếp tục sử dụng vốn có động cơ. Cứ như vậy cơ giáp liền nhất định phải sử dụng lò dịt sở tổng tới cung cấp năng lượng, nhưng may mà quân cách mạng hiện tại lò dịt sở tổng dự trữ vẫn là đầy đủ cung cấp những đại gia hỏa này một thời gian thật dài. Vì thuận tiện ở vùng núi công việc, ta cùng hạ tìm chú thử lấy đem bến cảng cỡ nhỏ cần cầu cho lắp ở trong đó một đài cơ giáp lên, trải qua thử nghiệm sau đó phát hiện hiệu quả rất tốt. Liền là cơ giáp trọng tâm có chút cao, ở vận chuyển thời điểm sẽ rất phiền phức, cho nên cũng chỉ có thể như vậy cho vận đến hiện trường tới lắp ráp. Ngày thứ hai, giáp kỳ ý một bên cho gần ý kể ra, một bên cầm lấy cờ lê lắp ráp cơ giáp. Cơ giáp cái đế là trực tiếp lái tới, nhưng trên đó muốn trang bị thêm công trình bộ kiện liền cần bọn họ hiện trường lắp ráp. Giáp kỳ ý kỹ thuật 10 điểm tinh xảo, đồng thời trí nhớ của hắn cũng khiến người vì đó thán phục. Gần như bọn họ đưa tới cơ giáp trang bị thêm bộ kiện cần thiết, mà hắn thì dựa vào ký ức cùng đối với bản thiết kế quen thuộc liền dẫn dắt lấy công nhân tay không lắp ráp. Căn bản không cần lại mỗi một cái linh kiện lên đánh dấu số thứ tự, hắn nhìn một chút liền rõ ràng mỗi một cái linh kiện hẳn là ở đâu. Đội tiền trạm bên này đang cùng thời gian thi chạy, bọn họ muốn đuổi ở phía sau đại bộ phận đến trước đó đem công trình máy móc cho toàn bộ lắp ráp hoàn thành. Đến tiếp sau hơn 60.000 người đội ngũ đem từ trấn huyện xuất phát, bọn họ sẽ men theo tương đối bằng phẳng lưng núi đem con đường một mực tu đến nơi này, ở cầu sau khi xây xong lại muốn đem con đường liên tiếp đến mỗi một cái doanh địa khai khẩn. Sau đó nếu như tiến độ thuận lợi, bọn họ cũng sẽ thuận thế tham gia đến cày bừa vụ xuân trong công việc đi. Chương 640, buồn không chỉ là cánh tay sắt chương 640, buồn không chỉ là cánh tay sắt vừa nghe nói phía sau có càng thêm gian khổ nhiệm vụ, buồn hắn liền nghĩ đều không nghĩ báo danh tham gia. Hắn rời khỏi công việc đã tiến vào nề nếp doanh địa khai khẩn số thứ 40, ngựa không dừng vó đuổi tới phía sau. Ở nơi này hắn lại lần nữa tiếp đến một cái nhiệm vụ mới, đó chính là dẫn dắt một đám lạ lẫm nạn dân tạo thành đội công tác làm cầu nối xây dựng khai quật vật liệu đá. Tới trước đó hắn đã nghe nói căn cứ địa hiện tại gặp phải tình huống, Đầu xuân sau đó dạ dị bên kia tuyệt đối sẽ qua tới rất nhiều nạn dân, mọi người nhất định phải thừa cơ hội này khai khẩn ra càng nhiều thổ địa mới có thể cam đoan tất cả mọi người đều sẽ không chết đói. Tính đến về sau từ nạn dân trong đội ngũ xung phong nhận việc mọi người, hiện tại căn cứ địa đã ở rộng rãi địa vực lên thành lập 45 cái doanh địa khai khẩn. Từ khai khẩn trên quy mô tới xem, những thứ này doanh địa sau đó diện tích lớn nhiều đều sẽ không so chấn nhỏ. Cũng liền nói không lâu sau tương lai, quân cách mạng thực khống chế thôn trấn số lượng sẽ lật dòng ra 45 lần. Nghĩ đến đây bổn trong nội tâm kích tình dâng trào, cách mạng đội ngũ ở không lâu tương lai liền sẽ mọc rễ nảy mầm, bọn họ cũng liền đem tự tay thực hiện lần ý e vì bọn họ miêu tả mỹ hảo tương lai. Các hương thân, ta biết giữa mùa đông chạy tới làm sống là một kiện muốn mạng sự tình. Nhưng ta muốn hỏi mọi người, chúng ta có muốn hay không muốn một cái ăn đủ no, mặc đủ ấm, có thể đường đường chính chính sống giống người dạng cuộc sống thoải mái. Bọn ở mới vừa tiếp nhận đội ngũ thời điểm liền hướng có chút thận trọng dân chúng hỏi. Đón lấy gió bắc cùng băng tuyết, lời của hắn khiến rất nhiều người ngẩng đầu lên. Nghĩ, mọi người mồm năm miệng mười trả lời lấy vấn đề của hắn. Trên lời nói hỗn loạn cũng không có che giấu bọn họ chiều cao thống nhất lý tưởng. Bồn rất vui vẻ mọi người có thể thẳng thắn trả lời vấn đề của hắn, hắn tự nhận là không phải là một cái hội trường mặt lời nói người, cũng học không được nền ý e loại kia đã khiến người cảm thấy thân thiết lại có thể đổ cho người thua tri thức phương thức nói chuyện. Hắn không thông minh, cho nên liền lựa chọn phương pháp ngu nhất tới nói cho mọi người vì cái gì nhất định phải cái thời điểm này đi liều mạng. Ta là một cái nông dân con trai, nhà ta cấp trên có một cái anh trai, phía dưới có cái em gái. Thời thơ hấu chúng ta cũng cho chủ trang viên lão gia đọc qua cỏ nuôi súc vật, thả qua dê. Khi đó a ta nhớ được ta 14 tuổi vẫn là 5 tuổi a, dù sao là nhớ không rõ. Lúc ấy ta mỗi ngày đều muốn lưng hơn 20 cân cỏ nuôi súc vật trở về, nếu không quản gia bên kia cũng không cho ta cơm ăn. Vừa nhắc tới thời thơ hấu trải qua, vốn liền không tự giác hồi ức lên lúc đầu gian khổ nhưng ấm áp tháng ngày. Kinh nghiệm của hắn cũng khiến có mặt rất nhiều nạn dân đồng cảm lên tới, rốt cuộc mọi người ở trở thành nạn dân trước đó cơ bản đều là bù nì ạc địa khu nông dân. Ở quân cách mạng đến trước đó ngay trong bọn họ đại bộ phận người đều là ở cho địa chủ hoặc là chủ trang viên làm việc, có rất nhiều trần trụi nông nô, có khoác lấy một tầng dân tự do thân phận nông nô, thậm chí còn có căn bản liền nô lệ, trình độ sinh hoạt liền nông nô cũng không sánh nổi. Mọi người thời thơ hấu đều trải qua bị ép buộc đến chủ trang viên hoặc là địa chủ nhà làm công trả nợ tháng ngày. Chuyện này ở nông thôn quả thực không nên quá bình thường. Mặc kệ là nông nô vẫn là dân tự do, mọi người đều thiếu những cái kia các lao ra tiền. Có nợ nần là vận khí không tốt gặp phải năm thai vì sống tiếp mà mượn, có rất nhiều trong nhà gặp phải biến cố bất đắc dĩ đi mượn, nhưng càng nhiều vẫn là đời đời kiếp kiếp góp nhặt xuống tới. Những thứ này nợ nần liền là đè ở nông dân trên người một tòa núi lớn, mặc cho bọn họ cố gắng thế nào cũng không có khả năng vùng đến rơi. Đám nông dân không chỉ muốn đem bản thân một năm vất vả canh tác ra tới lương thực cầm đi gắn nợ, thời điểm lúc thường còn nhất định phải đem trong nhà đứa trẻ đưa đi cho lão gia nhà làm hoạt dụng tới chống móc một bộ phận tiền lãi. Tôi nói lên bản thân lần thứ nhất cho chủ trang viên lão gia thu thập cỏ nuôi súc vật không có làm tới đầy đủ số lượng, chủ trang viên quản gia liền trực tiếp cầm lấy cái quan sát hướng về thân thể hắn rút, cũng phải thiệt thòi lúc đó anh hắn thông minh ám chỉ hắn nhanh chạy mới không có bị đánh chết. Nhưng liền bởi vì cái này, anh trai hắn cũng chịu đến trừng phạt, hai anh em cùng ngày bữa cơm kia liền không có. Thời điểm đó tôi làm một ngày công việc, nhổ một ngày cỏ nuôi súc vật, đã sớm đói đến trước ngực dán cái bụng, anh của hắn cũng là như thế. Cuối cùng vẫn là chuồng ngựa lao ma phu nhìn không được lặng lẽ đưa cho bọn hắn hai anh em nửa khối đen bánh mì. Tựa như tổn chính hắn cho rằng đồng dạng, hắn không phải là một cái hợp cách diễn thuyết giả, nhưng chuyện xưa của hắn lại vừa lúc hấp dẫn lượng lớn cùng hắn có tương tự trải qua người. Mọi người nghe lấy hắn giảng thuật quá khứ câu chuyện, cũng không nhịn được hồi ức lên tuổi thơ của bản thân, sau đó lúc này mới phát hiện nguyên lai mọi người đều đồng dạng thảm a thời thơ hấu bị buộc lấy đi địa chủ hoặc là chủ trang viên nhà làm việc, sau đó được phân phối không thuộc về bọn họ cái tuổi này công việc, lại thường xuyên bị dùng các loại lý do cắt xén khẩu phần lương thực. Giống như là bộ loại này trên đầu có người anh trai chiếu cố đều còn tính toán tốt, sợ nhất liền là loại kia trong nhà trưởng tử, đi vào liền nhất định phải một mình đối mặt những chuyện này. Còn sau đó câu chuyện liền rất bình thản, người một nhà gặp đến năm mất mùa, trong đất loại không ra lương thực cũng chỉ có thể chạy nạn. Trùng hợp lúc ấy học giặt tại mở ra cửa thành chào đón nạn dân, một nhà bọn họ cũng đã rất may mắn trở thành tòa thành thị này một thành viên. Song trong thành sinh hoạt một chút cũng không thể so nông thôn tới dễ chịu, người một nhà bọn họ mỗi ngày mệt gần chết cũng kiếm không được mấy đồng tiền, thu nhập ít liền thôi, thành phố lớn giá hàng cũng khiến bọn họ nhìn mà than thở. Vốn liền là ở như vậy đói một bữa no một bữa sinh hoạt xuống dần dần lớn lên. Nói thật ra, lúc đó quân cách mạng ở trong thành nháo cách mạng thời điểm, chúng ta công nhân bến tàu là không làm sao tham dự. Khi đó gần ý em bọn họ chủ yếu là ở khu hạ thành cùng khu cảng cũ nhận người, ta cùng anh trai đâu lại là ở khu cảng mới làm việc, cho nên liền bỏ lỡ lần cơ hội đó. Bất quá may mà chúng ta phía sau cơ hội cũng không có bỏ lỡ a. Đang nói tới đoạn này lúc sinh sống, còn rõ ràng phải so thời điểm trước đó phấn khởi rất nhiều. Ở hắn giàu có kích tình giảng thuật trong, nông thôn xuất thân các nạn dân cũng có thể nhìn thấy lúc đó quân cách mạng sinh hoạt một góc. Tất cả người nghèo ở gần IE dẫn dắt xuống đoàn kết ở cùng một chỗ, bọn họ tay nắm tay cộng tiến, cùng một chỗ xúc rơi sau chiến tranh phế tích, ở trên đất chống dựng lên mới tinh phòng ốc. Mỗi ngày chỉ dùng nghĩ lấy làm việc, cái khác tất cả sự tình đều không cần bản thân nhọc lòng, bởi vì quân cách mạng bên kia đã sớm giúp bọn họ cho xử lý tốt. Công cộng nhà ăn lớn mọi thời tiết kinh doanh, mặc kệ lúc nào, chỉ cần là tan việc công nhân quá khứ đều sẽ ăn đến một chén nóng hổi cơm. Trong nhà bút bê có người giúp đỡ mang, bệnh nhân cũng có quân cách mạng bác sĩ cùng y tá đang chiếu cố. Thậm chí làm việc xong sau đó còn có thể thư thư phục phục giặt trước một cái tắm nước nóng. Cuộc sống như vậy đối với bọn đến nói là tồn tại ở quá khứ hồi ức, nhưng đối với lần đầu tiên nghe được các nạn dân đến nói lại là một cái làm bọn họ hướng tới tương lai. Tới trước đó ta đã từ gần ý e cái kia nghe nói, chúng ta muốn làm nhiệm vụ thứ nhất liền ở công trường cái này trước xây một cái lớn nhà tắm ra tới. Chúng ta hiện tại điều kiện không tốt, không có cách nào khiến mọi người bữa bữa đều ăn xong, nhưng khiến đại gia hỏa ở làm việc xong sau tắm nước nóng vẫn có thể làm đến. Nói xong lời cuối cùng, Bồn huy động lên hắn tráng kiện cánh tay hiệu triệu nói, các hương thân, chúng ta cùng một chỗ tạo cái lớn nhà tắm có được hay không à? Chương 641, gần y e bánh nướng có nhân. Chương 641, gần y e bánh nướng có nhân. Vốn là các nạn dân lần đầu tiên nghe được muốn lớn mùa đông thân thể lực khi còn sống, đáy lòng đều là có chút nhút nhát. Rốt cuộc lại thế nào rõ ràng đây là vì có thể khiến mọi người sống tiếp mà áp dụng tất yếu thủ đoạn, nhưng đây chính là trong vòng một năm rét lạnh nhất thời điểm à. Những năm qua ở mùa này, mọi người cho dù là vùi ở trong nhà cũng có khả năng sẽ bị chết cóng, nhưng bây giờ lại muốn ở bên ngoài liên tục cường độ cao lao động. Nói thật ra, mọi người trong lòng đều không nắm chắc, rất nhiều người đều ôm lấy vừa chết chi sau đó khiến quân cách mạng chiếu cố bản thân đứa trẻ giác nộ qua tới. Nhưng mà khi bọn họ thật cầm lên cái cuốc cùng cái quan sát thời điểm mới phát hiện, công việc này cũng không có bọn họ trong tưởng tượng tuyệt vọng như vậy. Ở đội trưởng dẫn dắt xuống, tất cả công việc đều là ngay ngắn rõ ràng. Ở dãy núi biên giới cùng hẻm núi phía dưới, có chuyên môn đội ngũ ở đốn tuổi, đồng thời cũng có chuyên môn phụ trách cắt sửa thân cảnh cùng đội vận chuyển ngũ. Khi một khối địa phương bị dọn dẹp ra tới về sau, lập tức liền có người mang lấy gỗ qua tới bằng phẳng thổ địa cũng xây dựng nhà gỗ. Ở mỗi cái đội công tác chính giữa đều thiết trí có chuyên môn nghỉ ngơi nơi, dựa theo trước đó mở bữa tiệc lớn cùng xem diễn xuất thời điểm kinh nghiệm, mọi người đem cưa tốt gỗ tròn đặt ở bên cạnh đống lửa, sau đó dùng khắp nơi có thể thấy được tuyết động chồng chất ra một cái cao hơn nửa mét thông khí tường. Tại hạ gió nơi lưu lại một cái lỗ hổng thuận tiện nhân viên ra vào, sau đó mỗi cái đội ngũ công việc một đoạn thời gian về sau liền sẽ ở đội trưởng dẫn dắt xuống đi vào nghỉ ngơi. Hậu cần đồng chí cũng ở luân phiên ngã xuống đất làm việc, bởi vì địa hình quan hệ nơi này ở triệt để phát triển tốt trước đó là không gian tương đối chật hẹp. Vì vậy giống như thường ngày nhà ăn lớn là làm không được, hậu cần đồng chí dứt khoát liền phát huy tính năng động chủ quan đem phụ trách nguyên liệu nấu ăn nhân viên cho tại chỗ tổ chức lên tới, thành lập một cái bếp núc doanh. Đội ngũ dùng quân sự hóa biên chế tổ chức ở cùng một chỗ, ở đã từng đảm nhiệm qua chính ủy đồng chí dưới lãnh đạo, các cấp đội ngũ nhanh chóng hưởng ứng không bao lâu liền thành lập hoàn toàn mới đồ ăn cung cấp hệ thống. Bếp núc doanh cốt cán đội ngũ ở vật tư tập hợp và phân tán điểm phụ cận xây dựng lên một cái nhà kho nhỏ, lưu thủ một cái ngay cả người ở nguyên chỗ phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn. Những người còn lại thì là dựa theo biên chế từng người phân chia tác chiến khu vực, đầu tiên là cấp đại đội chiến khu, tiếp theo là xếp cấp khu hoạt động, sau đó liền là lớp hoạt động phiến khu. Đến nơi này thường thường đều là một cái hoặc là hai cái chiến sĩ một tổ, đơn độc đi ở phiến khu bên trong mỗi cái đội công tác tầm đó. Bọn họ sẽ gánh lấy một cây gỗ sam đòn đánh, một đầu là đất sét đung chế lò lửa nhỏ, một đầu khác là che kín vải buồm cành liễu giỏ, bên trong chứa đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Doanh đội các đồng chí sớm đem nguyên liệu nấu ăn đều cho xử lý tốt. Bột nhão sẽ sớm dùng mấy loại bất đồng bột đậu hỗn hợp lấy lúa mì đen bột chế xong, mặc dù cảm giác vẫn như cũ vi diệu, nhưng cũng là so nguyên bản nhất công thức rất nhiều. Những thứ này bột nhão sẽ bị lắp ở một cái thùng lớn bên trong sẽ còn rải lên một ít cắt nát hong khô thịt cùng củ cải khô, cần ăn thời điểm trực tiếp liền có thể cầm cái thìa múc đến trong nồi đi nấu. Đồng thời, bọn họ sẽ còn mang lấy một bình nhỏ muối dưa muối dùng tới cho mỗi một chén bột nhão gia vị. Như vậy đã cam đoan cơ bản nhất dinh dưỡng, cũng có thể dùng tốt hơn một chút cảm giác đến lấy chấn sĩ khí. Mà lại nói đến sĩ khí, trừ bột nhão loại thức ăn này bên ngoài, trước đây mình ý em mang đến một loại mỹ thực cũng ở cái thời điểm này phát huy tác dụng trọng yếu. Hắc, anh em, đây là vật gì a? Nhìn lấy rất kỳ quái. Ivan cổ vã lệ trước đó vốn là cùng hắn phu nhân cùng một chỗ báo danh đội cứu đói, nhưng bởi vì viện mồ côi người bên kia tay không đủ, bọn họ liền lâm thời bị biểu hiện làm mấy ngày nhân viên điều dưỡng. Khi viện mồ côi mở rộng nhiệm vụ hoàn thành sau đó, hai vợ chồng cũng vừa vặn đuổi kịp đội công trình nơi này nhận người, bọn họ quả đoán liền báo danh. Ở viện mồ côi khi lâm thời cô nuôi dạy trẻ mấy ngày, hai vợ chồng đã triệt để tán đồng quân cách mạng bọn họ. Ở mọi người đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm dưới tình huống, quân cách mạng người cũng là ưu tiên sẽ có hạn đồ ăn cùng cung cấp ấm vật tư cung ứng đến nơi này. Ở những người lớn đều đói bụng đẩy nhanh tốc độ cứu sống thời điểm, đứa bé nhóm liền lại không có bị đói bụng cùng hàn lãnh bao phủ lấy. Viện mồ côi viện trưởng Mịn Nà Ma Ma mang lấy lớn một chút đứa trẻ ở giúp quân cách mạng làm một ít khả năng cho phép công việc, nhỏ một chút bọn nhỏ cũng ở bên cạnh phụ trợ. Con của bọn họ Lì Ổ Xạ liền theo một đám tuổi không sai biệt lắm các tiểu bằng hữu cùng một chỗ ở rơm dạ trồng tìm kiếm lấy, chờ tìm đến hoàn hảo dài rơm dạ liền nắm ở trong tay, đến lúc đó giao cho đứa trẻ lớn nhóm đi xoắn dây thừng. Bọn nhỏ không có ngồi hưởng những người lớn bất ăn bất mặc cung cấp cho bọn họ hậu đãi hoàn cảnh, bọn họ cũng ở tận lấy bản thân nho nhỏ lực lượng đang trợ giúp lấy mọi người. Như vậy bầu không khí là vợ chồng hai cái chưa bao giờ cảm thụ qua, vì vậy bọn họ cũng so đồng dạng nạn dân có càng thêm kiên định tín nhiệm. Lúc này hai vợ chồng vừa mới kết thúc công việc đi tới điểm nghỉ ngơi, nhưng một trận mùi thơm lại làm dấy lên cổ vạ lệ hiếu kỳ. Ở hắn hỏi thăm phía dưới, còn đứng ở sát vách trạm nghỉ bếp núc nhân viên liền hỉ khí dương dương ngẩng đầu lên nói, là sủi cảo, đồng hương ngươi muốn tới điểm sao? Dậy, chân, sủi cảo. Cô vạ lệ cảm giác đầu lưỡi của bản thân giống như là thắt nút đồng dạng, nhiều lần mới đem cái này âm tiết phát đúng. Đúng, liên la sủi cảo, cái này phát âm khả năng có chút khó, rốt cuộc nền ý e từ quê quán mang qua tới cách làm, đồng hương ngươi nếu là nói không rõ ràng cũng có thể gọi nó bánh nướng có nhân. Dứt lời, ở cho bàn bên cạnh nấu xong một nồi sủi cảo bếp núc nhân viên liền nhanh chóng thu hồi ra hỏa, gánh lấy nhỏ đòn gánh liền đi tới cổ vạ lệ bọn họ nơi này. Người sau chỉ thấy vị này tuổi không lớn lắm bếp núc nhân viên động tác thuần thục nhấc lên lò lửa nhỏ, sau đó cùng bọn họ muốn một chút than tuổi sau đó liền mắc nồi bắt đầu nấu nước. Bếp núc nhân viên mở ra một bên khác thùng gỗ nhỏ, Cổ Vạc lại duỗi cổ nhìn quanh một thoáng, phát hiện bên trong là từng tầng chồng chất lên tới kết cấu, từng đoàn kia màu trắng mì sợi cầu hẳn là bọn họ nói sủi cảo. Nói có ai muốn nếm thử sủi cảo, đây chính là lần ý e sợ trường sống tốt, cam đoan ăn lần này mà có thể nhớ một đời. Bếp núc nhân viên 10 điểm tiêu ngạo nói lấy, mà phản ứng của mọi người cũng 10 điểm nhiệt liệt. Ta muốn một phần. Còn có ta, cũng cho ta tới một phần. Ta còn có vợ ta, hai phần. Như vậy đồ ăn mới lạ câu lên mọi người lòng hiếu kỳ, mà sủi cảo nấu chín sau đó mùi thơm lại câu lên mọi người trong dạ dày thèm trùng. Kỳ thật à, cái này sủi cảo tốt nhất là dùng thịt tới làm nhân nhồi là tương đối tốt, nhưng chúng ta hiện tại không có nhiều thịt như vậy, cũng chỉ có thể dùng điểm vật gì khác đến thay thế. Hiện tại ta nội dung chính cho mọi người chính là chúng ta bếp núc doanh các đồng chí bản thân phát minh sữa chua sốt khoai tây nhân bánh sủi cảo, hy vọng mọi người thích à. Một chén nóng hôi hổi sủi cảo đưa đến Cổ Vạ Lệ trên tay, hắn cầm lấy thìa gỗ nhỏ múc một cái cẩn thận quan sát lấy. Hắc, vật nhỏ này nhìn lấy thật là tinh xảo a, hơn nữa tròn đôn đôn nhìn lấy liền hỉ khí. Cổ Vạ Lệ không biết là loại này tiếp cận hình tròn sủi cảo thật ra là bếp núc doanh các đồng chí tay nghề không quá quan tạo thành, bọn họ kém chút liền đem sủi cảo cho niết thành chè trôi nước. Nhưng cái này đã không trọng yếu, hắn không kịp chờ đợi một ngụm cắn xuống. Lập tức sốt khoai tây mềm mại cảm giác cùng da mặt tính bền dẻo liền ở trong khoang miệng đan dệt thành một con hoa lệ trương nhạc ở theo lấy nhiệt khí không ngừng nở rộ. Bởi vì hậu cần vật tư hữu hạn, bếp núc doanh các đồng chí chỉ có thể ở một thùng lớn sốt khoai tây trong đổ vào nho nhỏ một bình sữa chua cùng số lượng càng ít dầu thực vật. Nhưng chút ít này nhỏ cải tiến lại khiến nguyên bản thường thường không có gì lạ trứng sốt khoai tây có loại như ẩn như hiện tư vị. Như vậy hương vị không có đúng vị lôi cực hạn xung kích, nhưng lại câu lên ăn xong một miếng còn muốn ăn tiếp một miệng dục vọng. Đồng chí, còn có hay không sủi cảo, lại cho ta tới một chén. Chương 642, Cổ Vạc Lệ thuế biến. Chương 642, Cổ Vạc Lệ thuế biến sốt khoai tây nhân bánh sủi cảo là bếp núc doanh các đồng chí ở vật tư tương đối khan hiếm dưới tình huống chỗ làm ra thỏa hiệp, nhưng ngoài ý muốn chịu đến mọi người nhất trí chào đón. Giống như vậy sớm tại hậu cần trạm tiếp tế đem đồ ăn cho sớm xử lý tốt, sau đó khiến bếp núc nhân viên bị điều đến đội công tác trạm nghỉ hiện trường đun nấu hình thức bị thử nghiệm ra tới 10 điểm sẵn có hiệu suất. Lần này nhiệm vụ công việc 10 điểm khó khăn, muốn ở âm 2-30 độ dưới nhiệt độ không khí tiến hành giã ngoại cường độ cao lao động. Đối với căn cứ địa đến nói, cái này không chỉ là năng lực tổ chức lên một cái khiêu chiến, càng là hậu cần vật tư bảo đảm lên muốn ứng đối một trận chiến dịch. Căn cứ địa đã cân nhắc đến mùa đông thi công độ khó, vì vậy ở nạn dân đội ngũ đến trước đó đội tiền trạm người đã ở trong gió tuyết làm mấy ngày. Lần này vì duy trì bao quát cầu ở bên trong 6 hạng công trình, lần y ép bọn họ từ mỗi cái đại doanh rút đi không ít công tác chính trị cán bộ cùng phần tử tích cực qua tới. Mọi người đầu tiên là chia mấy cái bất đồng tiểu tổ, ở mỗi cái đoạn đội thi công thí nghiệm lấy thi công mấy ngày. Lúc ban ngày mọi người sẽ dựa theo sớm quy hoạch xong thi công chi tiết, sau đó đợi buổi tối thời điểm liền sẽ tụ lên tới cùng một chỗ thảo luận cải tiến phương án. Chờ các nạn dân qua tới thời điểm, đội trưởng của bọn họ không những đã hiểu rõ bản thân chỗ muốn xử lý nhiệm vụ là dạng gì tình huống, muốn đối mặt cái dạng gì khó khăn, cũng có thể biết sắt vách đội ngũ đại khái công việc lưu trình. Cứ như vậy ở phát sinh tình huống đột phát thời điểm, mấy tên đội trưởng vừa thương lượng liền có thể rất nhanh cân đối ra mới công việc phương án, mà không đến mức khiến vấn đề nhỏ kéo dài chỉnh thể công việc tiết tấu. Chuyện công tác ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ doanh địa nhìn lấy liền như là một đài tinh vi máy móc đồng dạng ở đều đâu vào đấy vận hành lấy, hình ảnh như vậy không thể nghi ngờ cho các nạn dân cực lớn lòng tin. Dãy núi dịp phần mùa đông tự nhiên điều kiện đích xác các liệt, nhưng mấy chục ngàn người cộng đồng lao động cảnh tượng lại giống như cao ngất ngọn đuốc đồng dạng đang không ngừng khích lệ mọi người. Lúc ban ngày dòng người như dệt, men theo bốn lượn đường núi lượn vòng mà lên, khắp nơi đều là nóng như lửa lao động cảnh tượng. Một hai, làm a. Một hai, làm a. Cổ Thêu lấy bài ca lao động dẫn dắt lấy các đội viên dùng cái quan sắt cùng thiết truy gõ lấy hòn đá, bọn họ ở cầu nền móng bên cạnh dốc thoải lên lao động lấy, muốn đem có góc độ nhất định thạch dốc cho gõ đánh thành trình độ mặt đất. Hạng công việc này vừa bắt đầu rất đơn giản, nhưng càng là làm đến phía sau liền sẽ càng khó khăn. Bọn họ muốn đào chiều cao càng ngày càng cao, muốn khai thác đá càng ngày càng nhiều. Cổ bọn họ đã ở cái này trên công trường ác chiến hơn một tuần lễ. Lúc mới bắt đầu nhất vẫn là ở mấy trăm mét có hơn địa phương gõ lấy giải rác đá, hiện tại cũng đã đem trận địa đẩy tới đến qua tới. Bọn họ là cao 5-6 mét với đá, phía sau là đã bằng phẳng tốt lắm mặt đất nham thạch. Nơi này không chỉ là bọn họ một cái đội công tác, đồng thời còn có mấy cái đội ngũ đều ở đầu này trên chiến tuyến. Nơi này công việc lập tức liền muốn nên đón hồi cuối, dựa theo nhân viên kỹ thuật đo vẽ bản đồ, sau cùng vách đá là không cần đào thành 90 độ vuông góc, mà là sẽ tu thành có nhất định độ dốc bậc thang hình dạng. Sau đó phụ cận mới sửa chữa nhà máy xi măng liền sẽ vận tới xi măng, bọn họ cần đem đá vụn hỗn hợp lấy xi măng trải ở hình bậc thang dốc trên mặt, dùng cái này tới xây dựng một cái phòng hộ dốc. Phía dưới muốn mới sửa chữa kiến trúc cũng sẽ cách nhau nhất định khoảng cách an toàn, vì chính là phòng ngừa ở mùa mưa thời điểm khả năng sản sinh ra sơn thể đất lở. Các hương thân, hôm nay khối thứ nhất tảng đá lớn muốn khởi công rồi. Có hay không tên đô con mà muốn cùng ta cùng một chỗ lên? Tôn giàu có kích tình kêu gào lấy. Hắn cái thứ nhất nhảy đến tảng đá lớn bên cạnh cái kia, giúp đỡ các đội viên cải lên nút buộc, xuyên qua tráng kiện gỗ sam đòn đánh, đồng thời cái thứ nhất đánh. Đào đá là một cái tốn thời gian phí sức công việc, nhưng so lên vận đá đến nói đều xem như là rất nhiều. Cái này mới là nhất dằn vặt người công việc, nhưng tổn mỗi lần đều là tích cực hăng hái xông vào phía trước nhất, còn lại các đội viên cũng chịu đến hắn cổ vũ buộc phát ra tới một loại không chịu thua tinh thần. Rất nhanh liền có không ít người trẻ tuổi bật lên, mọi người tranh đoạt lấy muốn bốc khối này lớn nhất đá. Đúng ra, ta tới. Cổ Vạc Lệ đẩy ra trong đội ngũ thanh niên, hắn tự hào nói lấy, loại này việc tốn sức các ngươi người trẻ tuổi vẫn là kém một chút hòa hậu, ta cái này làm anh trai tới vừa bạn. Cô Vạ Lệ ở đội công tác học được rất nhiều thứ, không chỉ là từ trên thân bọn học được tinh thần bất khuất cùng cái kia ý chí chiến đấu sục sôi chí khí, càng là ở những người khác cái kia học được một ít mới lạ lời nói. Hỏa hầu cái từ này hắn là từ bếp núc nhân viên nơi đó học được, hơn nữa hắn trước kia cũng không có nghĩ qua cái từ này vậy mà còn có thể dùng tới hình dung người. Cô Vạ Lệ đi tới đá phía trước nâng lên một bên khác gỗ sam đòn đánh, bọn họ hết thảy 4 cá nhân, nâng lên khối này tảng đá lớn sau đó liền hùng hùng hổ hổ mà đi ở tiến về trụ cầu trên đường. Cô Vạ Lệ mỗi đi một bước đều cảm giác bản thân chân ở kêu rên, vì không khiến phía sau các anh em khó chịu hắn còn không thể không người xuống, nhất định phải gắng gượng lấy sống lưng cắn lấy răng kiên trì. Trên vai đòn gánh đã cấn lấy khối kia xương đều cảm thấy đau, nhưng nghĩ đến đội trưởng nhà mình tồn toàn bộ hành trình khó khăn gì đều không có đoán giận qua, cái gì khổ cũng không có la mệt mỏi qua, cô Vạ Lệ cho dù lại khổ lại mệt mỏi cũng vẫn như cũ kiên trì xuống. Bởi vì hắn không phục, không phải là đối với bọn đội trưởng người này không phục, mà là đối với phát sinh ở trên người bọn họ tất cả những thứ này chuyện không công bình đều cảm thấy không phục. Hắn cùng bọn đội trưởng có lấy tương tự tuổi thơ, hơn nữa hắn còn càng hỏng bét một ít. Đã đội trưởng nhà mình đều có thể từ một cái vô cùng bình thường người lộ sắc thành mọi người kính ngưỡng chiến sĩ quân cách mạng, như vậy Cổ Vạ Lệ liền suy nghĩ lấy bản thân hẳn là cũng có thể làm được. Trước đây thời điểm có người hỏi qua bản thân đội trưởng là làm sao chống đỡ gian khổ như vậy công việc. Bốn lúc đó trả lời, cũng không có gì kỹ xảo, liền là mỗi khi bản thân mau thả vứt bỏ thời điểm, liền nghĩ nghĩ lấy lúc trước một ít người xấu là làm sao khi dễ bản thân, liền nghĩ nghĩ trước đó ở độc giặc ngày tốt lành là trải qua làm sao, nghĩ đi nghĩ lại cái này khó khăn gì à, công việc gác cũng đã làm xong. Cô Vạ Lệ nhớ kỹ bồn mà nói, mỗi khi hắn nghĩ từ bỏ thời điểm liền sẽ nghĩ lấy thời điểm năm ngoái ở quân cách mạng dưới trợ giúp là làm sao mà qua nổi lên một cái không có đói bụng tội tác, sau đó trong lòng ngọt ngọt cái này sức lực liền lên tới. Khi ngọt ngào hồi ức mặc kệ dùng thời điểm, hắn liền nghĩ lấy trước kia những cái kia chủ trang viên lão gia cùng địa chủ lão gia là làm sao khi dễ nhà bọn họ, lại suy nghĩ một chút quân đế quốc là làm sao đem bọn họ đuổi ra gia viên. Thoáng một cái, đáy lòng hắn phẫn nộ liền dâng lên, tùy theo mà đến còn hữu dụng đều dùng không hết sức lực. Hắn đem những thứ này khó khăn công việc đều xem như trước kia ưu địch, Cô Vạ Lệ không biết là ở một lần này lại một lần nặng lao động chân tay trong, mỗi khi hắn hồi tưởng xong những thứ này hồi ức thời điểm ánh mắt của hắn đều muốn càng thêm lăng lệ mấy phần. Ở đội công tác đã hoàn thành vật liệu đã thu thập công việc sau đó, hắn ở trong bất chi bất giác đã là một cái có cứng rắn ánh mắt nam nhân rồi. Chương 643, buổi tối hội tổng kết chương 643, buổi tối hội tổng kết khi màn đêm giáng lâm, trừ con ở đảo đới đường hầm đội công tác, đại bộ phận người cũng đã quay về đến doanh địa nghỉ ngơi. Bọn mới vừa thu xếp tốt bản thân tiểu đội, liền ngựa không dừng vó leo lên vách núi đi tới cầu thi công cái này. Bọn họ những đội trưởng này mỗi lúc trời tối đều muốn tụ tập lên tới mở hội tổng kết, toàn bộ doanh địa chia làm 12 cái hội trưởng, bình quân mỗi cái hội trưởng có thể có hơn 50 cái đội trưởng tham dự. Ở mỗi tuần ngày cuối cùng thời điểm, sẽ còn nghỉ ngơi một cái buổi chiều, sau đó bọn họ bên này liền sẽ tổ chức một cái cực lớn toàn thể hội nghị. Trên hội tổng kết mọi người sẽ đem ban ngày ở trên công tác gặp đến vấn đề lấy ra phân tích, đã giải quyết liền chia sẻ kinh nghiệm sau đó cùng những đồng chí khác đội ngũ làm đúng so lẫn nhau cải tiến không sai biệt lắm liền sẽ ở toàn thể trong hội nghị đăng tải ra tới khiến cái khác đội công tác các đồng chí học tập. Gặp đến không có giải quyết vấn đề thì sẽ do mọi người cộng đồng thảo luận thương thảo ra một cái giải quyết đường đi ra tới. Một số thời khắc vốn đội công tác xử lý không được vấn đề, sát vách một tổ khác đội công tác không chừng liền có thể cung cấp giải quyết vấn đề mấu chốt trợ giúp. Liên giống với kiến trúc đội đồng chí phản ứng bọn họ vật liệu gỗ cung ứng thường xuyên xuất hiện lỗ hổng, hy vọng đội đốn tuổi các đồng chí có thể nâng cao một ít cung ứng số lượng. Nhưng đội đốn tuổi các đồng chí cũng là có khổ khó nói, bọn họ oán giận bản thân đã muốn cho kiến trúc đội cung ứng vật liệu xây dựng, lại phải cho đường hầm đội cung cấp củi đốt, tất cả mọi người qua đêm nhiên liệu cũng là cần bọn họ đến cung cấp, mọi người nhóm căn bản bận không qua nổi. Nếu như nói vấn đề như vậy thả tới đế quốc bên kia khẳng định sẽ trực tiếp lựa chọn gia tăng đội đốn tuổi nhân số, nhưng cứ như vậy liền sẽ tạo thành càng nhiều phiền phức, dẫn phát không tất yếu phản ứng dây chuyền. Hội tổng kết lên chính ủy các đồng chí chỉ ra, nếu như mù quáng gia tăng đội đốn tuổi nhân số cũng không thể giúp mọi người giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ liên lụy vốn có công việc tiết tấu. Chính ủy đồng chí chỉ ra hiện tại công việc doanh địa phụ cận cây cối nhìn lấy nhiều, nhưng có thể cung cấp mọi người triển khai bài tập địa phương cũng rất ít. Đội đốn tuổi chân chính thiếu hụt chính là không nhân thủ, mà là tương đối bằng phẳng có thể triển khai bài tập địa điểm. Muốn giải quyết cái vấn đề này trực tiếp nhất phương pháp liền là ở vận tải 4-5 km có hơn địa phương lại từ đầu mở một cái mới đốn tuổi doanh địa, cứ như vậy liền có thể giải quyết vật liệu gỗ không đủ vấn đề. Nhưng cứ như vậy, công việc liền chỗ cần nhân số liền thoáng cái đi lên. Mới mở đốn tuổi doanh địa nhìn lấy chỉ cách bọn họ 4-5 km xa, nhưng nơi này chính là vùng núi a. Tính đến vuông góc chiều cao, hai địa phương chênh lệch liền có gần tới 500m, qua lại vận chuyển hao phí nhân lực tuyệt đối không thấp. Vì vậy ở trên cái vấn đề này trực tiếp nhất phương pháp ngược lại là không tốt nhất dùng, nghĩ muốn giải quyết cái vấn đề này, mấu chốt không ở đội đốn tuổi trên người, mà là ở những nơi khác. Như vậy vấn đề rốt cuộc giải quyết như thế nào đâu? Ta có một cái ý kiến. Khai thác đá đội bổn giơ tay lên tiếng nói, trước đó nhân viên kỹ thuật đồng chí ở tính toán chúng ta khai thác đá đội công việc thời gian cho đến có điểm nhiều. Chúng ta hiện tại hái ra tới đá đã vượt qua xây cầu đại đội bên kia nhu cầu, rất nhiều đều là chất đống ở trên đất trống. Bổn ý nghĩ là, dù sao bọn họ những tảng đá này bày đặt cũng là lãng phí, vì cái gì không cần tại kiến trên phòng ở mà đâu. Ý nghĩ của hắn rất nhanh liền dẫn tới mọi người chú ý, mọi người thoáng cái bị mở ra mạch suy nghĩ. Men theo tồn đề nghị, mọi người mặc sức tưởng tượng xuống, rất nhanh tương quan bản dự thảo liền bị mọi người cho thảo luận ra tới. Khai thác đá đội người biểu thị bọn họ có thể điều chỉnh ban ngày an bài công việc, đem một bộ phận người san ra tới chế tạo lớn nhỏ phù hợp hòn đá, đồng thời còn đem vận chuyển hòn đá nhiệm vụ cho toàn bao. Đội đốn tuổi các đồng chí cũng rất tình nguyện nhìn thấy kế hoạch như thế, bởi vì nếu như muốn áp dụng đá tới xây nhà, như vậy bọn họ chỉ cần cung ứng dùng làm nhà chống đỡ trụ cùng sàng ngang vật liệu gỗ liền đủ. Kiến trúc đội người lúc nghe muốn dùng đá xây nhà sau đó cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Hiện tại dùng gỗ thô xây nhà đều là vì ứng phó nhu cầu bức thiết, thuận tiện đội công tác mọi người nghỉ ngơi, sau đó xem tình huống đều là muốn hủy trừ. Rốt cuộc rất nhiều doanh địa vị trí nơi khoảng cách đã phân chia khu quần cư vẫn là có không ít khoảng cách, xây xong mang tính vĩnh cửu nhà ở sau đó rất có thể sẽ xa vào không có người cư trú hoàn cảnh, như vậy chẳng khác nào là lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực 10 điểm không có lời. Vì vậy nếu như dùng lên đá tới xây nhà, như vậy xây nhà vị trí liền 10 điểm trọng yếu. Ở cầu doanh địa nơi này, căn cứ địa vốn là quy hoạch một cái khu quần cư, dùng làm liên tiếp mấy chỗ doanh địa khai khẩn mậu dịch tiết điểm. Cho nên vấn đề thảo luận đến cái trình độ này cũng đã không phải là dùng cái gì vật liệu xây dựng xây nhà, mà là đi tới có nên hay không sớm xây dựng khu cư trú vấn đề. Đây cũng không phải là bọn họ một cái phân hội nơi có thể thảo luận ra tới, nhất định phải báo cáo cho gần ý e khiến mọi người ở toàn thể trong hội nghị đi thảo luận mới được. Rất nhanh, ở tuần này toàn thể trong hội nghị, một bọn họ liền nâng ra muốn sớm xây dựng khu quần cư đề nghị. Tổng lĩnh chính trị động viên sự vụ gần ý e cùng phụ trách kỹ thuật giặc kỳ ý đang nghe ý kiến này sau đó đều biểu đạt bản thân tán đồng. Mặc dù nói đề nghị này sẽ trực tiếp đẩy ngã trước đó an bài công việc, khiến tầng quản lý nhất định phải lại lần nữa quy hoạch toàn thể công việc chi tiết. Nhưng gần ý e bọn họ cũng không có để ý phiền toái như vậy. Hoặc là nói bọn họ chưa từng cảm thấy đồng chí phía dưới nói ra tới ý kiến là bất cứ phiền phức gì. Chỉ cần phía dưới có nhu cầu, phía trên liền nhất định phải coi trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết. Gần IE dẫn dắt lấy toàn bộ đoàn đội lấy thân làm gương, chính hắn đều là làm như vậy, đồng chí phía dưới cũng học lấy bộ dáng của hắn tới xử lý vấn đề. Như vậy tinh thần từng tầng truyền xuống tiếp, liền không có cái gì vấn đề nhỏ là có thể phát triển thành vấn đề lớn. Cũng tỉ như ở lần này trong hội nghị còn có người nhắc đến, ở ngày đông giá rét thời tiết giặt nước nóng chân sẽ dụ phát càng thêm nghiêm trọng nước ra, tạo thành không cần thiết không chiến đấu giảm quân số. Cái vấn đề này không chỉ một cái đội ngũ nhắc đến, rất nhanh liền dẫn tới gần ý e bọn họ coi trọng. Muốn xử lý tốt cái vấn đề này, phương pháp đơn giản nhất liền là không giặt nước nóng chân, nhưng cứ như vậy cường độ cao lao động sớm muộn sẽ đem mọi người kéo đổ, đến lúc đó liền sợ không có cách nào đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Nhằm vào cái vấn đề này, gần ý e không có làm đơn giản áp đặt quyết định, mà là ở hội nghị kết thúc sau thành lập nên một cái chuyên hạng tiểu tổ điều tra, thực địa chạy đến buộc phát nghiêm trọng nước ra trong đội ngũ đi làm điều tra nghiên cứu. Ở điều tra nghiên cứu xong những đội ngũ này sau, bọn họ lại chạy đến không có buộc phát nước ra trong đội ngũ đi. Sau cùng đang nghe một cái thợ săn giả ý kiến sau đó mới tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Cái vấn đề này giải thích lên tới cũng không phức tạp, liền là kịch liệt chênh lệch nhiệt độ biến hóa mà thôi. Dựa theo vị kia thợ săn giả ý kiến, ở tắm xong nước nóng chân sau lập tức nâng một thanh tuyết đem chân cho xoắn lạnh liền có thể. Dựa theo cách làm như vậy, dưới đại bộ phận tình huống liền sẽ không lên nước ra, cho dù sẽ lên cũng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá cách làm tốt nhất vẫn là cam đoan tắm xong chân thời điểm đi ngủ có thể có lấy ấm áp hoàn cảnh. Cứ như vậy, sớm xây dựng khu cư trú phương án liền rất có tất yếu. Chương 644 Phòng ở mới xây thành chương 644, phòng ở mới xây thành ở tuần thứ nhất toàn thể hội nghị kết thúc sau, công trình doanh địa bên này quả đoán điều chỉnh ban ngày an bài công việc. Khai thác đá đội cùng đội đốn tuổi ưu tiên triệu tập đến quy hoạch khu sinh hoạt phụ cận công việc, bọn họ cần ở trong thời gian nhanh nhất đem đất đai cấp bằng phẳng lên tới. Vì cái này giặc kỳ ý mang lấy các nhân viên kỹ thuật suốt đêm chạy tới thăm dò địa hình, hắn căn cứ trước kia ở nhà xưởng thiết kế đường ống hướng đi kinh nghiệm, dựa theo địa hình xu thế thiết kế một đầu căn cứ vào cầu vượt mương nước cung cấp nước mạng lưới cùng đối ứng với nhau mương thoát nước mạng lưới. Đồng thời cái này hai đầu mạng lưới lẫn nhau có giao nhau nhưng không can thiệp chuyện của nhau, cam đoan sinh hoạt dùng nước cùng nước thải sinh hoạt sẽ không trộn lẫn ở cùng một chỗ. Tiếp tục ở hai đầu cung cấp nước mạng lưới tiết điểm lên, hắn bắt đầu quy hoạch lên kiến trúc bố cục. Đầu tiên nơi này kiến trúc nhất định phải có thể chiếu cố giữ ấm cùng rắn chắc đặc điểm, ở tức thì cần dự lưu đầy đủ khói nói tới xây dựng giường sưởi, ở sau đó còn muốn lưu lại đủ có thể thăng cấp tập thể cung cấp ấm dư thừa không gian. Sau cùng cái nhu cầu kia giặc kỳ ý biểu thị có thể giải quyết, rốt cuộc chấn huyền đại bộ phận cung cấp ấm hệ thống đều là hắn tự mình thiết kế cũng cải tạo tới. Quân cách mạng lúc đó mang đến nổi hơi nhìn lấy số lượng rất nhiều, nhưng loại hình phức tạp, hơn nữa phổ biến còn hơi nhỏ, cơ bản rất khó dùng làm nhà xưởng thiết bị. Kết quả là Giáp Kỳ Ý liền bắt tay vào làm đối với mỗi đài nổi hơi tiến hành định chế hóa cải tạo, đem nó biến thành chấn hẹn mỗi cái khu vực cung cấp ấm trung tâm. Ở chấn hẹn bên trong, có chút nổi nhỏ lâu khả năng chỉ đủ cung ứng 1-2 tòa phòng ở, mà có chút lớn lại có thể cung ứng xung quanh cả một đầu khu phố. Như vậy bố cục cứ việc rất linh hoạt, nhưng sẽ khiến hậu kỳ bảo vệ đồng chí cảm thấy áp lực như núi. Bất quá so lên dãy núi dịp phần cái này mùa đông rất lạnh, những vấn đề này đều là có thể bị mọi người khắc phục. Tựa như hắn Giáp Kỳ Ý hắn hiện tại gặp đến vấn đề đồng dạng, hắn có thể giải quyết dự lưu hậu kỳ cung cấp ấm thiết bị thăng cấp không gian nhu cầu, nhưng đối với tiền kỳ giường sưởi xây dựng vấn đề lại có chút không thể quyết định được. Thời điểm này cùng đội cái khác công nhân kỹ thuật liền chủ động xin đi rất giặc, bọn họ rất biểu thị cái vấn đề này có thể giao cho bọn họ đến giải quyết. Giáp Kỳ Ý trước tiên có thể đem thăng cấp muốn dùng đến bộ phận thiết kế ra đến, dư lại bọn họ nhìn lấy thiết kế bản thảo đi thay đổi liền được rồi. Đại kỹ sư ngươi liền yên tâm à, chúng ta bất động ngươi thiết kế tốt địa phương liền được, dư lại chúng ta dùng điểm thổ biện pháp tổng có thể giải quyết. Công nhân kỹ thuật nhóm cam đoan khiến Giáp Kỳ Ý lòng tin tràn đầy, hắn đáp ứng đề nghị của đối phương, kết quả là liền toàn thể sắc và tinh thần đầu nhập vào cung cấp tấm đường ống thiết kế bên trong đi. Ở có lấy các nhân viên kỹ thuật tăng ca làm thêm giờ hỗ trợ quy hoạch dưới tình huống, khu sinh hoạt xây dựng cũng ở thuận buồm xuôi gió đẩy tới. Chỉ tốn thời gian 3 ngày, khu sinh hoạt một cái góc liền bị dọn dẹp ra tới. Mọi người lại hoa 2 ngày thời gian đi bằng phẳng thổ địa, ở ngày thứ 6 thời điểm kiến trúc đội người cũng đã qua tới. Mấy ngày nay bọn họ cũng không hề từ bỏ nguyên bản nhà gỗ xây dựng công việc, rốt cuộc tổng không thể khiến mọi người một mực ở trên hoang dã ngủ đi. Khi nghe nói khối thứ nhất thổ địa bị dọn dẹp ra tới về sau, kiến trúc đội nhân tài là hưng phấn nhất. Bọn họ cùng ngày sáng sớm liền khiêng lấy xử lý tốt xà nhà gỗ qua tới, khai thác đá đội các công nhân cũng sớm đem cắt tốt vật liệu đá chất đống ở phụ cận, liền ngay cả ở hẻm núi phía dưới mới mở xi măng tổ công tác các đồng chí đều đem đoạn thời gian này sản xuất tất cả xi măng cho chờ tới. Hạng công việc này đạt được tất cả mọi người quan tâm, mọi người đều không ngoại lệ lựa chọn ở làm việc kết thúc về sau qua tới giúp một cái. Phòng ốc xây dựng tại chỗ lấy tài liệu, nhập ra tùy tục thiết kế hạ tầng làm bằng đá, tầng trên làm bằng gỗ kết cấu. Gần IE đưa ra đơn giản xi măng ở thời điểm này cử đi tác dụng lớn. Mặc dù loại này xi măng kháng đông tính rất kém cỏi, ở nhiệt độ thấp dưới tình huống cường độ kết cấu căn bản không đủ để chống đỡ cỡ lớn kiến trúc. Nhưng tài liệu tính chất không tốt vấn đề hoàn toàn có thể dựa vào người đến giải quyết. Giáp Kỳ ý trước đó ở trong nhà xưởng tích lũy kinh nghiệm phát huy tác dụng, nhờ vào hắn tiền nhiệm ông chủ Keo Kiệt, hắn thường xuyên bị yêu cầu đi xử lý đổi mới nhà xưởng cũ kỹ thiết bị. Con kia Keo Kiệt quỷ hút máu thường xuyên nâng ra gian khổ nhiệm vụ, nhưng là lại không vui lòng cho nhiều ít kinh phí. Tình huống như vậy ép đến Giáp Kỳ ý chỉ có thể tự mình động thủ, dùng trong kho hàng không cần tài liệu đối với vốn có thiết kế tiến hành quyết đoán cải tạo. Xi măng cường độ kết cấu không đủ vấn đề đối với hắn tới nói cũng không phải là không có cách nào giải quyết, tài liệu chất lượng không quá quan liền dùng trên kết cấu thiết kế tới bù đắp, đây là hắn trước kia thường xuyên sử dụng một cái cách làm, hiện tại cũng là như thế. Ở hắn thiết kế trong, phòng ở lầu 1 áp dụng toàn bộ làm bằng đá kết cấu. Mỗi cái căn phòng, mỗi đầu hành lang, mỗi mặt tường cùng mỗi cái chi trụ đều bị hắn thiết kế tỉ mỉ, giáp kỳ ý lớn mật áp dụng không ít ở thiết kế thạch cùng kiểu thời điểm tích lũy kinh nghiệm tới quy hoạch phòng ốc chịu lực kết cấu. Hắn không chỉ cam đoan phòng ốc tầng thứ nhất tính vững chắc, đồng thời khiến phòng ở lầu 2 cũng có thể tiếp tục dùng vật liệu đá xây dựng. Cứ như vậy nguyên bản chỉ có thể xây dựng 2 tầng phòng ốc bị hắn mở rộng thành 3 tầng, phía dưới 2 tầng là làm bằng đá, phía trên nhất 1 tầng là làm bằng gỗ. Phòng ốc lầu 1 ở mỗi cái trong phòng giường trung lượng lớn giường sưởi, cam đoan căn phòng nhiệt độ, khói nói ở trải qua lầu 2 cùng lầu 3 thời điểm còn có thể cùng nơi này lò sưởi trong tường liên động. Giáp Kỳ ý thiết kế từ trên trình độ nào đó đến nói hoàn toàn là đem phòng ốc cho rằng nhà xưởng khổng lồ bốc lên hơi điều tiết tháp tới thiết kế. Phòng ốc giữ ấm, cư trú không gian quy hoạch, nước uống cùng ống cống thiết kế, đến tiếp sau thăng cấp cải tạo dư thừa, thậm chí liền ngay cả cư trú dễ chịu tính hắn đều toàn bộ cân nhắc đúng chỗ. Khi thứ nhất tòa phòng ốc xây thành thời điểm, liền ngay cả kiến trúc đội các công nhân thán phục. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn ai, nhà này tốt ta. Với tư cách tự tay đem nhà cho dựng lên người, công nhân xây dựng nhóm đối với phòng ốc các hạng chi tiết lại quá là rõ ràng. Phòng ốc như vậy cứ việc không sánh bằng trong thành phố lớn nhà cao tầng, nhưng ở cái này thầm sơn cùng gốc, cái này đã được cho là xa hoa nhất rồi. Có mặt mọi người không phải là nông dân xuất thân, liền là trong thành phố tầng dưới chốt công nhân, bọn họ suy nghĩ một chút bản thân trước kia chỗ ở, lại xem một chút cái này phòng ở mới, trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt liền hiện ra tới. Ở thứ nhất tòa nhà, hoặc là nói là tập thể chung cư xây thành thời điểm, rất nhiều người đều chạy tới tham quan. Mọi người hứng thú bừng bừng mà đi vào có chút bức rứt hành lang, nội bộ mỗi một cái gian phòng diện tích đều không phải là rất lớn, hơn nữa trang hoàng đều là giống nhau như lúc. Nhưng mọi người đối với cái này lại hết sức hài lòng, 10 điểm cố chấp xem xong mỗi một cái gian phòng lúc này mới lưu luyến mà đi ra nhà. Hắc, nơi này lại còn có nhà cầu đâu, đây thật là cái hiếm lạ đồ chơi a. Liên ở mọi người vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, có người ở liền lang một đầu khác phát hiện chỗ rẽ, đi qua nhìn lên vậy mà là một nhỏ xếp nhà vệ sinh. Giáp Kỳ ở thiết kế tòa chung cư này lầu thời điểm liền cân nhắc đến mọi người đi nhà vệ sinh vấn đề, vì vậy ở hắn ở vương bức chung cư bên cạnh thêm xây một cái L hình kiến trúc nhỏ, gắt gao dán ở chung cư trên tường ngoài. Nhà vệ sinh phía trên liên tiếp lấy mương nước cùng bể nước, sau đó chờ bể nước thùng gỗ chế tạo tốt sau liền có thể lắp lên đi sử dụng, đến lúc đó chỉ cần chung cư nhân viên quản lý đúng giờ định điểm phóng thủy liền có thể cuốn đi trong nhà vệ sinh vật bài tiết. Trong đó thiết bị áp dụng một dài mảnh hạn hố thiết kế, dùng hòn đá xây tốt cơ bản kết cấu sau dùng xi măng lắt thành mặt ngoài, chỉnh thể một bên lớp 11 bên thấp thuận tiện dòng nước cọ rửa, đồng thời ở mỗi cái hố bị còn xây lên tường dùng tới ngăn trở ánh mắt. Đây đều là gần ý e cho Giáp Kỳ ý nâng ra đề nghị, tại kiến tạo nhà vệ sinh công cộng trên chuyện này, hắn là rất có quyền lên tiếng. Chương 645, mới chung cư ban đêm chương 645, mới chung cư ban đêm phòng mới xây xong, cùng ngày liền có người ở vào. Để cho công bằng, trung quanh mấy km tiểu đội mỗi ngày đều sẽ khiến đội trưởng qua tới rút thăm, rút chúng người cùng ngày liền có thể vào ở đương nhiên không có rút chúng cũng không quan hệ, phòng mới đã ở xây, không được bao lâu thứ hai tòa nhà liền có thể xây xong. Cô vạc lại bọn họ tiểu đội vận khí liền rất tốt, đội trưởng ổn ở ngày thứ ba thời điểm liền rút đến vào ở cơ hội. Toàn bộ tiểu đội chừng 100 người toàn bộ đều hứng thú bừng bừng chen vào tòa này trong tiểu lâu. Lầu một căn phòng tất cả đều là giường chung lớn, cô vạc lại cùng còn lại 11 người toàn bộ đều chen ở cùng một cái giường sưởi lên, trong phòng lấy ánh sáng rất kém cỏi, chỉ ở tường ngoài đỉnh chóp mở hai cái lỗ hổng nhỏ dùng làm không khí lưu thông môi giới. Nơi này tổng cộng có 8 cái gia phòng, trong đó 6 cái là nam sinh ký túc xá, dư lại 2 cái là ký túc xá nữ sinh, bên cạnh trống không vị trí là hướng lên cầu thang. Đi lên cầu thang đi tới lầu 2 cùng lầu 3, nơi này cư trú điều kiện phải so lầu 1 giường chung lớn tốt hơn một ít, cơ bản đều là độc lập căn phòng, mặc dù số lượng hạ xuống đến chỉ có 4 cái mức độ, nhưng nội bộ không gian lại là tương đối rộng mở. Như vậy thiết kế mục đích là vì tránh siêu trọng đè sập xà nhà gỗ, đồng thời cũng là vì hậu kỳ cải tạo thành dân cư dự lưu không gian. Nhưng so lên càng thêm rộng rãi, lấy ánh sáng càng tốt lầu 2 cùng lầu 3, cô vạc lệ tình nguyện cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chen giường chung lớn. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nơi này càng ấm áp. Mới sửa chữa phòng ốc cơ bản toàn bộ dựa vào giường sưởi tới lấy ấm, lầu 2 cùng lầu 3 căn phòng mặc dù dự lưu một cái lò sưởi trong tường, nhưng bởi vì không có thủy tinh nguyên nhân, trong phòng cửa sổ lớn hộ liền thành lớn nhất nét bút hỏng. Những căn phòng này hiện tại là lưu cho các nhân viên kỹ thuật ở các công nhân dùng lều vải buồn nghĩ biện pháp phong bế cửa sổ, lúc ban ngày các nhân viên kỹ thuật có thể đem vải buồn cuốn lên đạt được càng tốt lấy ánh sáng, buổi tối thì che xuống dùng tới che đậy phong tuyết. Bất quá so lên có giường sưởi lầu 1, nơi này hoàn cảnh cư trú vẫn là quá mức hàn lãnh một ít. Cô Vạc Lệ lúc này đang điều chỉnh thử lấy trong phòng đèn dầu, chờ ngọn lửa vừa bật chiếu sáng cả phòng sau đó hắn liền đem nó treo ở cạnh cửa trên tường. Được rồi, có thể chiếu sáng, lại nhiều liền lãng phí. Cô Vạc Lệ liền trên lệnh ngươi, mau qua tới a. Cùng một cái ký túc xá nhóm công nhân thúc giục lấy Cổ Vạc Lệ mau mau đi qua, bọn họ không nguyện ý đem đèn dầu mở đến lớn nhất, không phải là bởi vì quá sáng, mà là cảm thấy dạng kia quá lãng phí. Chờ hắn qua tới thời điểm, nhóm công nhân đã vì hắn đánh tốt nước nóng. Một đám người đồng loạt ngồi ở mép giường, động tác chỉnh tề ở ngâm nước nóng chân. Cổ Vạc Lệ ở thời điểm này thừa cơ đưa tay tới sờ sờ sau lưng giường sưởi, không đầy một lát lòng bàn tay vậy mà cảm giác được có chút bỏng. Hắc, đây chính là cái thứ tốt ta, có cái này giường sưởi mùa đông lại nhỏ bút bê cũng không sợ kể bên đông. Cô Vạc Lệ cười lấy cùng nhóm công nhân treo kẹo nói, mọi người đều đối với dưới thân giường sưởi hết sức hài lòng. Đích xác tựa như cô Vạc Lệ tán thưởng đồng dạng, có vật này lại lạnh mùa đông cũng không sợ chết có người. Mặc dù nói giường sưởi vật này ở rất lâu trước đó liền theo vùng biển Đông Di dân cùng một chỗ bị mang vào hí rốt, nhưng ở lưu hành một đoạn thời gian về sau liền dần dần mai danh nhận tích. Nó nguyên nhân nha, cũng không phức tạp. Có thể sử dụng bốc cháy giường người khinh thường ở loại này thô thiện sưởi ấm phương thức, Florin sợ tổng nổi hơi rõ ràng là càng tốt vật thay thế. Mà có cần đám nông dân lại đặt mua không nổi như vậy thiết bị. Dương sưởi tài liệu chế tác đối với đồng dạng nông dân đến nói liền là một vấn đề lớn, mặc dù gạch vật này không tính quá đắt, nhưng đối với nghèo khổ hỉ rột nông dân đến nói lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhưng nếu như không dựa vào mua, bản thân tạo được hay không đâu. Vậy cũng không được, bởi vì quanh năm suốt tháng đều muốn đội vàng cho địa chủ hoặc là chủ trang viên lao ra trồng trọt, rảnh rỗi thời gian còn muốn đi trong nhà bọn họ làm việc và phụ cấp gia dụng, ai có cái thời gian kia bản thân cùng bùn đốt khối gạch đâu. Hơn nữa cho dù tạo tốt dương sưởi, sưởi ấm muốn dùng đến vật liệu gỗ cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Chúng chi đám nông dân ở bắt đầu mùa đông trước bổ tốt tuổi cùng đốt tốt than tuổi còn cần cầm ra không ít tới bán cho địa chủ cùng chủ trang viên nhà, đổi lấy một điểm đồ ăn tới cam đoan bản thân người một nhà không bị chết đói. Không phải là giường sưởi dùng không tốt, mà là mọi người trước kia thời điểm căn bản dùng không nổi. Hiện tại tháng ngày à, mệt mỏi là mệt mỏi một chút, khổ là khổ một ít, nhưng may mà a đi theo quân cách mạng không lo lắng sẽ chết đói, sẽ chết quóng. Ta là không nghĩ tới à, giống ta dạng này trồng trọt, lại có một ngày cũng có thể trải qua giống như địa chủ lao ra đồng dạng tháng ngày đâu. Cô Vạc Lệ cảm thán lời nói, cùng ký túc xá nhóm công nhân cũng đi theo phụ họa. Liên là à, mỗi ngày nước đều là muốn nấu sôi uống, hơn nữa không phải là phóng đến có lá tùng liền là nấu một chút vật gì khác. Nói thật, ta cảm giác lần trước chúng ta uống vậy cái gì trà hoa cúc hương vị quái quái, nhưng hai ngày này a ta lại đặc biệt nghĩ cái mùi kia, không biết lần sau uống là lúc nào đâu. Vì bồi dưỡng mọi người uống nước trước nấu sôi thói quen, quân cách mạng bên này có thể nói là kế sách chống chất. Trực tiếp nhất cách làm liền là ở nấu nước nóng thời điểm thuận tiện thả điểm có thể ngâm đồ vật tiến vào, khiến nhạt mẽo vô vị nước sôi có thể có chút hương vị, như vậy liền có thể cùng nước lá phân chia ra. Chờ lao bách tính dưỡng thành thói quen sau đó, liền có thể chậm rãi từ bỏ uống nước lá thói xấu. Trừ cái đó ra, quân cách mạng bên này ở vệ sinh phòng dịch trên công tác cũng xuống rất nhiều thời gian. Nương lấy có đội trưởng chủ tính chung cơ hội, mỗi chi đội ngũ ở sáng sớm tập kết thời điểm đều sẽ do đội trưởng dẫn đầu dạy mọi người đọc thuộc lòng vệ sinh điều lệ. Đội trưởng nói một câu, mọi người lặp lại một câu, mỗi ngày đều tới lên mới khắp, đến hiện tại Cổ Vạc Lệ bọn họ đều đã lưng sẽ phản tiện tiện hậu muốn rửa tay những thứ này vẻ thuận miệng. Còn có liền là a, cái này mỗi ngày giặt một lần chân, chúng ta thời điểm trước kia thật không nghĩ qua còn có thể thư thái như vậy đâu, đủ đều so trước kia hơn nhiều. Đáng tiếc liền là ở bên ngoài rửa chân dễ dàng đông lấy, vẫn là trong này thuận tiện, tắm xong không cần dùng hạt tuyết tới xoắn chân. Cô Vạc Lệ sát vách công nhân có chút thích gì nói lấy, cái này khiến hắn có chút cảm thán, bản thân lúc nào vậy mà đã đem những chuyện này cho xem như là đương nhiên. Cảm giác những cái này sinh hoạt lên thói quen nhỏ đã nương theo bọn họ rất lâu tựa như, sinh hoạt của bản thân đã không thể rời đi những đồ vật này. Cô Vạc Lệ không biết nên hình dung như thế nào bản thân hiện tại tâm thái, đã có hơi xúc động, lại có chút bi thương, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cảm giác có chút lúc gần lúc hiện nhỏ hạnh phúc. Khả năng vậy liền quân cách mạng mị lực của bọn hắn a, biết rõ đi theo bọn họ sẽ có nguy hiểm, nhưng bản thân chính là không khống chế được nghĩ muốn đến gần bọn họ. Nội tâm phức tạp ý nghĩ khiến Cổ Vạc Lệ hiểu ngầm cười một tiếng, hắn lắc đầu một cái nhắm lại hai mắt, hai tay chống ở sau lưng lặng lẽ cảm thụ lấy trong lòng bàn tay chuyển tới ấm áp xúc cảm. Mãi đến bản thân đội trưởng âm thanh từ cạnh cửa chuyển tới, tắm xong chân không có a. Ta cho các người đưa lau chân bộ tới. Chương 646, viện mồ côi đứa trẻ lớn nhóm chương 646, viện mồ côi đứa trẻ lớn nhóm đang lúc nên ý e dẫn dắt lấy đội ngũ đỉnh lấy phong tuyết tại xây dựng con đường cùng cầu thời điểm, phía sau trấn huyện cũng triển khai oanh oanh liệt liệt lớn chi viện vận động. Tất cả sức lao động đều được huy động lên tới, cho dù là viện mồ côi bên trong bọn nhỏ cũng gia nhập chi viện tiền tuyến trong công việc đi. Với tư cách viện mồ côi viện trưởng, đã 70 tuổi Mịn Nạ Ma Ma cảm thấy bản thân cùng bọn nhỏ không nên ngồi không ăn sẵn. Bọn nhỏ, chúng ta ăn cơm, đốt tuổi đốt, mặc quần áo đều là mọi người tiết kiệm tới, chúng ta không thể làm không có lương tâm không hiểu cảm ơn người. 6 tuổi trở lên đứa trẻ đều qua tới, cùng Ma Ma cùng một chỗ nhiều khâu điểm găng tay, nhiều xoắn chút ra tử cho mọi người đưa đi. Đội điều tra đồng chí săn bắn đạt được áo lông đều bị thả tới trong kho hàng, nhưng hiện tại trấn huyện bên này lại rất khó dọn ra đầy đủ nhân thủ tới xử lý. Mina Mama từ lúc nghe chuyện này về sau, liền mang lấy lớn một chút bọn nhỏ chủ động tiếp xuống cái nhiệm vụ này. Villa lúc này đang dẫn dắt lấy một đám lao luyện đám trẻ con bận rộn ở cao hơn 3 mét thịt muối lô bên cạnh. Thời gian đến, tiếp một lô chuẩn bị. Nhìn lấy máy bấm giờ lên thời gian dần dần về không, Villa lớn tiếng kêu gọi mọi người chuẩn bị thu lấy ra lông. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông phảng phất là trọng tài trong tay súng tín hiệu, lập tức to to nhỏ nhỏ bọn nhỏ liền nhanh chóng hành động. Villa dẫn đầu leo lên đỉnh lò, vén lên cành liễu bệnh cái nắp, không để ý khói đặc cùng nóng bỏng nhiệt khí, nàng cong lấy eo liền tham tiến vào hơn nửa thân thể, chờ đứng lên tới thời điểm nàng cũng đã ôm lấy mấy chương hun tốt ra. Nhanh chóng đem đồ vật trên tay giao cho phía sau đồng bạn, Villa lại lần nữa dò xét thân đi, không có mấy cái qua lại đặt ở trên giá hun sấy ra lông liền bị nàng toàn bộ cầm ra tới. Mới ra, Villa hô to một tiếng, rất nhanh liền có nhỏ hơn nàng 2 tuổi một cái nam hài ôm lấy so người khác còn cao ra lông chạy tới. Những thứ này ra đều mới vừa ngâm qua cho than nước, mọi người phí hết lớn sức lực mới cho vặn làm lượng nước. Villa ở nhận lấy ra sau đó, lập tức liền khom lưng xuống đem thứ nhất từng cái trải ở lò chính giữa giá gỗ nhỏ lên, đáy lò ngọn lửa thỉnh thoảng bật lên, có đôi khi sẽ đem Villa tóc đều cho bằng quyển. Nửa người trên là nóng, nửa người dưới lại rất lạnh, khi làm việc một cái không chú ý liền sẽ ngã ủy vào lò bên trong. Làm việc như vậy Villa chưa từng oán giận, bởi vì so lên nàng trước đó phần kia, điều kiện nơi này đã phi thường tốt. Đừng nhìn Villa năm nay chỉ có 8 tuổi, nhưng nàng cũng đã một vị có lấy 3 năm tuổi nghề lao công nhân. Nguyên bản ở thời điểm năm ngoái nàng liền sẽ bởi vì dài vóc dáng mà bị chủ nhà xưởng quản cho vô tình khai trừ, đến nỗi bị khai trừ sau đó hẳn là đi nơi nào tìm việc làm, nhân ra mới sẽ không quản những thứ này. Có cha tìm cha, có mẹ nó tìm mẹ, cha mẹ đều không có liền tự mình nghĩ biện pháp. Villa số mệnh không tốt, cha mẹ của hắn ở một năm trước liền bởi vì một lần nhà xưởng ngoại ý muốn chết đi, nàng một người không những phải nuôi sống bản thân, còn phải nghĩ biện pháp mang lấy 2 tuổi em trai sống tiếp. Một cái 7 tuổi tiểu nữ hài mất đi công việc, muốn mang lấy tuổi nhỏ em trai ở học giặt tòa này hôi vụ chi thành sinh hoạt xuống dưới là cơ bản không có khả năng. Đây là một tòa không tin tưởng nước mắt thành thị, càng không có đối với cái gọi là đồng tình. Giống như Villa đứa trẻ như vậy mỗi năm đều có, phụ tổng đốc cùng nghị viện thành phố ngăn cách một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức dạ tiệc từ thiện tới quyên tiền. Tiệc tối càng là xa hoa, quyên tiền tiền tài càng nhiều, nhưng chết đói chết cóng ở trên đường đứa trẻ cũng càng nhiều. Villa cùng em trai của nàng sớm muộn sẽ là một thành viên trong đó. Sau một lần này không đồng dạng rồi, quân cách mạng người lật đổ quỷ hút máu thống trị, triệt để xé mở hộp giặt trên không dày nặng mấy màn, đem hy vọng mang cho giống như Villa đứa trẻ như vậy. Nàng cùng em trai bị quân cách mạng người cho thu lưu, bọn họ cho hai người quần áo sạch sẽ, để các nàng ăn một bữa cơm no, hơn nữa còn có không ít đại tỷ tỷ giúp các nàng đem trên người rửa đến sạch sẽ. Cũng tỉ như Villa trên người bây giờ mặc một bộ này quần áo liền là phu nhân bạ sĩ giúp nàng may, em trai nàng quần áo thì là gạ lì nạ chị gái hỗ trợ làm. Bất quá vị chị gái kia tay nghề cũng không phải là rất tốt, có chút kim khâu vẫn là bản thân về sau lặng lẽ thay đổi. Quân cách mạng mọi người đối với hai chị em bọn họ đều rất hòa khí, khi nàng yêu cầu tìm việc làm nuôi sống bản thân cùng em trai thời điểm còn bị bọn họ cho từ chối thẳng thắn. Một điểm này khiến Villa rất không cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy bản thân là có thể làm việc, cũng nuôi đến sống bản thân cùng em trai hai người, không nên một mực bị quân cách mạng trợ giúp. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào kháng nghị, quân cách mạng đại ca ca, nhóm đại tỷ tỷ liền là không đồng ý thỉnh cầu của nàng. Không chỉ là nàng, rất nhiều từ trong nhà xưởng cứu ra lao động trẻ em nhóm đều bị bọn họ cự tuyệt qua. Rất nhiều người đều là mất đi cha mẹ, chỉ dựa vào lấy phần kia công việc nhỏ nuôi lấy, quân cách mạng giải phóng nhà xưởng nhưng không khiến bọn họ trở về đi làm khiến đám này đám trẻ con rất là bất an. Sau cùng thực sự không có cách nào, quân cách mạng mới đơn độc xây cái viện mồ côi đem bọn họ đều đưa vào. Villa nhận biết viện mồ côi viện trưởng Mina Mama, hoặc là nói khu hạ thành cùng khu cảng cũ các cô nhi liền không có một cái không nhận thức nàng. Đại bộ phận đều hoặc nhiều hoặc ít bị nàng trợ giúp qua, giống như là Villa cha mẹ mới vừa qua đời thời điểm liền là vị này lao thái thái giúp hắn cùng em trai hai người vượt qua khó khăn nhất một đoạn thời gian. Song Villa lại biết Mina Mama bản thân cũng trải qua không tốt, cho nên nàng cũng không dám nhiều phiền phức nhân ra. Nhưng hiện tại tốt, nàng cùng em trai đều đi tới Mina Mama viện mồ côi. Ở nơi này các nàng rốt cuộc không cần lo lắng trên sinh hoạt vấn đề. Giống như Villa đứa trẻ như vậy đều là từ nhà xưởng ra tới, các nàng vừa đến viện mồ côi liền thành nơi này lao động quân chủ lực. Giúp nhỏ một chút đứa trẻ thay tã, rút bột ngão, giặt quần áo làm cơm, đốn tuổi nấu nước, những chuyện này các nàng cũng có thể làm đến, hơn nữa so rất nhiều đại nhân đều càng thêm xuất sắc. Bao quát hiện tại việc cần phải làm cũng là như thế. Mina Mama muốn mang lấy mọi người giúp căn cứ địa làm điểm công hiến. Villa bọn họ đám này trước lao động trẻ em nhóm liền phát huy ra trí tuệ của bản thân, ở nguyên bản lửa lớn giường bên cạnh dùng gạch đất trồng một cái lò cao ra tới, lợi dụng nhóm lửa giường thì sản sinh ra một bộ phận bụi mù tới hun ra lông căn cứ địa hiện tại vật tư khan hiếm, các nàng tìm không thấy phù hợp tài liệu tới tiêu chế, cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất hun khói pháp. Ôm lấy hun tốt ra lông, Villa mấy cái đi nhanh từ trên bếp nhảy xuống tới. Nàng đợi sẽ chả muốn đem những thứ này ra cho ngâm đến cho than trong nước, sau đó lặp đi lặp lại xoa nắn xác nhận không có làm cho cứng sau đó mới có thể tiếp tục cầm về hun. Lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, phát cứng ra liền có thể bị xoa chế xong. Bên cạnh đám con trai đang vận chuyển lấy gỗ quá khứ cho lò thêm hỏa, bởi vì muốn hun ra quan hệ, nguyên bản giường sưởi kết cấu bị thay đổi một ít, vì cam đoan trong phòng nhiệt độ sẽ không hạ thấp, bọn họ liền nhất định phải tăng lớn tuổi đốt cung ứng. Rốt cuộc Villa các nàng nhưng là đứa trẻ lớn, là không thể để cho các em trai em gái lạnh lấy. Chương 647, nho nhỏ tuổi tác, hăng hái tinh thần chương 647, nho nhỏ tuổi tác, hăng hái tinh thần Villa ôm lấy một đại quyển mới vừa hun tốt ra đi tới trong phòng, rất nhanh liền có không sai biệt lắm hải tử cùng lứa qua tới hỗ trợ. Ở nơi này bọn nhỏ rất nhiều đều là ở nhà xưởng làm việc qua, hoặc là liền là ở nông thôn làm qua việc nhà nông, cứ việc chỉ có mấy tuổi tuổi tác, nhưng làm việc tới lại một chút cũng không thể so đại nhân chênh lệch. Chính bọn họ làm một cái thùng lớn, cũng tỉ mỉ thu thập sạch sẽ cho than. Hai đứa bé một trước một sau kéo lấy mới hun tốt ra trên dưới lay động, chờ run cân xứng liền gấp lại lên tới chất đống ở trong thùng gỗ, mỗi để lên một lớp da tử liền dài lên một tầng thật mong cho than. Làm chuyện này đứa trẻ trước kia liền là ở xà phòng nhà máy công việc, rất nhiều kỹ thuật chi tiết đều là mấy người bọn họ cu li người bản thân căn cứ ký ức phục chế ra tới. Rất nhanh mấy cái nam hải liền ra sức ngẩng lên lấy so với bọn họ còn lớn thùng gỗ đi tới, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đổ lấy trong thùng nước nóng. Khiến người kinh ngạc chính là, chớ nhìn bọn họ động tác rất là phí sức, nhưng nghiêng đổ quá trình lại ổn định đến lạ thường, dòng nước an tính tựa như dừng lại đồng dạng, toàn bộ không có một tia bọt nước bắn ra tới. Vì là biết những thứ này, nam hải trước kia đều là tinh luyện kim loại xưởng, bọn họ thường xuyên muốn ở cao lớn nổi hơi ở giữa kéo lấy nặng nghề xe kéo xuyên qua ở chuồng chó đồng dạng lớn nhỏ trong lối đi. Mặc kệ là nghiêng đổ than đá vẫn là dọn dẹp nổi hơi bên trong phế thải, những thứ này đối với bọn họ đến nói đều là liên quan đến bản thân sinh mệnh cần kỹ thuật. Vì vậy chớ nhìn bọn họ sức lực nhỏ, bọn họ tay nhưng ổn định. Một thùng nước nóng xuống, trong cả căn phòng đều bắt đầu bao phủ lấy hơi nước, một cái nam hải rất nhanh liền chạy đến trên giàn giáo nắm lấy gậy gỗ không ngừng pha trộn lấy trong thùng ra. Ánh mắt của hắn 10 điểm chuyên chú, một chút cũng không có 6, 7 cái tuổi này nên có hồn nhiên ngây thơ, có lấy chỉ là đối với công việc nghiêm túc phụ trách. Ngày hôm qua ra sấy khô thật là không có, ta muốn cầm quá khứ. Villa đi tới căn phòng cách vách, nơi này đều là 2-3 tuổi trái phải đứa trẻ, đang bị mấy cái 5-6 tuổi lớn đứa trẻ đang chiếu cố. Viện mồ côi ở vượt qua lúc đầu mở rộng lúc ấy dung chuyển sau đó, hiện tại cơ bản đều dựa vào bọn nhỏ bản thân ở quản lý. Ít có người trưởng thành nhân viên điều dưỡng đều là ở phòng bếp, nồi hơi phòng, kho hàng nơi này bận rộn, còn lại công việc cơ bản đều là giao cho giống như Villa loại này ở trong nhà xưởng lên qua ban đứa trẻ. Các nàng có lấy vượt xa người đồng lứa nhận chi cùng kiến giải, có thể nghe hiểu được mệnh lệnh của đại nhân, cũng có thể nghiêm túc hoàn thành giao cho bản thân nhiệm vụ. Tựa như là ở trong nhà xưởng đồng dạng, những thứ này đối với tuổi nhỏ các nàng đến nói liền là công việc một bộ phận mà thôi, đều là vì có thể nuôi sống gia đình mà làm công việc. Bất quá so với trước kia ở trong nhà xưởng đi làm tháng ngày, Villa hiển nhiên càng thích cuộc sống bây giờ. Ở nơi này công việc có thể so với trong nhà xưởng nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa còn có ấm áp nhà cùng có thể ăn no đồ ăn, đây đều là trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ. Hơn nữa nghe nói chờ mùa xuân sau đó, viện trưởng còn muốn phái giáo viên qua tới cho chúng ta lên lớp đâu. Cũng không biết đến lúc đó giáo viên là ai đâu. Villa vén lên giường sưởi lên chăn mền, sờ sờ che ở phía dưới hồ ly ra. Cảm giác rất đu thuận, nàng ở thu ra thời điểm thuận miệng trả lời, ta cảm thấy khả năng là ngài giặc kỹ y, hắn thường xuyên đến viện mồ côi nơi này. Lúc này một cái ôm lấy đứa bé tiểu cô nương xoay người lại nói, ngài giặc kỳ y ngược lại là rất tốt, nói chuyện hòa hòa khí khí, bất quá chỉ là hắn dạy đồ vật quá khó, ta đều nghe không hiểu. Cảm giác vẫn là ngài Luzinski tới liền liền tốt, Luzinski lớn lên nhưng dễ nhìn. Một cái khác ôm lấy sữa búp bê ở dấu ngủ cảm thấy tiểu cô nương cũng gia nhập vào thảo luận trong đội ngũ tới, nàng có chút ghét bỏ mà liếc nhìn người trước. Chỉ đẹp mắt có tác dụng gì, Glenn E đã nói ở giáo viên nơi đó hẳn là học tập tri thức mới đúng. Ngươi cũng không phải là không có thấy qua Glenn Lợi cùng Victor, bọn họ ở ngài giặc kỳ y ra học rất nhiều đồ vật, ta đều nghe không hiểu bọn họ nói chuyện đấy. Cảm giác Victor cùng Glenn Lợi hai người bọn họ sau đó khả năng cũng là giặc kỳ y dạng kia đại kỹ sư, rất có khả năng cũng sẽ trở thành hắn dạng kia đại anh hùng đâu. Sau cùng nói chuyện vị này tiểu nữ hài tên là Alin, là giờ dạ gỗ lộ nhà máy lò dịt sở tổng lao công nhân, cùng giặc kỳ y tính được lên đồng nghiệp cũ. Lúc đó trận kia nổ lớn đem các nàng xưởng lao công nhân nhóm cơ bản đều đưa đi, nàng cùng mấy người khác thì là bởi vì điều ban nguyên nhân may mắn còn sống. Sau đó vị kia keo kiệt ông chủ bởi vì cất vào kho ở giữa chiêu không đến đầy đủ nhân viên liền đem các nàng giữ lại đường ống ban công nhóm xem như con lừa đi dùng, á liền kém chút liền không có bị mệnh chết ở đóng kín chật hẹp đường ống bên trong. Bất quá may mà hết thảy đều sống qua tới. Ở góc giặt đại khởi nghĩa một đêm kia ông chủ cùng các quản sự chạy, phía sau đổi tới quân cách mạng nhóm thuyết phục các nàng tranh thủ thời gian quay về đến ký túc xá giấu đi, trong thành phố không an toàn, cũng hảo tâm cho các nàng phát một ít đồ ăn. Sau khi chiến tranh kết thúc, cả liền mất đi cha của bản thân cùng đại ca, bọn họ đều tham gia quân cách mạng đội ngũ, đồng thời hy sinh ở trên chiến trường. Hiện tại hắn nhị ca cũng báo danh tham gia quân cách mạng, ở phương xa doanh địa khai khẩn nơi đó, mẹ nàng gia nhập trấn huyện hậu cần quản lý nơi, ở nơi đó nhà ăn cho mọi người làm cơm ăn. Có lấy người một nhà với tư cách tấm gương, A Lìn cũng cảm thấy bản thân không nên nhàn rỗi, vì vậy dù cho chỉ có 5 tuổi, nàng cũng chủ động gánh nặng lên chiếu cố các em trai em gái chức trách. Với tư cách trước đường ống văn công, nàng rất kính trọng giặc kỹ y, cũng 10 điểm hướng tới có thể học được tri thức. Đứa trẻ như vậy ở viện mồ côi bên trong chỗ nào cũng có, trước kia công việc đã sớm để cho bọn họ ý thức được tri thức tầm quan trọng, bởi vì nếu là nghe không hiểu kỹ sư mà nói, là sẽ chết. Rốt cuộc không phải là tất cả kỹ thuật chủ quản đều gọi giặc kỹ y, rất nhiều người đối với A Lìn các nàng như vậy đường ống ban công thật ra là không chú ý, chết một cái liền lại chiêu một cái khác, duy nhất phải lo lắng liền là đường ống ban công thi thể có thể hay không kẹt lại máy móc mà thôi. Hiện tại nói những thứ này vẫn là quá sớm điểm, đến lúc đó bất kể là ai tới làm lao sư của chúng ta khi chị gái đều phải cho các em trai em gái làm cái gương tốt mới được. Mọi người nói có đúng hay không a? Villa rất có khi đại tỷ thiên phú, nàng dăm ba câu liền đem đề tài cho chuyển tới càng thêm chính diện địa phương. Lúc này nàng cũng thu xong giường sưởi lên hơi cho khô ra, sau đó lại lần nữa trải tốt đệm chăn mới để cho mấy người còn lại đem tiểu đệ đệ bọn muội muội cho lại lần nữa thả về. Ôm lấy một đại quyển động vật da lông, nàng đã đi thật dài một đoạn đường mới đi đến viện mồ côi kho hàng nơi này. Mina Mama, hôm nay da đã nướng tốt, ta đưa cho ngài tới. Villa ở đối mặt Mina Mama thời điểm, tiếng nói đều ngọt rất nhiều, rốt cuộc không có trước đó lao luyện lưu loát đại tỷ phong phạm, ngược lại nhiều rất nhiều nàng cái tuổi này nên có làm lung cảm giác. À, là Villa à, thật là đứa bé ngoan, nhanh đến Mama nơi này ta cho ngươi bưng chè tay, đừng đông lấy. Chương 648, Mina Mama tín ngưỡng chương 648, Mina Mama tín ngưỡng Mina Mama tay là băng băng lương lương. Nhưng Villa lại một chút cũng không ghét bỏ, nàng phản qua tới dùng bản thân bàn tay nhỏ che lại Mama tay, đặc biệt là khớp xương vị trí kia. Vì đem thông giường sưởi căn phòng toàn bộ đều nhường cho bọn nhỏ ở, Mina Mama mang lấy viện mồ côi nhóm hộ công rời đến kho hàng phụ cận trong nhà gỗ nhỏ cư trú. Nơi này không có đã xây dựng giường sưởi, cũng không có nồi hơi tới tập trung cung cấp ấm, có chỉ là mấy cá nhân dùng chung một cái bồn than nhỏ. Trong chậu than than củi tản mát ra lúc sáng lúc tối ánh lửa, Mina Mama thật cao hứng thu đến như thế một đại quần ra. Nàng hiện tại đang bận dùng những thứ này ra khâu một ít găng tay ra, mũ ra cái gì. Đương nhiên áo lông áo khoác cũng đừng nghĩ, dạng kia quá xa hoa. Từ tiên tuyến phản hồi qua tới tình huống tới xem, đội công tác bên kia nước ra tỷ lệ phát bệnh cực cao, ở trưng cầu bệnh viện bên kia ý kiến sau mọi người ra kết luận là giữ ấm biện pháp làm không đủ dẫn đến. Ở doanh địa khai khẩn bên kia, găng tay cùng ủng là rất thiếu hụt, rất nhiều người còn mang lấy trước đó phát bù ý ổn ý mũ. Cái này một khoản mũ mùa xuân thu thời điểm mang có thể, mùa đông hiệu quả giữ ấm cũng xem là tốt, nhưng ở ứng đối buổi tối nhiệt độ thấp đặc biệt là phong tuyết đan xen thời điểm hiệu quả liền sẽ trở nên kém. Vì vậy sản xuất càng tốt da lông mũ cùng giày găng tay liền thành căn cứ địa hiện tại nhất định phải giải quyết vấn đề. Nhưng mới dây chuyển sản xuất xây dựng cần thời gian, mặc kệ là nhân lực, sân bãi, thiết bị vẫn là nguyên vật liệu đều là không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Nghe nói ngài gót lọn đoạn thời gian này đều vì chuyện này sầu đến ngủ không yên, Mina Mama lúc nghe chuyện này sau cũng muốn vì mọi người phân điểm ưu. Nàng không phải rất hiểu những cái kia chuyên nghiệp vấn đề, nhưng nàng tốc độ hành động lại rất nhanh. Chấn hẹn trong kho hàng chồng không ít ra, nhưng chủng loại phức tạp hơn nữa lột chế kỹ thuật cũng không được khá lắm. Điểm này ra nghĩ muốn dùng tới tiến hành quy mô lớn sản xuất là không đủ, nhưng ít đại lượng xưởng nhỏ vừa vặn đủ dùng. Gót lòn bọn họ không phải không có nghĩ đến khả năng như vậy, nhưng vấn đề là hiện tại chấn hẹn bên này có thể vận dụng nhân lực thực sự quá ít, các nạn dân cơ bản đều bị phái đi tiền tuyến đi, còn thừa lại nhân lực căn bản không có cách nào chống đỡ lấy xưởng nhỏ sản xuất cần. Mina Mama dẫn dắt lấy viện mồ côi đám trẻ con qua tới chi viện, vừa vặn liền giải quyết cái vấn đề này. Hơn 10 cái bọn nhỏ tụ tập ở kho hàng nơi này, các nàng phần lớn đều đã 10 tuổi, có một số người trước kia liền ở xưởng may làm qua công. Mặc dù không phải là chuyên nghiệp thợ may, nhưng tiểu cô nương tay nhưng linh xảo. Các nàng làm việc hiệu suất một chút cũng không thấp, mấy cá nhân phối hợp làm việc, tam hạ ngũ trừ nhị là có thể đem một đôi găng tay ra cho bà tốt. Găng tay ra bộ phận ở bên ngoài, lông bộ phận ở bên trong, chúng tiểu cô nương đem đường mày khâu nhưng rắn chắc. Hơn nữa không chỉ là găng tay, các nàng ở may mũ thời điểm cũng có thể dùng tâm. Loại này có lấy hai cái lớn che hai mũ là hỉ ruột bên này truyền thống phục sức, bất quá dưới tình huống bình thường đều thuộc về người bình thường chính giữa hàng xa xỉ, cũng chỉ có gia cảnh tốt hơn một chút người mới có thể mua lấy một đỉnh. Phong ăn huệ mẹ ông nội liền có một đỉnh như vậy nhỏ mũ ra, bất quá hắn cái kia một cái mũ hai bên che thai đã không có, trên đỉnh lồng cũng trụi lùi. Các cô nương, ăn trước cái cơm A, ăn xong lại làm việc A. Hiện tại đã đến giờ cơm, huệ mẹ lao ra tử mỗi lần đều sẽ trước hết để cho làm việc cô nương ăn cơm. Hắn mỗi lần nhìn đến những thứ này đám trẻ con đang làm việc, trong lòng đều tổng không thoải mái. La Villa A, tới, ông nội cho ngươi nấu đến có mì biên, mau qua tới ăn đi. Huệ mẹ lao ra tử nhớ vị này có chút hiếu thắng tiểu cô nương, hoa nhi này làm việc tới như cái tiểu đại nhân đồng dạng, khiến người nhìn lấy liền đau lòng. Đối mặt với mẹ lão gia tử nhiệt tình, Villa không tiện cự tuyệt, mà Mina Mama cũng để xuống trong tay kim khâu hướng mọi người thúc giục nói: "Đám trẻ con, ăn trước xong cơm lại làm việc à, đừng bị đói." Có viện trưởng thúc giục, lại chấp nhất ở trong công việc các cô nương cũng không thể không để xuống trong tay kim khâu. Rốt cuộc Mina Mama nhưng là sẽ tới trực tiếp mọi người ai cũng không lay chuyển được nàng. Trước kia học giặt mang cô nhi thời điểm, Mina Mama liền có công việc người ăn cơm trước quý củ. Khi đó nha, là bởi vì nàng cùng đám trẻ con đều rất khó khăn, mà bản thân nàng lại không nguyện ý tiếp thu tới từ khu thượng thành quyến rút. Nàng sống nhiều năm như vậy, lúc còn trẻ bởi vì công việc nguyên nhân cũng kiến thức qua những người có tiền kia mặt mũi. Nàng hết sức rõ ràng người có tiền cho quyên giúp đều là có chút ít bồi thường, mỗi một cân bột mì đều phải trả giá vốn có một cái giá lớn. Mà một cái giá lớn là cái gì đâu? Tự nhiên là nàng đám trẻ con. Vì vậy Mina Mama tình nguyện trải qua nghèo khổ, cũng sẽ không tiếp thu bổ sung lấy điều kiện quyên giúp. Vì có thể mang lấy đám trẻ con sống tiếp, nàng cũng chỉ có thể khắp nơi tiếp việc làm. Tỷ như giúp người giặt quần áo, may quần áo, bổ sung cánh cửa, thông ống khói. Những chuyện này nàng đều là mang lấy bọn nhỏ một chút xíu làm ra tới. Một mặt là vì phụ cấp gia dụng khiến mọi người đều có thể ăn lên cơm, một phương diện khác cũng là khiến bọn nhỏ từ nhỏ liền học được một ít kỹ năng, sau đó bản thân cùng người nhà quần áo xấu có thể bản thân bổ sung liền không cần dùng tiền mời người. Mina Mama rất chú trọng khiến bọn nhỏ học được trên sinh hoạt kỹ năng, bởi vì nàng biết đây đối với hài tử của người nghèo đến nói đều là 10 điểm tất yếu. Đồng dạng nàng cũng 10 điểm đau lòng đám trẻ con tại nhỏ như vậy tuổi tác liền trải qua như vậy thời gian khổ cực, vì vậy nàng mặc dù đề xướng khiến đám trẻ con sớm học tập sinh hoạt kỹ năng, nhưng đối với làm việc đám trẻ con cũng đặc biệt chiếu cố. Ở nàng nơi này làm việc đám trẻ con vĩnh viễn là trước hết nhất ăn cơm, sau đó liền là liền đường đều không cách nào đi đứa bé cùng sữa đám trẻ con. Kẹp ở giữa bút bê là bị tội, bởi vì bọn họ là sau cùng ăn cơm, đến lúc đó đừng nói ăn no, còn có thể hay không còn mấy phần cơm đều là vấn đề. Vì vậy ở Mìn Nạ Ma Ma nơi này, đám trẻ con đều là đối với làm việc biểu hiện đến 10 điểm tích cực, không chỉ là có người dẫn đầu duyên cớ, càng nhiều khả năng là nghĩ muốn không đói bụng bụng mà thôi. Bất quá cái kia đều là sự tình trước kia, hiện tại ở căn cứ địa nơi này đám trẻ con liền chưa từng cần lo lắng đói bụng sự tình, càng không cần lo lắng buổi tối ngủ sẽ cảm lạnh vấn đề. Mìn Nạ Ma Ma rất cảm kích quân cách mạng người, nàng ở đám trẻ con mỗi lần ăn cơm đều sẽ trịnh trọng kỳ sự hỏi, đám trẻ con, các ngươi biết bữa cơm này là ai cho sao? Là quân cách mạng chú đám A-di. Vậy cái này bữa cơm là ai làm đâu này? Là dễ mẹ ông nội. Ai ăn cơm đâu? Là chúng ta. Nghe lấy đám trẻ con chỉnh tề trả lời, Mìn Nạ Ma Ma hiểu ngầm cười một tiếng, nàng vây tay nói, tốt mọi người ăn cơm đi. Đói bụng bọn nhỏ đã sớm kìm nén không được, bọn họ lập tức nâng lên bát cơm mánh liệt đột nhiên nào. Nhưng Mìn Nạ Ma Ma lại không nổi, nàng chắp tay trước ngực nhẹ giọng cầu nguyện một lần sau đó mới nâng lên bát cơm. Nàng tín ngưỡng vào nữ thần vệ Stalia, vị này là kỵ nữ cùng cô nhi thủ hộ giả, nàng thần chức không cao lại hết sức đặc thù, đây là một vị duy nhất sẽ ở bản thân lực lượng xuống khiến bản thân không ngừng suy yếu thần linh. Mỗi một cái tín ngưỡng vệ Stalia tín đồ đều rất khó từ bản thân thần linh nơi đó đạt được lực lượng, bởi vì vị này nữ thần kiểu gì cũng sẽ đem bản thân yếu ớt lực lượng hóa thành hy vọng đi bảo vệ nàng chỗ phù hộ mọi người. Mìn Nạ Ma Ma tín ngưỡng vào một vị thần linh, nhưng nàng lại chưa từng khiến bọn nhỏ tại dùng cơm trước niệm tụng nữ thần danh hiệu. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng nữ thần cấp cho các nàng chính là ở bi kịch trong sống tiếp hy vọng, mà chân chính cứu rỗi các nàng nhất định là trong hiện thực mọi người. Chương 649, liên quan tới xuất thủ quý trọng thu được vật phẩm đề nghị. Chương 649, liên quan tới xuất thủ quý trọng thu được vật phẩm đề nghị. Khi nghe nói viện mồ côi bên kia ở dùng trong kho hàng giải rác ra làm sản xuất thời điểm, gót lọn là đã vui mừng lại bất đắc dĩ. Những chuyện này vốn phải là do bọn họ an bài tốt, nhưng đáng tiếc hiện tại chấn hẹn các hạng số lượng sản phẩm đều 10 điểm căng thẳng. Nhà xưởng cơ bản tất cả đều bận rộn chế tạo cùng sửa chữa các loại công cụ, từ nạn dân bên kia điều tới nhân lực cũng đều dùng ở hậu cần vận chuyển trên công tác. Muốn mới thiết lập một cái hiệu may nhà máy, căn cứ địa hiện tại có địa bàn có tài chính, nhưng liền không có đầy đủ nhân thủ cùng nguyên vật liệu. Bộ đội trinh sát các đồng chí mặc dù lục tục ngo ngoe đưa tới rất nhiều động vật da lông, nhưng điểm này số lượng so sánh với một cái nhà xưởng đến nói vẫn là quá không đáng chú ý cho dù là thuần thủ công xưởng nhỏ, đối với nguyên vật liệu tiêu hao cũng là hết sức kinh người. Một khi tổ chức 100-200 cái công nhân qua tới mở nhà máy, như vậy cho dù là mấy tấn da cũng không đủ tiêu hao bao lâu. Kỳ thật ứng đối cái vấn đề này, biện pháp tốt nhất liền là ủy thác cho lão Bách Tính môn đi làm, quân cách mạng ra ra, định cơ chuẩn, cho giá thu mua, lão Bách Tính lợi dụng gia đình làm đơn vị đi sản xuất. Cách làm như vậy là có lợi, đã có thể cực đại giảm bớt qua căn cứ địa phân phối chi phí, lại có thể linh hoạt thích ứng nguyên vật liệu cung ứng biến hóa. Nhưng đang tiếp hiện tại căn cứ địa tình huống đặc thù, tất cả sức lao động đều bị tổ chức lên tới, căn bản liền không có trên ý nghĩa truyền thống gia đình sản xuất đơn vị. Huống chi, ánh sáng thảo luận sản xuất hình thức cũng vô dụng, chúng ta không có đầy đủ áo lông cung ứng đây mới là vấn đề lớn nhất. Gót lòn vào hôm nay thường ngày trong hội nghị nâng ra cái vấn đề này, lần IE không ở thời điểm hội nghị trên cơ bản liền là hắn đang chủ trì. Cung tổng có thể nhảy ra vấn đề đến giải quyết vấn đề lần IE bất đồng, gót lòn đang chủ trì công tác hội nghị thời điểm từ trước đến nay dùng thiết thực tác phong nổi danh. Hắn không có lần IE dạng kia thiên mã hành không trí tưởng tượng, nhưng hắn lại có lấy rất mạnh chỉnh hợp năng lực. Lợi dụng trên tay có hạn tài nguyên, thông qua tinh diệu sắp xếp tổ hợp tới đạt thành mọi người nghĩ muốn dáng vẻ. Gót lòn thiết thực tác phong là cam đoan lần IE mới là ý nghĩ kiên cố nhất bảo đảm. Ở lần này trong hội nghị, hắn cơ bản cũng là tuân theo cái này một mạch suy nghĩ đến giải quyết vấn đề. Đồng chí Lujinsky, lần này cần làm phiền ngươi đi một lần xa Mioka, chúng ta cần cùng dạ dị bên kia thương nhân đặt thành một hạng đơn đặt hàng. Nghe đến có nhiệm vụ của bản thân, Lujinsky cũng lấy lại tinh thần tới, hắn truy vấn lấy nói, đồng chí Gót lòn, ngươi là nghĩ từ địch nhân khu tổng đốc dạ dị bên kia nhập khẩu một đám da lông qua tới. Đúng vậy, da lông nhưng là dạ dị đặc sản một trong, sông Gót tận vận tải đường thủy đã ngừng kinh doanh gần một năm. Ta tin tưởng phía đông thương nhân hẳn là đã sớm kìm nén không được. Dù sao bọn họ đều là muốn bán đi, chúng ta dứt khoát liền mua một ít đến đây đi. Gót lòn đề nghị không có vấn đề, nhưng Mỹ Lì Á lại lo lắng nếu như đem hữu hạn tài chính đều lấy ra mua áo lông, như vậy căn cứ địa mua lương thực tiền có thể hay không chịu đến ảnh hưởng. Chuyện này không cần lo lắng, áo lông giá thu mua kỳ thật không tính đắt, chỉ cần không đi mua da trồn các loại, phổ thông da thỏ, da hiệu cùng da chó giá sẽ không quá đắt. Hơn nữa căn cứ địa mua lương thực tài chính ta là đơn độc tách ra tính toán, mua áo lông tiền là ta từ bán hàng xa xỉ bên kia chuyển qua tới. Vừa nói đến bán hàng xa xỉ mọi người một thoáng liền biết Gót lòn đánh là chủ kiến gì. Rất hiển nhiên hắn là chuẩn bị lợi dụng một chút vị kia tên là hồn mẹ chính trị lái buôn, khiến đối phương giúp bọn họ đáp cầu dắt mối đem áo lông cho trở tới đây. Hắn chỉ có một người, nhưng vị này vân tức khẩu vị cũng không nhỏ. Thời điểm trước đó liền nghĩ lấy muốn độc chiếm phe ta hàng xa xỉ giao dịch, đồng thời còn cam đoan chỉ cần bên ta có thể đem trên tay hàng xa xỉ toàn bộ nợ cho hắn, hắn liền có thể mang lấy lương thực thuyền qua tới. Lujinsky hồi tưởng lấy lúc đầu cùng vị kia vân tức hồn mẹ thương lượng thời điểm chẳng cảnh, hắn không thể không bội phục đối phương gan lớn cùng không muốn mặt. Tên kia rất biết nhìn người hạ món ăn, hơn nữa 10 điểm nhạy bén rất dễ dàng liền có thể nhận ra được ngươi ý đồ. Nhưng cứ như vậy liền rất tiện lợi, chúng ta không cần sợ hãi tên kia biết cái gì, chỉ cần để cho hắn biết bản thân có thể kiếm được cái gì liền được rồi. Gót lòn trước kia ở liên minh công nhân thời điểm liền không có ít gặp đến qua dạng người này, mặc dù những người kia đều không có vân tức hồn mẹ năng lực như vậy, nhưng bọn họ tham lam lại là tương thông. Đối phó người tham lam, gót lòn đã sớm nắm giữ lấy một đầu đặc biệt tương đối kỹ xảo. ở hắn nhìn tới căn cứ địa hiện tại trên tay nắm lấy một đám cơ bản rất khó xuất thủ hàng xa xỉ cùng quý trọng đồ dùng trong nhà, những đồ vật này phần lớn là đánh thổ hào cùng niêm phong quý tộc dinh thự thời điểm thu thập lên tới. Vốn là chuẩn bị đóng gói bán cho liên minh quý tộc bên kia, nhưng đáng tiếc liên minh bên kia vận tải đường thủy lực lượng hữu hạn, lúc đó vì ưu tiên bán cơ giáp liền tạm thời gác lại những đồ vật này. Chờ về sau cơ giáp không sai biệt lắm đều bán ra sau đó, đế quốc hải quân lại triệt để phong tỏa vùng hải vực kia, liên minh bên kia cho dù treo lên đế quốc lá cờ cũng không cách nào đục nước béo cò chuẩn đem đi vào. Vì vậy những thứ này thu được tang vật cứ như vậy theo lấy quân cách mạng đi tới căn cứ địa nơi này. Ta thời điểm trước đó cùng lần ý e thương lượng qua, chúng ta đều nhất trí cho rằng lần này vận chuyển đường sông khôi phục hiệp nghị ở tháng 3 đến tháng 5 thời điểm nhất định sẽ nên đón biến cố. Chúng ta cùng Đông Bắc Dạ Dị hai nhà này sẽ không có động tác gì, nhưng tập đoàn quân thứ nhất cùng phương diện quân thứ 7 bên kia tuyệt đối sẽ sinh ra một ít tiểu tâm tư. Cục diện xấu nhất liền là bọn họ sẽ đoạn tuyệt toàn bộ vận tải đường thủy, tốt một chút liền là bọn họ sẽ hạn chế vận tải đường thủy quy mô. Gần như E cùng Gotland đều vẫn cho rằng lần này ký kết hiệp nghị tối đa chỉ có thể kéo dài đến đầu mùa hè thời điểm, bởi vì khi đó liền là toàn bộ sông Gotland lớn vận tải đường thủy trong vòng một năm phồn mang nhất mùa. Hạ Du cùng Trung Du hai nhà vào lúc đó không sai biệt lắm cũng có thể đem trên người bản thân vấn đề xử lý một ít, cho nên theo Gần như E, địch nhân tích lũy càng nhiều thực lực, thế tất là muốn điều chỉnh bản thân ở cái hiệp nghị này trong phân thành. Đến lúc đó mặc kệ bọn họ như thế nào làm ở Mỹ, nhưng có thể rõ ràng một điểm liền là quân cách mạng tuyệt đối không có cách nào giống hiện tại như vậy không chút kiêng kỵ xuất khẩu hàng hóa. Bọn họ cùng tập đoàn quân thứ nhất cùng phương diện quân thứ 7 mặc dù có nhất định lợi ích qua lại, nhưng hai bên dù sao vẫn là lẫn nhau giao chiến đối địch một bên. Hai bên sẽ không triệt để tín nhiệm lẫn nhau, càng sẽ không vì đối phương suy nghĩ. Ở vấn đề lớn lên có thể tạm thời ổn định đã là các phương định lực thể hiện, nhưng ở vấn đề nhỏ lên lẫn nhau chơi ngáng chân đây mới là mọi người vốn có trạng thái bình thường. Cho nên vì cái gì Gotland muốn đội vã đem cái này một đám hàng xa xỉ bán ra đổi thành lương thực cùng áo lông, cũng là bởi vì bọn họ biết thời gian một khi tiến vào mùa hè, toàn bộ địa khu thế cục tất nhiên biến hóa. Đến lúc đó căn cứ địa còn có thể hay không tiếp tục xuất khẩu hàng hóa đều vẫn là ẩn số, vì vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại đế quốc bên kia xa vào hỗn loạn thời điểm đem căn cứ địa có thể bán ra đồ vật đều bán đi, sau đó tận khả năng mà đem bọn họ thứ cần thiết cho mua về. Nhập khẩu chủ thể vật tư y nguyên là lương thực, nhưng cũng có thể phủ một ít giá trị cao đồ vật hơn lấy. Rốt cuộc sông Gotland cứ như vậy rộng, thuyền dung lượng liền lớn như vậy, đế quốc hành chính hiệu suất liền đặt ở nơi đó. Nếu như toàn bộ nhập khẩu đều là lương thực, như vậy liền rất dễ dàng xuất hiện lượng lớn đơn đặt hàng gác lại ở cảng hoặc là kho hàng cầm không có cách nào kịp thời phát ra, mà căn cứ địa bên này cũng không có đầy đủ thời gian đi chờ đợi đợi bọn hắn. Chương 650, gặp lại Vân Tước Hồn Mẹ. Chương 650, gặp lại Vân Tước Hồn Mẹ. Khi Luzinski lại lần nữa tìm tới cửa thời điểm, Vân Tước Hồn Mẹ có thể nói là đã là kinh hỉ lại là ngạc nhiên. Hắn rất nhiệt tình kêu đối phương ở xa mì ổ cả khách sạn tốt nhất đặt trước một cái phòng lớn, đồng thời còn nghiêm túc chuẩn bị cùng với lẫn nhau xứng đôi tiệc tối. Toàn bộ tiệc tối không thể nói là nhiều xa hoa, nhưng các hạng đồ ăn đầy đủ, phân lượng cũng 10 điểm sung túc. Luzinski bằng hữu, ta biết các ngươi không thích xa hoa đồ vật, cho nên bữa cơm này đều là dựa theo quý phương hương vị chế tạo. Bữa cơm này là ta mời mọi người ăn, Luzinski bằng hữu ngươi nếu là cảm thấy không quá tốt sau đó cũng có thể đem hóa đơn gửi qua tới, chúng ta một nửa đối với một nửa. Huân tước hồn mẹ ở đối mặt mỗi cái lớn tổng đốc thời điểm tổng có thể biểu hiện ra lễ nghi đầy đủ, cử chỉ cao nhã một mặt, nhưng ở quân cách mạng nơi này hắn lại biểu hiện đến hào sảng khí quyển. Luzinski cũng 10 điểm khí quyển nhận lấy hắn đưa tới rượu, thuận thế đã nói vài câu lời khách sáo. Đích xác tựa như Huân tước hồn mẹ nói đồng dạng, bữa cơm này dùng tài liệu không tính xa hoa, nhưng phân lượng đầy đủ, hơn nữa không ít món ăn vẫn là thuận tiện đóng gói loại kia. Điều này nói rõ đối phương đã đoán được bọn họ sẽ đem ăn không hết đồ ăn mang về đồng dạng. Luzinski hiện tại liền dám lớn gan suy đoán, vị này Vân Tước Hồn Mẹ ở yến hội thời điểm kết thúc nhất định sẽ kiếm cớ đem đồ ăn đóng gói đưa cho bọn họ. Cùng loại người thông minh này ở chung lên tới liền là một điểm này tốt, đối phương tùy tiện gọi gậy một thoáng liền có thể đoán được ý nghĩ của ngươi, hơn nữa còn sẽ chủ động nghiền ngẫm ngươi cảnh ngộ cũng kịp thời cho ra tương ứng trợ giúp. Nói thật, nếu là đặt ở trước đây thật lâu, Vân Tước Hồn Mẹ loại người này liền là tự nhiên gian thần, vẫn là loại kia đặc biệt có năng lực gian thần. Đêm nay chén thứ nhất rượu liền khiến chúng ta kính trước đó trận kia hoàn mỹ thu quan hiệp nghị thế nào. Vân Tước Hồn Mẹ chủ động giơ chén rượu lên đề nghị nói. Hắn rất thông minh, không có giống như một ít kẻ lỗ mãng đồng dạng trước theo thói quen kính đế quốc, kính hoàng đế, nếu không tuyệt đối cục diện này căn bản là không có cách nào thu thập. Đồng thời hắn cũng không có tự cho là thông minh đi kính lần ý e cùng căn cứ địa nhân dân, mặc dù nói hai cái này tuyển hạng từ trên lý trí tới phân tích là tốt nhất lời dạo đầu, nhưng trên thực tế câu nói này lại không phải ai cũng có thể nói. Rốt cuộc đừng nhìn lấy hắn trên miệng trái một cái bằng hữu, phải một cái anh em, nhưng Vân Tước Hồn Mẹ nhưng là một cái hàng thật giá thật quý tộc thánh huyết. Quân cách mạng đối đãi quỷ hút máu là thái độ gì hắn lại quá là rõ ràng. Hiện tại hai bên có thể ngồi xuống đàm phán đều đã là lẫn nhau khắc chế kết quả, nếu như bản thân lại không biết tốt xấu nhắc đến một miệng ngẩn ý e hoặc là căn cứ địa nhân dân, đối phương ít nhất không cho phép liền sẽ đem năm đấm đưa đến trên mặt hắn. Quân cách mạng bên kia số lượng to lớn nạn dân rốt cuộc là làm sao tới, Vân Tước Hồn Mẹ ở trong lòng vẫn là có điểm số. Vì vậy hắn liền lựa chọn trước đó phần hiệp nghị kia với tư cách mở màn, cái này đã đại biểu giữa hai bên liên hệ, cũng có thể tránh khỏi kích nộ đối phương. Đương nhiên một điểm trọng yếu nhất liền là, hắn đang thăm dò quân cách mạng bên này là không là bởi vì phần này hiệp nghị vấn đề mà lại đây tìm hắn. Người này là một cái giảo hoạt hồ ly, Luzinski hiện tại vừa mới nhận lấy đối phương đưa tới chúc phúc, hắn nhẹ đẳng cấp một ngụm trong ly rượu mạch dưới đáy lòng không ngừng cảm thán lấy. Mọi người lần này uống không phải là trên tiệc rượu thường thấy rượu vang, mà là phẩm chất hơi tốt một chút rượu mạch. Ở loại này chi tiết nhỏ lên hơn tức hồn mẹ biểu đạt đối với quân cách mạng một phương đầy đủ tôn trọng, nhưng cũng biến tướng cấp cho Luzinski bọn họ đầy đủ áp lực. Nếu như hai bên là ở thương nghiệp đàm phán, thời điểm này đối phương cũng đã cầm tới quyền chủ động, sau đó đàm phán cũng tất nhiên dùng hắn làm chủ đạo. Nhưng không có ý tứ, lần này Luzinski là có chuẩn bị mà đến. Dựa theo ngài gót lọn cho đề nghị, đối phó loại người này cũng không cần cùng bọn họ dây dưa, cách làm tốt nhất liền là vừa lên tới ngã bài đem bản thân bên này lợi ích bày ra tới khiến đối phương đi đánh giá. Một ly rượu mạch vào trong bụng, Luzinski cũng không hàn huyên, trực tiếp nói, ngài Hermes, một lần này ta qua tới là muốn thuê dung ngươi vì chúng ta công việc một đoạn thời gian. Vừa nghe là thuê, thuân tước hồn Hermes mắt đều lóng lánh một thoáng, bất quá rất nhanh liền bị khôn khéo thần sắc cho ép xuống tới. Không biết quý phương là muốn thuê dung ta làm cái gì đây? Đầu tiên tuyên bố một điểm, bất đồng công việc báo giá là không đồng dạng đâu này. Cho dù biết quân cách mạng đám người này buôn bán thời điểm rất sảng khoái, xuất thủ cũng rất lớn một bên, nhưng thuân tước hồn Hermes cũng không có bị đột nhiên xuất hiện đơn đặt hàng cho làm choáng váng đầu óc. Hắn rất tỉnh táo, ở Luzinski lời nói xong sau đó liền đem đề tài quyền chủ đạo lại cho cầm tới trên tay bản thân. Hắn nhìn như đang nhắc nhở, kỳ thực là ở hướng dẫn Luzinski một chút xíu để lộ ra bọn họ bên kia tình báo danh giới cuối cùng tới thuận tiện hắn cuối cùng định giá. Đây là hắn tối vi thường dùng đàm phán kỹ xảo, lấy lui làm tiến khiến đối phương trước bại lộ bản thân, sau đó liền có thể ngay tại chỗ giá khởi điểm. Song đối mặt vân tức hồn mẹ dụ hoặc, Luzinski lại không có mắc lửa, hắn không có hỏi thăm đối phương rốt cuộc có thể làm được cái gì, mà là lại một lần nữa ngả bài nói, trước đó hội nghị kết thúc sau ta trở về hồi báo một thoáng. Mọi người đều cảm thấy ngài hồn mẹ là có thể tín nhiệm, tất cả chúng ta quyết định đem căn cứ địa tất cả tồn kho hàng xa xỉ, quý trọng đồ dùng trong nhà, tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ đều giao cho ngài vận doanh. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, đồ vật toàn bộ cho ngươi, sau đó ngài đem tiền mang đến liền được, hoặc là đổi thành đồng giá lương thực cùng những vật khác đều có thể. Vải vóc, y dược, da lông, máy móc còn có sách chúng ta đều thu, đương nhiên ngài nếu là có năng lực lấy ra súng trường cùng đạn chúng ta vui sướng dùng tiền mua. Nếu như lần này hợp tác thuận lợi, sau đó chúng ta muốn xuất khẩu hoặc là nhập khẩu đồ vật gì cũng sẽ ưu tiên chiếu cố ngài bên này còn đường mạng. Luzinski không để ý đến vân tức hồn mẹ hướng dẫn, trực tiếp đem quân cách mạng bên này tất cả điều kiện toàn bộ cho đặt ở trên mặt đài. Lúc này liền đến phiên vân tức hồn mẹ bắt đầu sau lưng đổ mồ hôi. Nói thật, điều kiện như vậy đối với hắn đến nói quá mức xa hoa. Hắn đã có thể đoán trước đến một khi đạt thành cái này chỉ sinh ý, bản thân tuyệt đối có thể phất nhanh một đợt. Mặc dù ở sau đó khả năng sẽ đắc tội một đống người, nhưng đó cũng là đối với hắn không có giá trị lợi dụng người mà thôi. Ở hoàn thành quân cách mạng phần này đơn đặt hàng sau đó, hắn khẳng định sẽ tích lũy tương ứng nhân mạch, có tài phú duy trì những thứ này, lâm thời nhân mạch lại có thể chuyển đổi thành cá nhân hắn nội tình. Một đơn này sinh ý nhất định phải đáp ứng, hơn nữa bản thân còn có thể lại tiếp tục vận hành một thoáng, cái điều kiện này còn có thể lại hướng lên nói. Không đúng. Huân tước hồn mẹ xử lý trí ở thời điểm này lập tức đánh gãy ảo tưởng của hắn, sau lưng hắn mồ hôi nóng trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh, toàn bộ sống lưng lạnh lẽo. Vị này khôn khéo chính trị lái buôn trong mắt khép hở, hắn tựa hồ ý thức được bản thân ở trước một khắc kém chút liền đem sự tình cho quấy nhiễu. Đã bị này Luzinski bằng hữu có dũng khí một hơi thở đem tất cả điều kiện toàn bộ cho bày ra trên bàn, như vậy đây có phải hay không liền có nghĩa là đặt ở trước mắt hắn những điều kiện này liền là đối phương danh giới cuối cùng đâu. Chương 651, trên đời này tốt nhất người trung gian. Chương 651, trên đời này tốt nhất người trung gian. Sự thật lại một lần nữa chứng minh hơn tức hồn mẹ suy đoán, trực giác của hắn không có sai. Khi hắn đáp ứng Luzinski điều kiện sau đó lại ý đồ tăng thêm một ít chi tiết thời điểm, liền bị đối phương cho quả đoán cự tuyệt. Bình thường đến nói đạt thành lớn như vậy đơn đặt hàng sau đó lại dệt hoa trên gấm một thanh là chuyện rất bình thường. Nếu như đối phương cự tuyệt, như vậy liền có nghĩa là cái này đã vượt qua bọn họ cực hạn. Không cần đi cân nhắc đây là năng lực cực hạn, vẫn là nhẫn mại cực hạn, huấn tướng hồn mẹ chỉ cần biết không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước liền được rồi. Vậy dạng này à, ngài Luzinski, ta ngày mai thời điểm liền đem hợp đồng chi tiết nghĩ tốt, nếu như ngài cảm thấy không có vấn đề chúng ta liền chính thức ký kết thế nào? Ở làm rõ ràng Luzinski bọn họ danh giới cuối cùng sau đó, huấn tướng hồn mẹ cũng biểu hiện đến đã lao luyện lại quả đoán. Hắn ở tiếp khách trong chốc lát sau đó liền cáo từ, thời điểm ra đi còn thuận tiện khiến khách sạn người cầm một cái giỏ qua tới, nói là ăn không hết đồ ăn không thể lãng phí khiến Luzinski bọn họ có thể đóng gói mang về. Ở ngày thứ hai thời điểm, vị này vân tức hồn mẹ quả nhiên liền phát thảo tốt một phần hợp đồng, hơn nữa một lần này bên cạnh hắn còn đi theo một cái mỹ lệ phu nhân. Vị này phu nhân mạ tỷ tẩy, là ta nhân sinh trong thích nhất người cùng trên sự nghiệp đối tác, ta ở dạ dị nhân mạch mạng cơ bản đều nàng hỗ trợ thành lập. Thời điểm ngày hôm qua ta rời khỏi có chút vội vàng, cũng không có tỉ mỉ hỏi thăm ngài Luzinski. Quý vương yêu cầu áo lông rốt cuộc là loại nào chất lượng? Rốt cuộc dạ gì áo lông muốn tiện nghi có thể phi thường tiện nghi, muốn đắt cũng có thể giá trị liên thành. Huân tước hồn mẹ tối hôm qua trở về sau liền thương lượng với phu nhân mạ tỷ tẩy một đêm, hai người đều cho rằng cuộc làm ăn này có thể làm, hơn nữa cũng nhất định phải mau chóng làm xong. Tựa như trước đó huân tước hồn mẹ dự tính đồng dạng, năm nay liền là dạ gì các quý tộc sau cùng còn có thể tay cầm số tiền lớn thời điểm, chờ một đợt này vận tải đường thủy bận điệu xong, còn lại mấy phương nhất định sẽ không buông tha cho ở cái này dê béo trên người giết lên một đao dự định. Đã như vậy, bọn họ liền rất có tất yếu trước tiên ở dê béo bị giết trước đó nổ điểm lông dê. Phu nhân mạ tỷ tẩy đối với Luzinski nâng ra những cái kia nhu cầu hết sức cảm thấy hứng thú, nàng phân tích một phen sau đó liền phát hiện áo lông một khối này rất có làm văn chương tất yếu. Hai người tùy tiện thương lượng một phen liền phải ra một cái kết luận, quân cách mạng tuyệt đối là cần lượng lớn tiện nghi áo lông. Nhưng ngài Luzinski, thỉnh cho phép ta lại lần nữa mạo muội cho các ngươi nhắc đến một cái ý có một ít mạo phạm yêu cầu. Nếu như quý phương yêu cầu là tiện nghi số lượng nhiều áo lông ta có thể làm được, thậm chí không chỉ là dạ gì, vũ đi hệ cùng ổn nợ hàng ta cũng có thể đi liên hệ. Nhưng mời quý phương chú ý, cuộc làm ăn này nhất định phải là dùng tiền mặt tới kết toán, vì vậy quý phương cho ta hàng xa xỉ tạm thời là phát huy không được bất cứ tác dụng gì. Huân tướng hồn mẹ ý tứ rất rõ ràng, hắn cho rằng hàng xa xỉ mậu dịch là hai chuyện, hắn không thể giống như trước đó Luzinski đề nghị đồng dạng bán hàng xa xỉ sau đó liền dùng bộ phận kia tiền tới mua bọn họ chỗ cần vật tư. Cả hai tách ra tính sổ vốn lên càng rõ ràng, hơn nữa hiệu suất cũng sẽ càng cao. Nếu như dựa theo quý phương vừa bắt đầu phương án, chờ ta xử lý xong một ít vật phẩm quý giá sau đó lại mua quý phương cần vật tư, trên thời gian khả năng là không kịp nha. Rốt cuộc đợi đến mùa hè, liền rất không có khả năng có hiện tại như vậy vận tải đường thủy quy mô. Vị này chính trị lái buôn mà nói biểu hiện ra hắn cực cao chính trị khứu giác, huân tướng hồn mẹ phán đoán cùng lần ý e bọn họ nhất trí, đều cho rằng ở mùa hè đến thời điểm, trước đó phần kia vận tải đường thủy hiệp nghị tất nhiên phát sinh biến hóa. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, liền ngay cả phương diện quân thứ 7 tướng quân Mã A Sen cùng tập đoàn quân thứ nhất Vương Tử Cả Xe Bở ban đầu ở ký kết xong phần này hiệp nghị thời điểm liền biết chuyện này. Mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau đem đầu này mới vừa khôi phục lớn vận tải đường thủy xem như bổ máu bao, song chỉ cần bất kỳ bên nào trước khôi phục lại sau đó liền thế tất yếu ngăn cản cái khác mấy phương tiếp tục thông qua đầu này vận tải đường thủy hôi máu. Cho nên nếu như quý phương nhu cầu không phải là bán vật phẩm quý giá, mà là mua số lượng lớn hàng hóa mà nói, ta chỗ này ngược lại là có cái không thành thục ý kiến. Huân tướng hồn mẹ ở trải qua một đêm suy tính sau đó cho ra một cái càng phù hợp quân cách mạng tình huống thực tế phương án. Hắn đề nghị quân cách mạng có thể ở sông Mèn tụ hợp vào sông Gọt Tẩn chỗ giao giới thành lập một cái bến tàu nhỏ, sau đó ở nơi đó làm một cái ẩn nấp thị trường giao dịch, chuyên môn dùng vật phẩm quý giá tới đổi lấy bọn họ cần vật tư. Hơn nữa nếu như có thể mà nói, cá nhân ta đề nghị các ngươi tốt nhất làm kín đáo một ít, càng là giống như buôn lậu, càng là không chính quy hiệu quả kia lại càng tốt. Ta đến lúc đó liền phụ trách giúp ngươi đem dạ dị chủ thuyền giới thiệu qua tới, để cho bọn họ vận lấy lương thực cùng áo lông đến tìm quý phương giao dịch. Có thể nói bộ này phương án so trước đó bản dự thảo thành thục nhiều, đã giải quyết vật phẩm quý giá bán ra cùng vật tư mua tầm đó chênh lệch thời gian, cũng thuận tiện căn cứ địa bên này thu hoạch đồ vật, khiến người bán bản thân mang hàng đến cửa giao dịch, không có so hiệu suất này càng cao. Bất quá có một điểm Vân Tức Hồn Mẹ nhắc nhở liền là, nếu như áp dụng bộ này phương án, căn cứ địa trong tay đại bộ phận vật phẩm quý giá đều chỉ có thể đánh bao quý giá tiền bán đi. Đề nghị của ta là, các ngươi có thể đem một hai cái thứ tốt đặt ở một đống hàng bình thường bên trong, đến lúc đó tùy tiện chồng chất tại cùng một chỗ chói chặt bán. Giá không cần quá cao, chỉ cần có thể mua xuống một cái cỡ nhỏ thuyền hàng vận tải lượng liền được. Luzinski bằng hữu, ngươi đại khái có thể tin tưởng ta, đám kia dạ dị các quý tộc là cự tuyệt không được loại này nhặt chỗ tốt cơ hội. Huân tướng hồn mẹ đề nghị rất là ác độc, nhưng ở hố quý tộc trên chuyện này Luzinski bọn họ cũng không có cái gì đạo đức gánh nặng liền là. Đồng thời vị này huân tức cũng chỉ ra bọn họ không thể từ bỏ xà mì ổ cả bên này hợp tác, ở nơi này giao dịch không thể giảm bớt, hơn nữa vật phẩm quý giá mậu dịch cũng không thể thiếu phương diện quân thứ 7 người. Huân tướng hồn mẹ chủ động xin đi giết giặc nói là có thể liên hệ phương diện quân thứ 7 tư lệnh tướng quân Mã Sen, khiến hắn tham dự đến cái này đặc tù mậu dịch trong tới, đối phương tuyệt đối sẽ thích hàng xa xỉ quý giá mậu dịch. Bất quá ở cái này trước đó, ta cảm thấy chúng ta hai bên liền có cần thiết nói một chút cá nhân ta thuê công việc. Huân tướng hồn mẹ ở thời điểm này đề nghị, quân cách mạng một phương này cần cho bản thân một bút tiền hoa hồng mới có thể khởi động tất cả những thứ này kế hoạch. Cái này khiến Luzinski đám người bọn họ có chút chán ghét, tựa hồ cái này quỷ hút máu có chút tham lam. Nhưng Huân tướng hồn mẹ đối với Luzinski bất mãn của bọn họ lại bất vi sở động, hắn có lấy giải thích đồng thời tin tưởng đối phương nhất định có thể tiếp thu. Xin tin tưởng ta, bạn của ta, đề nghị này cũng không phải là xuất phát từ đối với quý phương không tôn trọng, mà là một cái càng thêm lợi tốt phương án của chúng ta. Tựa như quý phương không dám triệt để tin tưởng ta đồng dạng, ta cũng rất khó triệt để tin tưởng các ngươi. Vậy tại sao không chọn một cái chúng ta hai bên đều có thể tiếp thu người trung gian với tư cách chúng ta lẫn nhau tầm đó đảm bảo đâu? Ta cảm thấy không có so tiền vật này càng tốt người trung gian, các ngươi có thể không tin được ta, nhưng nhất định phải tin tưởng tiền tài lực lượng. Chương 652, số hẹn bên cạnh nhặt chỗ tốt thị trường chương 652, số hẹn bên cạnh nhặt chỗ tốt thị trường Luzinski bên này cuối cùng đồng ý Vân Tức Hồn Mẹ đề nghị, bọn họ một hơi thở thanh toán trong vòng nửa năm thuê hợp đồng, đồng thời thuê số tiền một chút cũng không thấp. Khi phần này hóa đơn bị đưa tới gọt lòn bản đầu thời điểm, vị này quân cách mạng đại tổng quản hơi xem một chút, lông mày cũng không nhăn liền ký tên đóng dấu đồng ý càng căn cứ địa hiện tại cái gì đều thiếu, liền là đế quốc tiền tệ tương đối không thiếu. Vì ứng đối vật tư thiếu vấn đề, căn cứ địa thực hành nghiêm ngặt phối cấp chế độ, hơn nữa ở bộ bảo vệ nghiêm trị chợ đen dưới tình huống, cho dù ngươi có tiền cũng dùng không đi ra. Ở trước đó xét nhà đánh thổ hào thời điểm, quân cách mạng liền thu được không ít tiền tài. Mặc kệ là mì sợi ngạch cổ bẹt vẫn là lớn mặt rút đi, căn cứ địa nơi này đều muốn có lấy không ít dự trữ. Mặc dù Vân Tức Hồn Mẹ báo giá rất cao, nhưng so sánh với căn cứ địa ngoại tệ dự trữ đến nói còn tính là có thể tiếp thu. Gót Lòn hiện tại không sợ dùng tiền, hắn sợ chính là có tiền cũng không xài được. Đế quốc tiền tệ ở bọn họ nơi này chính là một đống giấy vụn, chỉ có tiêu xài mới có thể thực hiện giá trị. Huân tướng hồn mẹ thu phí cao căn cứ địa bên này đều có thể nhịn, chỉ cần hắn có thể đem dạ gì bên kia thương đội giới thiệu qua tới, tất cả những thứ này tiêu phí đều là đáng giá. Gót Lòn hết sức rõ ràng ở đế quốc cái kia có thể làm đến một bên tiền áo đồ lấy nhà bơn, cũng đã là nhất thành thật. Đến nỗi vị này Huân tướng hồn mẹ có thể hay không cầm lấy tiền liền đi, một điểm này Gót Lòn cũng không phải rất lo lắng. Rốt cuộc cho hắn thuê phí tuy cao, nhưng so lên căn cứ địa ủy thác cho hắn hàng xa xỉ mậu dịch, chút tiền này vẫn còn không tính là cái gì. Đối phương chỉ cần là người thông minh liền hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào. Quả nhiên, ở thuê hợp đồng ký kết sau ngày thứ ba, vị này vân tức cũng đã đem thứ nhất thuyền vật tư cho vận đến sông hẹn cùng sông gọt tần chỗ giao giới. Căn cứ địa ở cái này bến cảng nhỏ miệng còn không có phụ tốt, thứ nhất thuyền lương thực cũng đã trở tới đây. Gót lòn bọn họ khẩn cấp an bài không ít công nhân đi qua hỗ trợ, đồng thời còn thêm vào mấy kiện xa hoa đồ dùng trong nhà với tư cách khiến thuyền ngưng lại bồi thường. Tới từ dạ gì chủ thuyền ở nhìn đến tất cả những thứ này thời điểm miễn bản cao hứng biết bao nhiêu, hắn muốn là chuẩn bị ôm lấy thử xem một chút tâm thái qua tới. Nhưng không nghĩ tới nơi này vậy mà thật có thể dùng không đáng tiền lương thực đổi lấy giá trị liên thành bảo bối. Vị chủ thuyền này đã hạ quyết tâm, chờ trở về sau liền đội vàng triệu tập bản thân đội thuyền tất cả thuyền qua tới. Kho hàng đều phải ép tới chân đầy, tốc độ đều phải nâng cao nhanh nhất. Đúng rồi, tin tức này nhất định phải giấu giếm điểm, chục triệu không thể để cho cái khác mạn thuyền người biết. Vị chủ thuyền này lập tức liền mang lấy thuyền trở về địa điểm xuất phát, nhưng ở trên nửa đường hắn liền gặp phải rất nhiều cùng hắn đánh lấy đồng dạng chủ ý người. Những thứ này đám chủ thuyền đều là ôm lấy thử nghiệm tâm thái qua tới, nhưng đến sau liền hối hận bản thân hẳn là mang nhiều điểm thuyền. Những thứ này đám chủ thuyền đều ôm lấy đồng dạng tâm thái qua tới, đồng dạng đều là ôm lấy đồng dạng tâm thái rời đi. Hắn ở trở về dạ dị bên kia sau đó quả nhiên không có sai biệt đối với cái này chỉ mậu dịch nói năng thận trọng, nhưng bọn họ điều động thuyền cùng điên cuồng quét hàng hành vi vẫn là kinh động cái khác chủ thuyền. Ý nghĩ của những người này rất ích kỷ, nghĩ lấy muốn độc chiếm phần này đến không dễ nhặt chỗ tốt cơ hội. Nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp đồng hành tìm hiểu tiếng gió năng lực, cũng đánh giá cao thủ hạ bản thân trung thành. Không bao lâu bí mật này liền ở dạ dị mỗi cái thuyền lớn giúp tầm đó lưu truyền ra tới, đại bộ phận chủ thuyền vừa bắt đầu là không tin tin tức này. Nhưng nhìn đến người chung quanh đều đem thuyền hàng cho chứa đầy không kịp chờ đợi bơi xuống vận chuyển, bọn họ dần dần cũng kìm nén không được đáy lòng hiếu kỳ, kết quả là đều thử thăm dò trang một thuyền nhỏ lương thực đi theo tới xem. Sau đó đều không ngoại lệ nơi, những thứ này tới thử nghiệm đám chủ thuyền đều hối hận. Vì cổ nệ bộ bịt lúc này vừa mới khiến thuyền cập bờ, hắn là ở quan sát đến cái khác mạn thuyền đều ở hướng cái này vận hàng hóa thời điểm có gì cắt qua tới. Đây là một vị mặc lấy màu nâu lông đầu trường sam, mang lấy mũ tròn nhỏ có lấy hai ném ria mép gầy gò thường nhân, cũng là một cái cẩn thận mà keo kiệt lao hỗn đản. Mặc dù vị cổ không quá tin tưởng vậy cái gì cầm lương thực đổi châu đáo lời đồn, nhưng hắn tin tưởng sắt vách mạn thuyền đối thủ cũng dở dạ ý ạ đã dám mang lấy toàn bộ đội thuyền qua tới, nơi này nhất định cất giấu lấy hắn còn chưa phát hiện cơ hội buôn bán. Vì bảo thủ lý do, hắn lần này chỉ mang 10.000 cân lương thực cùng một con thuyền chở hàng qua tới. Vị quý ngài này, xin hỏi ngươi là muốn đem những hàng này đổi thành phiếu khoán vẫn là dụ tỷ? Nếu như là phiếu khoán mà nói trong 3 năm lúa mạch là 1 tấn 1 trường, dụ tỷ mà nói chúng ta là dựa theo bản địa giá thị trường thu mua. Bến tàu nhân viên công tác ở hạch nghiệm khoang thuyền của bọn họ sau đó liền nói với quý cổ, đồng thời nhìn ra nghi hoặc của hắn sau đó lại bổ sung, nếu như ngài ngươi không có cân nhắc tốt mà nói, cũng có thể trước xuống thuyền dạo chơi, đến cương buổi sáng cùng dỡ hàng thời điểm làm miễn phí, quá thời gian ở giữa chúng ta liền muốn thu phí. Nhân viên công tác đề nghị tự nhiên đạt được vị cổ tán thành, đối phương ở trước khi rời đi còn nhắc nhở đến ở đi dạo xong sau đó, hắn lúc nào nghĩ bán lương thực đều là có thể tự mình ăn bài, đến lúc đó bản thân đi bên cạnh cảng phòng làm việc tìm người hạch nghiệm liền được. Ở đưa đi bến tàu nhân viên công tác, vị cổ liền khiến còn lại thuyền viên ở trên thuyền chờ lấy, bản thân thì mang lấy hai tên vệ sĩ đi xuống thuyền. Hắn muốn tận mắt xem một chút cái này địa phương nghèo rốt cuộc có cái gì tốt, vậy mà có thể khiến dở dạ ý ạ cái kia lão hôn đản nhớ mãi không quên. Mới sửa chữa bến tàu là 10 điểm đơn sơ, nơi này tất cả kiến trúc nhìn lấy đều giống như lâm thời chắp vá lên tới đồng dạng, lộ ra một cổ làm cho lòng người sinh ghét bỏ nghèo kiết hủ lậu sức lực. Vì cô rất là cao mày đi lại ở một mạc trên con đường, hắn nghĩ không thông vì cái gì mọi người đều phía trước cái kia mấy tòa phòng rách nát đuổi đi, cái này địa phương nghèo có thể có bảo bối gì sao? Sau đó chờ hắn chậm rãi đi dạo đến cái này mấy tòa trước nhà gỗ thời điểm, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, ta hẳn là mang nhiều điểm hàng qua tới, đám này kẻ lô mãng vậy mà không lấy tiền chỉ thu lương thực, bảo bối của ta chỉ có thể nhìn không thể mua a. Vì cổ đôi mắt nhỏ trừng lão đại, hắn hiện tại nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một đống hàng, nói chính xác là nhìn chằm chằm cái này một đống hàng trong cái kia một bức ra từ tay mọi người tác phẩm hội họa. Người của nơi này tựa hồ cũng không hiểu được như thế nào phân biệt những bảo bối này đồ vật, giá trị liên thành tác phẩm hội họa bọn họ vậy mà cho thả ở một đống phổ thông đồ dùng trong nhà chính giữa, thấy thế nào đều là ở phung phí của trời ác. Vị cổ cảm giác trái tim của bản thân đang dì máu, hắn gắt gao túm lấy trong tay mới vừa đổi lấy 5 tấm phiếu khoán liền là không chịu rời khỏi cái này quầy hàng. Này, có mua hay không? Không mua cũng đừng cản trở người khác xem a. Phụ trách trông giữ quầy hàng công nhân 10 điểm không kiên nhận thuốc dùng nói, nhưng vị cổ liền là không nguyện ý rời khỏi, phản phất chỉ cần nhìn nhiều hai mắt cái này một đống hàng liền có thể hạ giá đồng dạng. Vị tiểu huynh đệ này, xin thương xót, ngươi xem ta cái này ra cửa đi rất gấp không có mang đủ tiền, ta không mua toàn bộ chỉ mua một nửa có được hay không? Vị cổ ra vẻ đáng thương nói lấy, nhưng phụ trách trông giữ quầy hàng công nhân cũng mặc kệ những thứ này. Tất cả mọi thứ chỉ có thể đóng gói cùng một chỗ bán, 10 tấm phiếu khoán không thể nhiều không thể thiếu. Hoặc, 10 tấm đúng không? Ta bao rồi? Liên ở vị cổ còn nghĩ lấy có kẻ mặc cả thời điểm, một cái lớn giọng âm thanh từ sau lưng hắn chuyển tới. Nhà ta tưởng là ai chứ, đây không phải là vị cậu ngươi lão gia hỏa này nha, làm sao chạy nơi này tới giả bộ đáng thương đâu. Ở nơi này cười ha ha người liền lạc vị cổ đối thủ cũ giờ dạ ý ạ, người sau đặc biệt tới vung tiền như rác, vì chính là chế rêu hắn đồng thời ở ngay trước mặt hắn mua xuống hắn tâm tâm niệm niệm bà bối. Vì cô hiện tại cảm giác bản thân 10 điểm bị khuất, mấy chục năm hắn lúc nào thua qua cái lao hôn đản này đâu. Một lần này bất quá là hắn vận khí tốt mà thôi. Ánh mắt che lấp mà nhìn lấy đối thủ cũ ngẩng đầu mà bước rời khỏi, vì cô dưới đáy lòng âm thầm thể trở về liền đem tất cả đội thuyền điều tới. Chương 653, tới từ dạ dị quý tộc phu nhân vòng duy trì chương 653, tới từ dạ dị quý tộc phu nhân vòng duy trì ăn ngay nói thật, mặc kệ là toàn bộ hành trình phụ trách ngoại giao sự vụ Luzinski vẫn là tổng lĩnh chính vụ công việc có lọn, bọn họ đều rõ ràng dùng vật phẩm quý giá đổi lương thực cách làm là có thể thực hiện được. Nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là cái này lâm thời thành lập chợ bán đồ cũ vậy mà còn có thể như thế hòa bạo. Phải biết bởi vì quân cách mạng xuất hiện, toàn bộ bùn nhỉ ác địa khu thế cục là 10 điểm khẩn trương. Cái thời điểm này phạm là biết rõ một chút người đều sẽ không lựa chọn quy mô lớn mua vào không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế hàng xa xỉ. Bởi vì cái gọi là thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, ở thế cục càng loạn thời điểm, càng là sẵn có văn hóa thuộc tính đồ vật liền là càng không đáng tiền. Đương nhiên có thể nói ra câu nói này người cũng không phải thật trải qua cái gọi là loạn thế, bởi vì hoàng kim vật này ở chân chính loạn thế trước mặt liền cái giấm đều không phải là, trong loạn thế hữu dụng nhất hàng hóa liền hai dạng đồ vật. Một cái là vũ khí, một cái khác là đồ ăn. Vì vậy căn cứ địa bên này mới cảm thấy ngoài ý muốn. Giá gì bên kia người có tiền lần này truy phủng động tác thực sự khiến người cảm giác được. Quá hồn nhiên ngây thơ. Nếu không phải là hai bên vẫn là trên danh nghĩa quan hệ thù địch, gót lòn đều nghĩ cậy ra đám người này sọ nao xem một chút bên trong đến cùng chứa đều là mấy thứ gì đó. Hắn rất muốn làm lấy mặt của đối phương hỏi một câu, đại ca, chúng ta sau đó là muốn đánh trận, các ngươi như thế dùng tiền thật không có vấn đề sao? Căn cứ địa bên này nghĩ mãi mà không rõ cái vấn đề này, hơn tước hồn mẹt cùng phu nhân mạ tỷ tấy lại sớm có dự liệu. Ha ha, phu nhân ngươi xem à, đám này kẻ ngu si quả nhiên thật quá tới. Tựa như chúng ta trước đó suy đoán đồng dạng. Thân ái, đây là tự nhiên à, ta nhưng là tốn không ít tâm tư đem những thứ này tin tức ngầm cho chuyển tới. Bọn họ nếu là không tới, ta đều phải hoài nghi thủ đoạn của bản thân có phải hay không là lui bước đâu. Ở giúp quân cách mạng đầu cơ trục lợi hàng xa xỉ trên chuyện này vẫn tức hồn mẹ chủ yếu phụ trách cùng quân cách mạng bên kia kết nối, cùng thuyết phục đối phương dựa theo bản thân thiết tưởng thành lập chợ bán đồ cũ. Mà phu nhân mạ tỷ thì là tự mình xuất thủ chạy đến dạ dị vài tòa dọc theo sông thành thị đi tản tin tức ngầm. Nàng ở thời điểm trước đó cũng đã ở bên kia quý phụ nhân trong vòng thân quen, lần này liền là lợi dụng những nhân mạch này mở ra cục diện. Thân ái, ngươi phải biết không phải là tất cả quý tộc nữ giới đều có thể có ta dạng này tầm mắt. Các nàng từ trong gia tộc gả đi sau đó, cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào chồng của bản thân sinh hoạt. Nhưng chúng ta đám người này đâu, là dựa vào mặt mũi sinh hoạt, dùng tiền sự tình đó là nối liền không dứt, các loại ganh đua so sánh cũng là chúng ta thường ngày. Phu nhân mạ tỷ tự cởi xuống trên người cái kia đắt đỏ thuần trắng áo khoác da trồn, tiếp lấy lại lấy xuống tạo hình giản lược nhưng xa hoa vòng tay. Nàng mới vừa từ dạ dị bên kia trở về, trên người toàn bộ đều điểm xuyết lấy đủ loại đồ trang trí. Những thứ này rất nhiều đều là từ vân tức hồn mẹ trên tay hàng hóa bên trong lấy ra, đương nhiên cũng có thể nói là từ quân cách mạng cho hàng hóa bên trong tham xuống. Trước đó quân cách mạng ở giao hàng thời điểm nàng liền cùng vân tức hồn mẹ tự mình đi giữ cửa ải một thoáng, nàng cầm đồ vật không nhiều, nhưng mỗi một kiện đều là cực phẩm, cho dù đặt ở đại lục cũ bên kia cũng có thể bị phục như chân bảo loại kia. Phu nhân mạ tỷ tẩy rất thông minh, nàng biết bản thân là ở tham ô quân cách mạng hàng hóa. Nhưng nàng không phải cũng dựa vào một thân này xa hoa trang trí giúp quân cách mạng dẫn tới một đám có tiền kẻ ngu si sao? Ta quá khứ thời điểm chỉ là cùng những cái kia mới quen đám tiểu tỷ muội nói ta chỗ này có một cái có thể kiếm tiền mua bán, phong hiểm thấp, hồi báo cao hơn nữa còn không cần bản thân tự mình động thủ. Sau đó các nàng liền động tâm đâu. Nhìn lấy đang ngồi ở kính trang điểm trước gỡ trang điểm phu nhân mạ tỷ tẩy, thuận tước hồn mẹ xiên lặng giúp nàng đem áo khoác ra trồn cất kỹ thuận thế tiếp một câu. Mà mới vừa lấy xuống dây chuyền phu nhân mạ tỷ thì là nở nụ cười xinh đẹp nói, sao lại có thể như thế đâu, thân ái. Các nàng chỉ là tham nhưng còn không có ngốc đến tùy tiện liền tin tưởng ta người ngoài này mức độ. Bất quá nha, đã trên đời này đã có người thông minh, vậy liền nhất định còn có không đủ thông minh. Có mấy cái tiểu tỷ muội liền tìm đến ta nghĩ muốn tìm hiểu tình huống, sau đó thân ái ngươi đoán xem những người khác là biểu hiện gì. Các nàng chê rêu các ngươi đâu. Đương nhiên, hơn nữa còn là trước mặt châm chọc sau lưng chế nhạo loại kia. Nói lên bị người chế rêu sự tình, phu nhân mạ tỷ tẩy nụ cười trên mặt như nồng, nàng một điểm cũng không có mới thôi tức giận bộ dạng. Ngược lại là nghĩ đến phía sau sự tình đảo ngược thời điểm, đám người kia trên mặt miễn bản có bao nhiêu đặc sắc. Trước kia qua tới hỏi thăm người ở bị chế rêu sau đó có bộ phận liền rời khỏi, nhưng còn có mấy người một mực kiên trì lấy muốn cùng phu nhân mạ tỷ tại cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Dư lại đám người này là thuộc về là lại tham lại ngốc loại kia, nhưng phu nhân mạ tỷ tẩy muốn chính là các nàng. Tiến về căn cứ địa thứ nhất thuyền hàng hóa liền là mấy cái này quý phụ nhân góp tiền lấy được, các nàng cho tiền không nhiều hơn nữa làm sự tình còn lo trước lo sau, vì vậy cũng chỉ là một thuyền nhỏ lương thực quá khứ thăm dò phong hiểm. Tiếp xuống cái này sinh ý chủ thuyền lúc đó còn có chút bất mãn, nếu không phải là những thứ này quý phụ nhân cho đầy đủ áp lực đối phương còn không nguyện ý làm một đơn này sinh ý chuyện sau đó, thân ái ngươi cũng hẳn là có thể đoán được à. Cái này sinh ý đích sắc phong hiểm thấp, hồi báo cao, trước đó chế giễu người của chúng ta toàn bộ đều mắt trợn tròn. Phu nhân mạ tỷ tẩy đang nói đến nơi này thời điểm, biểu lộ trên mặt miễn bản có bao nhiêu sán lạ, nàng đi theo hồn mẹ làm hành vi này liền là nhìn thấy tràng diện như vậy. Nữ nhân à, đặc biệt là những quý tộc này các phu nhân coi trọng nhất liền là một cái mặt mũi, người khác có ta liền nhất định phải có, người khác không có vậy ta liền càng muốn có. Các nàng là có chút thông minh, nhưng đang ghen tị tham lam trước mặt, điểm kia khôn vật có thể phải không lên chỗ dụng có gì. Vốn là lần giao dịch này là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát triển nhanh chóng như vậy, nhưng làm sao sau lưng tôi thủ là một đám quý tộc phu nhân đâu. Mạ tỷ trước đó liền là tổng đốc phu nhân, vì vậy nàng hết sức rõ ràng cái quần thể này. Đám này quý tộc các phu nhân có lấy rất điển hình đặc điểm, đó chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cùng cực hạn tham lam. Hai điểm này kỳ thật cũng không khó lý giải, tựa như trước đó nàng nói qua đồng dạng, quý tộc nữ giới vòng tròn là vật chất ganh đua so sánh nghiêm trọng đồng thời 10 điểm giảng cứu mặt mũi. quý tộc các phái nữ muốn duy trì bình thường hoạt động xã giao, hoa của các nàng tiêu một chút cũng không thấp. Nhưng vấn đề là các nàng đại bộ phận chi tiêu đều là nó chồng cung ứng, chính các nàng bản thân cũng không có kiếm tiền thậm chí tham tiền bản sự. Tiêu xài lớn còn không thu đi vào nguồn gốc, vậy liền dễ dàng tạo thành cái quần thể này ở tiền bạc lên cực hạn truy cầu, không tiếp xúc cụ thể sự vụ, thời gian giải thoát ly lao động lại dẫn đến các nàng đối với thu hoạch tiền tài phương pháp tồn tại lấy nghiêm trọng nhận chi chứng ngại. Nói đơn giản điểm liền là đám người này dễ lắc lư, dễ dàng cấp trên. Ở cái này chỉ sinh ý bên trong chỉ cần là cái bình thường người làm ăn đều sẽ phát hiện căn cứ địa cung ứng hàng xa xỉ là lớn hơn nhiều so với thị trường nhu cầu, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn lượng lớn bán ra tất nhiên dẫn đến giá ngã xuống. Cách làm tốt nhất liền là mấy cái mạng tuyển mọi người liên hợp lên tới, cùng một chỗ đè thấp hàng xa xỉ giá đồng thời nâng cao lương thực tiêu thụ giá cả, như vậy mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa. Song đang lúc những thuyền này giúp nhóm chuẩn bị làm như vậy thời điểm, quý tộc các phu nhân phái tới thuyền không cần suy nghĩ liền đem lương thực cho hối đoái thành hàng xa xỉ sau đó một thuyền trở về vận. Quân cách mạng bên này mặc kệ ngươi tới nhiều ít vật tư bọn họ đều sẽ không tăng giá, nhưng theo lấy thuyền vận không ngừng mà lui tới ở hai địa phương, giá gì Tây Nam mấy tòa thành thị giá lương thực cũng đã sinh ra gợn sóng. Bản địa giá lương thực ở trên trướng, mà quân cách mạng bên này hối đoái giá không thay đổi, cái này cũng liền có nghĩa là hiện tại muốn mua một thuyền hàng xa xỉ giá tiền là phải so trước đó đắt, hơn nữa có thể dự tính là cái này xu thế tất nhiên một mực tiếp tục kéo dài. Như vậy thử hỏi có một cái sinh ý có thể một mực kiếm tiền, hơn nữa càng kiếm càng nhiều, ai còn có thể chống cự được dụ hoặc như vậy. Chương 654, bắt đầu xa vào cùng nhiệt hàng xa xỉ thị trường. Chương 654, bắt đầu xa vào cùng nhiệt hàng xa xỉ thị trường. Tới từ Dạ Dị quét hàng đội thuyền một mực ở không ngừng mà qua lại ở hai địa phương, vừa bắt đầu là Dạ Dị mặt tây nam vài tòa dọc theo sông thành thị, dần dần mà cố này phong trào liền thổi tới địa khu khác. Dọc theo sông thành thị giá lương thực tiêu thăng, đổi lấy vật phẩm quý giá giá cũng liền biến tướng nâng cao. Vì vậy liền có người thông minh chạy đi nội lục những nơi khác đảo tới càng tiện nghi lương thực, sau đó đổi lấy càng nhiều vật phẩm quý giá. Đám người này còn thật thông minh, chính bọn họ không có hoa vàng dòng bạc trắng đi mua lương thực, mà là lựa chọn đem cái này chỉ sinh ý giới thiệu cho nội lục cái khác chủ trang viên cùng quặng mỏ chủ. Ở năm nay ôn dịch lớn trong, đối với sức lao động nhu cầu nhiều nhất chủ trang viên cùng quặng mỏ chủ môn tổn thất rất lớn, lại tăng thêm sông gọt tần lớn vận tải đường thủy đã chết một năm, bọn họ dòng tiền đã sớm sắp khô kiệt. Những thứ này ở nông thôn thổ tài chủ nhóm đã sớm trông mong có thể có cái cơ hội trên tay cầm lương thực cùng khoáng sản cho đổi thành thật đánh thật tiền mặt, mà sông gọt tần lớn vận tải đường thủy mới vừa khôi phục, toàn bộ dây chuyển sản nghiệp còn ở lại lần nữa xây dựng bên trong. Vì vậy bọn họ cho dù trong tay có lương thực cũng không cách nào bán đi, loại chuyện này khẳng định là tăng cường dọc theo sông cái kia mấy tòa thành thị tới, chờ bên kia ăn xong lúc đầu một đợt tiền lãi mới sẽ đến phiên bọn họ lên bàn ăn cơm. Song lần này không đồng dạng, trong thành phố người phát hiện một cái có thể nhanh chóng đem đồ ăn cùng khoáng sản biến hiện thành vật phẩm quý giá con đường, đồng thời bọn họ còn rất tốt bụng đem cái con đường này giới thiệu cho nội lục các đại gia. Thử hỏi cái nào trong tay có lương thực nhưng thiếu tiền chủ trang viên có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Mặc dù nói sông hẻn bên kia cung ứng con đường chưa bao giờ đoạn tuyệt, nhưng giá gì bên này thị trường cùng nhiệt cũng đã bị đốt lên tới. Vật phẩm quý giá giao dịch giá bởi vì giá lương thực tự nhiên gợn sóng mà một mực ở nước lên thì thuyền lên. Sông gọt tờn lên thuyền vận không dứt, quân cách mạng xuất hàng giá không thay đổi, giá lương thực tăng lên liền là hàng xa xỉ giá trị kiên định nhất cam đoan. Có cái này một cái cam đoan, hàng xa xỉ tự thân giá cũng ở không ngừng đi cao. Hiện tại Dạ Dị Tây Nam mấy tòa thành thị cũng đã học được sông hẻn bên kia cách làm, đem bất đồng hàng xa xỉ đóng gói cùng một chỗ đấu giá. Bất quá bọn họ ở phân loại thời điểm liền tỉ mỉ nhiều, cũng tỉ như có buổi diễn sẽ dựa theo phẩm loại đem đồ vật phân đến cùng một chỗ. Bọn họ tích lũy một cái đồ trang sức chuyên trường, đối ngoại tuyên bố đây là tổng đốc phu nhân đồ trang sức hộp quà. Toàn bộ hộp quà bao hàm 3 sợi dây chuyền, 7 đôi vòng tay, 2 cái ghim cài áo, 5 cái chiếc nhẫn cùng 3 cái đồ trang sức bao, lại đắp vào bản địa tiệm thợ may tỉ mỉ may một khoản ngoại hình trang nhã lễ phục dạ hội, đây chính là bộ này hộp quà toàn bộ. Không thể không nói, khi cái khác nhà mua còn ở chơi chỉ đẳng cấp bán thời điểm, cái này bộ hộp đấu giá hình thức thoáng cái liền trổ hết tài năng. Bộ này hộp quà lựa chọn đẳng cấp đặc biệt có ánh mắt, hơn nữa đóng gói bán giá cũng so mỗi cái chỉ đẳng cấp cộng lại đều đắt một chút, nhưng vấn đề là đây là bán không phải là đấu giá, tỷ suất hiệu quả một thoáng liền lên tới. Hiện tại toàn bộ Dạ Dị vùng phía Tây Nam địa khu đều hết sức rõ ràng thị trường của bọn hắn lên là không thiếu hàng xa xỉ, vì vậy truyền thống chỉ phẩm loại đấu giá đã sớm lỗi thời. Giống như là loại tổ hợp này nguyên bộ chứa bán hình thức mới là thích hợp nhất hiện nay tức thì tình huống, mỗi một lần tổ hợp không cần tràn giá cả quá nhiều, chỉ cần nâng lên một chút xíu cam đoan có một bộ phận lợi nhuận liền được. Bởi vì đem bộ đồ mua về người cũng nhất định sẽ bắt chước theo, chia cách sau đó lại tiếp tục tổ hợp tiếp tục bán. Duy nhất có thể hạn chế phía sau nhà mua đem đồ vật bán đi khả năng cũng chỉ có các nàng bản thân thẩm mỹ cùng kể chuyện xưa trình độ. Nhưng những chuyện này ở quý tộc phu nhân vòng đến nói đều không phải là vấn đề, các nàng trời sinh liền am hiểu làm cái này. Nói thật ra, khi cái này hàng xa xỉ cùng nhiệt do dọc theo sông thành thị từng bước hướng nội lục truyền bá thời điểm, toàn bộ ngành nghề nhiệt độ là hẳn là có chỗ hạ xuống. Bởi vì trên bản chất cái này chỉ sinh ý liền là cái đánh chống truyền hoa bom hẹn giờ, trước đó vì đó cùng nhiệt rất nhiều người đều là ôm lấy đem đồ vật bán cho một cái lớn oan trùng kiếm một khoản tiền liền thu tay lại dự định. Nội lục chủ trang viên cùng tài nguyên khoáng sản chủ liền là bọn họ tìm kiếm tốt tốt nhất hiệp sĩ đồ vỏ, đám người này hoa giá gốc lương thực đổi lấy một đống tạm thời còn ở vào giá cao hàng xa xỉ, chờ về sau hàng xa xỉ giá một thoáng bạo lôi sau đó, đám này gấp thiếu tiền mặt chủ trang viên cùng quặng mỏ chủ môn cũng nhất định sẽ bị buộc lấy bán đồ bán tháo trong tay hàng xa xỉ. đến lúc đó dọc theo sông bên này thương nhân cùng các quý tộc liền có thể vô cùng giá tiền thấp chép đáy trên tay bọn họ hàng, sau đó tích trữ lấy các loại hàng xa xỉ giá tăng trở lại đến trình độ bình thường, sau đó liền có thể một chút xíu bán ra đạt được ổn định dòng tiền. Đây là một cái khôn khéo dự định, thuyết minh dạ gì dọc theo sông thành thị thương nhân cùng các quý tộc đã do cùng nhiệt chuyển hướng lý trí, bọn họ đã ở vì sau đó sự tình trải đường. Khi lý trí chủ đạo suy nghĩ của bọn họ sau đó, hàng xa xỉ giá chắc chắn sẽ không lại lần nữa hướng lên cùng tiêu, bất quá vì có thể khiến nội lục lớn đoan chủng nhóm tiếp bàn đương nhiên sẽ còn duy trì ở một cái cao vị. Nhưng mà ngay tại như vậy một cái tiết điểm thời gian, một nhà mới thành lập bán được vậy mà đẩy ra như vậy một loại mới lạ bán hình thức, khiến giá đã ở vào ổn định hàng xa xỉ thị trường lại lần nữa tìm đến giá tăng trưởng điểm. Nguyên bản đã bắt đầu làm lệnh thị trường thoáng cái lại bị kéo động lên tới, lý trí lại lần nữa bị cuồng nhiệt nó thay thế, bởi vì khi tất cả mọi người đều rõ ràng một cái đồ vật còn có thể kiếm tiền thời điểm là rất khó khắc chế lấy dục vọng của bản thân. Phu nhân Mạ Tỷ Tẩy rất hài lòng mà nhìn lấy bản thân thiết kế bị hưu thương cho đạo văn quá khứ. Nàng không thèm để ý chút nào cử động của đối phương, nàng chỉ biết hàng xa xỉ giá lại nâng lên tới. Lần này quấy động thị trường cá nheo liền là nàng, mới đẩy ra cái kia tổng đốc phu nhân hộp quà liền là ra từ tay nàng, hơn nữa nàng cũng không có khoác lác, rốt cuộc nàng trước đó vốn là tổng đốc của Bù Nỉ Ạc phu nhân. Nàng thẩm mỹ có thể so với dạ dị nơi này người quê mùa cao nhã nhiều, trải qua nàng lựa chọn đẳng cấp bộ đồ bất kể xem làm sao đều có một loại không nói ra được hài hòa cảm giác, tựa hồ những vật kia liền là hẳn là đặt chung một chỗ. Điệu thấp mà xa hoa, giản lược mà có nội hàm. Phu nhân Mạ Tỷ Tẩy dùng bản thân hành động thực tế chứng minh, hàng xa xỉ vật này còn có thể lại tăng thêm càng nhiều phụ giá trị. Cách làm của nàng lập tức liền dẫn tới giới quý tộc tập thể bắt trước, mỗi cái đại phu nhân cùng tiểu thư đều nhao nhao ra sân khấu bản thân tác phẩm đồng thời bắt đầu mang theo rất nhiều dọa người manh lưới. Hiện tại đừng nói nội lục tới đến chủ trang viên cùng quặng mỏ chủ, liền ngay cả nguyên bản đã bình tĩnh thương nhân cũng dần dần cấp trên. Khi một cái thị trường dần dần mất đi lý trí bắt đầu xa vào cuồng nhiệt thời điểm là mười phần nguy hiểm, mà phu nhân Mạ Tỷ Tẩy lại thiết kế tỉ mỉ lấy ở mỗi một lần có thể phanh xe thời điểm giúp thị trường đạt một tức ga. Đây cũng không phải là một lần cuối cùng, nàng sau đó sẽ còn làm rất nhiều tương tự thao tác. Rốt cuộc đối với chuyện này, quân cách mạng, phương diện quân thứ 7 còn có nàng cùng Hân Tức Hồn Mẹ mới là đại lý người kia, giá gì người có tiền đều là bọn họ trước chọn tốt con mồi. Nàng làm sao có thể ở cuối cùng thu lưới trước đó liền khiến con mồi đem mồi nhử ăn hết tất cả đâu. Chương 655, tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ. Chương 655, tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ. Hân Tức Hồn Mẹ dùng bản thân hành động thực tế chứng minh giá trị của hắn, khi căn cứ địa bên này lựa chọn thuê hắn sau đó, hắn quả nhiên giúp quân cách mạng trong khoảng thời gian ngắn triệu tập qua tới lượng lớn lương thực. Mặc dù đây là dùng phá hư dạ dị tương lai kinh tế với một cái giá lớn đi làm, nhưng may mà sau lưng hắn hai nhà thế lực vốn là không quan tâm những thứ này. Quân cách mạng trên danh nghĩa còn duy trì lấy cùng đế quốc giao chiến trạng thái, phương diện quân thứ 7 lại không làm sao quan tâm dạ dị quý tộc chết sống. Tham dự cái này chỉ sinh ý mấy phương trong, quân cách mạng phụ trách cung cấp số lượng to lớn hàng xa xỉ, Hơn Tước Hồn Mẹ cùng phu nhân Mạ Tỷ Tẩy phụ trách ở dạ dị bên kia khuấy động mưa gió, mà phương diện quân thứ 7 tướng quân Mạ Ascent thì phụ trách gom góp tài chính chuẩn bị ở thời khắc quan trọng nhất rút đáy. Ở Hơn Tước Hồn Mẹ cùng phu nhân Mạ Tỷ Tẩy hai người sâu trôi xuống, hiện tại hàng xa xỉ mậu dịch thật ra là phân thành hai đầu tuyến. Một đầu minh tuyến liền là lui tới ở sông Gọt Tần lên hàng xa xỉ lớn vận tải đường thủy, một đầu khác cám tuyến liền là chấn hẹn cùng xạ mi ổ cả tầm đó số lượng nhỏ đồ cổ giao dịch. Hơn Tước Hồn Mẹ đang nỗ lực hoàn thành quân cách mạng bàn giao nhiệm vụ thời điểm cũng thuận tay tìm cho bản thân một đầu kiếm thu nhập thêm con đường. Hắn hết sức rõ ràng phương diện quân thứ 7 tướng quân Mạ Ascent đang vì ứng đối đế quốc phái tới tổ điều tra mà lo lắng, vì vậy hắn chủ động tìm tới cửa đề nghị giúp bọn họ giải quyết một thoáng vấn đề nhỏ. Vì có thể khiến gia hỏa này cho bản thân lấy ra đầy đủ lương thực, vải vóc cùng áo lông vật tư, quân cách mạng bên kia toàn quyền ủy thác Hân Tước Hồn Mẹ phụ trách lên tới bọn họ đối ngoại hàng xa xỉ mậu dịch. Mỗi khi quân cách mạng sửa sang ra một đám hàng hóa sau đó, Hân Tước Hồn Mẹ đều muốn chạy qua tự mình giữ cửa ải, có đôi khi sẽ còn mang lấy phu nhân Mạ Tỷ Tẩy cùng một chỗ. Bọn họ sẽ đem trong đó đồ cổ đơn độc liệt ra tới, thực phẩm bản thân lưu xuống, tốt hơn một chút cùng bình thường liền hỗn đến hàng hóa trồng bên trong đi khiến dạ gì người quê mùa nhóm rút thường chơi. Cách làm như vậy đã có thể nói được là ở tham ô, nhưng làm sao Hân Tước Hồn Mẹ cũng phải trả tiền cho lương thực. Hắn đem nguyên thuộc về bản thân số định mức tiền tài các loại hiệu thành cùng giá trị lương thực, mỗi lần đều cam đoan trước làm một đám lương thực qua tới mới ưu tiên chọn lựa cực phẩm đồ cổ. Quân cách mạng người phụ trách xem ở lương thực phân thượng, đối với hắn cái này nhỏ cử động cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá Hân Tước Hồn Mẹ làm như vậy cũng không phải vì bản thân yêu thích, mặc dù hắn cũng rất thích những thứ này giá trị liên thành đồ cổ, nhưng hắn hiển nhiên càng thích những thứ này thứ tốt hối đoái thành tiền dáng vẻ. Hắn cho tướng quân Mạ Ascent ra chủ kiến liền là dùng đồ cổ thay thế một bộ phận tiền tài tới hối lộ đế quốc quan viên. Nếu bàn về hàng xa xỉ, đặc biệt là mang theo nhất định nghệ thuật thuộc tính, mặc kệ cái thuộc địa kia cũng không sánh nổi đại lục cũ. Cái gọi là nghệ thuật trên bản chất liền là lời nói quyền định nghĩa mà thôi, đồ vật gì có thể lưu hành, đồ vật gì tốt hơn nhiều thời điểm đều chẳng qua là cái gọi là mấy cái quyền ủy thương lượng ra tới. Bởi vì quyền định nghĩa bản chất liền là quyền lực, thuần túy nghệ thuật ở thuần túy quyền lực trước mặt cái gì đều không phải. Hơn nữa trên đời này cũng không có cái gì cái gọi là thuần túy nghệ thuật. Nghệ thuật vật này liền là trừu tượng tư tưởng thay đổi ở cụ thể tồn tại trên sự vật một loại biểu hiện thủ pháp mà thôi. Cái gọi là thuần túy nghệ thuật liền là nghĩ muốn thoát khỏi vật chất trói buộc truy cầu tuyệt đối tinh thần tự do. Loại này hình như thượng học ý nghĩ bản thân liền là cái ngụy đầu đề. Bởi vì có thể nâng ra tư tưởng chính là người, mà người bản thân liền khách quan hiện thực tồn tại. Một cái khách quan hiện thực tồn tại người là không có khả năng tưởng tượng ra một cái hoàn toàn thoát ly hiện thực chỉ tồn tại ở mỗi nhất tinh thần chiều không gian đồ vật. Tác phẩm nghệ thuật vật này với tư cách hàng xa xỉ một loại, là giá tối vi phù phiếm, hơn nữa chỉ cần định giá quyền không ở bản thân nơi này, liền có thể nhẹ nhõm bị người gièm pha đến không đáng một đồng. Lịch đế quốc tới liền có rất nhiều nghệ thuật gia ở khi còn sống thời điểm nghèo rất mùng tơi, nhưng nó chết sau tác phẩm lại rực rỡ hào quang. Rất nhiều người khi nghe đến những cố sự này thời điểm đều sẽ cảm thấy tiếc hận, cảm thấy những thứ này nghệ thuật gia nếu như có thể lại sống thêm một ít năm liền tốt. Nhưng Vân Tức Hồn Mẹ lại không cho là như vậy, ở hắn nhìn tới những cái kia kẻ xui xẻo sống đến lại cựu giá không có khả năng kiên trì đến tác phẩm của hắn nổi danh một ngày kia. Bởi vì phán đoán tác phẩm của hắn có phải là hay không nghệ thuật tiêu chuẩn từ trước đến nay đều là không kỹ xảo cùng nội hàm, mà là quyền lực. Vì cái gì một lần này bọn họ sẽ đem lượng lớn tác phẩm nghệ thuật trộn lẫn ở xa hoa đồ dùng trong nhà bên trong bán cho dạ dị các quý tộc. Còn không phải là bởi vì dạ dị quý tộc ở toàn bộ Bắc Hỉ Rốt trong giới quý tộc đều là hạng chót ở tồn tại, bọn họ với tư cách khu tổng đốc Bù Nì Ác người tự nhiên liền so với bọn họ càng có định nghĩa tác phẩm nghệ thuật tư cách. Đồng lý, vì cái gì hắn sẽ không đem bản địa tác phẩm nghệ thuật hướng đại lục cũ đầu cơ trục lợi? Còn không phải là bởi vì trong tay ngươi những đồ vật này có đáng tiền hay không, đều chỉ có thể do bên kia định đoạt. Không có định giá quyền, cái kia làm sao nói cái gì lợi nhuận đâu? Bất quá đồ cổ liền không đồng dạng, vật này vốn là bao hàm lấy nhất định lịch sử lắng đọng, là một cái nào đó đặc thù thời kỳ lịch sử cụ thể ảnh thu nhỏ. Đồ cổ sau lưng định giá quyền là nhất định văn hóa cùng lịch sử thuộc tính mà không hoàn toàn là quyền lực thuộc tính, vậy liền khiến nó sẵn có tự nhiên bảo đảm giá trị tiền gửi tính. Lần này quân cách mạng thu được đồ cổ có rất nhiều là lớn hỉ ruột thời kỳ chiến tranh lưu lại, những thứ này đồ cổ ghi chép lấy đoạn kia tượng trưng cho đế quốc sĩ Vạn Nhi ạ bắt đầu quật khởi thời gian. Huân tướng hồn mẹ tin tưởng, ở đại lục cũng khẳng định có một đám đế quốc trung thực người hâm mộ sẽ mua những thứ này lao đồ vật. Không chỉ là lớn hỉ ruột thời kỳ chiến tranh đế quốc bản thân văn vật, chiếm lĩnh thế lực bản thổ nơi này cũng có lấy rất nhiều văn vật bảo tồn. Cũng tỉ như quân cách mạng ở Gina thu được chiến lợi phẩm trong liền có rất nhiều đồ trang trí, những thứ này đồ cổ niên đại có đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 3000 năm trước. Như vậy đồ cổ cho dù là đặt ở đại lục cũ cũng y nguyên là quý hiếm, rốt cuộc đám kia lỗ thai dài ở nghệ thuật lên tạo nghệ có một phong cách riêng, hơn nữa nó công nghệ sản xuất đẳng cấp cũng có thể xưng tuyệt nhất. Huân tước hồn mẹ sư liền là nghĩ lượng lớn thu thập những thứ này chân chính có giá trị đồ cổ, sau đó lại xoay tay một cái bán đến tướng quân mạ Asen bên kia. Cứ như vậy, quân cách mạng đạt được lương thực vải vóc những vật tư này, hắn đạt được tiền tài, mà tướng quân mạ Asen cũng đạt được có thể đưa ra ngoài hối lộ đế quốc quan viên lễ vật. Ba bên đều kiếm một lần, cái này kêu là ba thắng. Huân tước hồn mẹ ở hai đầu đều ăn một lần, cái này kêu là cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, hắn cũng biết chỉ dựa vào tướng quân mạ Asen một người là không có khả năng ăn xuống nhiều như vậy đồ cổ số định mức, vì vậy Huân tước hồn mẹ cũng nhất định phải tiếp tục khai thác tương lộ. Bất quá hiện tại thượng du bên kia đã giải quyết, chỉ cần chờ hàng xa xỉ bỏ sập bàn liền được, trung du nơi này hai nhà tạm thời ăn no, không có tiếp tục khả năng hợp tác. Như vậy lựa chọn duy nhất của hắn liền là sông gọt tờn hạ du. Huân tước hồn mẹ trầm tư, sau đó có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vừa bạn, ta cũng muốn tìm một chút vị kia tôn kính vương tử điện hạ. Hắn hẳn là sẽ không để ý có người giúp hắn đàm phán tốt một cọc làm ăn a. Chương 656, Vương tử Cả Sẽ Bở Khốn Cảnh. Chương 656, Vương tử Cả Sẽ Bở Khốn Cảnh. Từ khi hơn một tháng trước chiến tranh kết thúc về sau, Vương tử Cả Sẽ Bở vẫn một mực hãm sâu đế quốc chính trị trong nước xoáy. Mặc dù ở chiến dịch giai đoạn sau cùng hắn đánh cược một thanh từ hải quân nơi đó cướp tới tập đoàn quân thứ 2 quyền chỉ huy, sau đó dựa vào hạm đội cùng hải quân bộ binh lại lần nữa thu phục Bù Nì Ác thủ phủ Ngọc Giác, đồng thời quân cách mạng rút đi sau đó còn thuận thế chiếm lĩnh trước đó Luân Hãm thành trấn. Nhưng những thứ này lấy không công lao lại cũng không đủ để triệt tiêu hắn trong cuộc chiến tranh này sai lầm. Đế quốc loại hình mới nhất thử nghiệm loại hình cơ giáp ở hắn sai lầm dưới chỉ huy báo hỏng hơn phân nửa, hơn nữa vậy mà còn không có kịp thời thu hồi cơ giáp hải cốt, cái này cho đế quốc tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu như những cái kia mới cơ giáp hải cốt bị liên minh hoặc là nghị viện pháp sư người đạt được, đế quốc cao mũi nhọn kỹ thuật liền có tiết lộ bí mật phong hiểm. Luận sự, ở cơ giáp trên chuyện này Vương tử Cả Sẽ Bở vẫn là rất vô tội, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới liên minh bên kia lại đem áp đáy hòm cường giả đều cho phái tới. Cái này rõ ràng tình báo đế quốc hệ thống sai lầm, mà không phải là hắn lâm chiến chỉ huy vấn đề. Lúc đó tình huống kia xuống bất luận cái gì một cái quan chỉ huy cầm lấy loại tin tình báo này đứng ở vị trí của hắn, đều không nhất định có thể làm ra so hắn càng tốt lựa chọn. Đây là một cái không thể làm gì sự thật, nhưng cũng không thể trở ngại cái khác kẻ thù chính trị đối với Vương tử Cả Sẽ Bở công kích. Chuyện trong chính trị đồng dạng đều chỉ nói lợi ích, thật sẽ rất ít có người đàm luận cầm lấy sự thật làm văn chương. Đám hôn đảng kia, thật là cái gì hạ lưu thủ đoạn cũng dám dùng a. Vương tử Cả Sẽ Bở vừa mới cách không ứng đối xong xuôi tới từ kẻ thù chính trị bị tội, hắn hiện tại cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Đoạn thời gian này hắn một mực ở điều phái thế lực của bản thân, ý đồ từ còn lại thuộc địa rút đi một ít bộ đội qua tới bổ khuyết tập đoàn quân thứ nhất thiếu khuyết. Đế quốc quân chính quy danh sách đều là không nhiều, ở không thời gian chiến tranh dưới trạng thái mỗi cái đoàn điều động đều phải ở đế quốc lục quân bộ tổng tham mưu báo cáo chuẩn bị mới có thể tiến hành. Nhưng Vương tử Cả Sẽ Bở là ai? Là dựa vào quân công ngồi vững đế quốc đời thứ 5 thành viên hoàng thất thủ tịch nam nhân. Cho dù ở quan cư nguyên soái liệt kê sau cũng rất ít tiếp xúc bộ đội, nhưng hắn trước kia thuộc cấp vẫn còn, chiến hữu của hắn cùng đồng nghiệp cũng có thể trợ lực. Quy mô lớn bộ đội điều động không được, nhưng là từ tại ngũ bộ đội bên trong chấp và rút đi một cái 10-20 ngàn người qua tới vẫn là dư giả. Những binh lính này đều là bị đơn độc xuất ngũ, sau đó lại tập trung lên tới cùng một chỗ làm phục viên thủ tục. Bọn họ người cũng chưa tới, tập đoàn quân thứ nhất bên này cũng đã viết lên bọn họ biên chế. Vương tử Cả Sẽ Bở hiện tại đối mặt lấy cùng tướng quân mạ Asen tương tự cục diện, bọn họ đều cần trong thời gian ngắn nhất mở rộng binh lực. Không phải là vì phòng bị quân cách mạng, mà là vì phòng bị cấp trên chính trị thanh toán. Vương tử Cạ Sẻ Bở với tư cách thành viên hoàng thất, tự nhiên có lây so tướng quân Mã Ả Sẻn càng thêm sung túc chính trị tài nguyên, nhưng hắn chỗ gặp phải vấn đề lại là phải so phương diện quân thứ 7 nghiêm trọng rất nhiều. Đầu tiên ở trước đó trong chiến dịch, thủ hạ hắn tập đoàn quân thứ nhất không sai biệt lắm đều đã bị đánh không có, dư lại tàn binh bại tướng hiện tại cũng liền vừa vặn đủ duy trì khống chế mấy tòa thành thị vận chuyển mà thôi. Cũng liền hiện tại quân cách mạng phải bận rộn lấy ứng đối nạn dân cùng vấn đề lương thực, nếu không chờ đối phương đánh qua tới, hắn điểm này binh lực dùng tới phòng thủ tuyệt đối quá sức. Trừ cái đó ra, thành thị khôi phục cùng thông thiên tháp tu sửa vấn đề cũng khiến hắn 10 điểm đau đầu. Với tư cách bù nhỉ ác địa khu thủ phủ, ngập giặt ở trải qua mấy lần chiến tranh sau đó thành khu hủy hoại nghiêm trọng, nhà xưởng cơ bản báo hỏng, dân số giảm mạnh, cơ sở quản lý hoàn toàn chết. Hiện tại cái thành thị này đều là hỗn loạn, kinh tế càng là không thể nào nói đến. Khi thông thiên tháp lúc sụp đổ toàn bộ thành thị ma đạo thiết bị toàn bộ bị phá hư, quân cách mạng đến tiếp sau chữa trị máy móc cũng phần lớn rời đi. Hiện tại người của toàn thành bao quát binh sĩ đều phải dựa vào từ hải ngoại trở tới đây tiếp tế miễn cưỡng sống qua ngày, thậm chí liền ngay cả sưởi ấm thiết bị đều cần vương tử điện hạ bản thân dùng tiền đi đại lục cũ nhà xưởng đặt hàng. Đoạn thời gian này vương tử điện hạ trước đó tích lũy tài phú ở không ngừng rút lại, hắn đang cực lực ứng đối đủ kiểu đủ loại đối với hắn công kích cùng mệnh tội. Lúc trước thời điểm chiến đấu thời khắc, hắn 10 điểm cường ngạnh tiếp nhận tập đoàn quân thứ 2 quyền chỉ huy, đồng thời tức đoạt thượng tướng hải quân phạm vệ nở chức vụ. Làm như vậy khiến hắn ở ngoài mặt chọc giận hải quân nhất phái người, nhưng bí mật lại thu hoạch hải quân nghị viện mấy vị đại lao nhân tình. Chính là dựa vào những ân tình này bảo đảm, hắn mới có thể đem đối với hắn điểm chết người nhất mấy cái bạch tội bị cho kéo dài thêm. Chuyện bây giờ hơi ổn định một thoáng, nhưng vương tử bản thân rõ ràng đây bất quá là khiến hắn hoán một hơi mà thôi, bản thân nhất định phải tại hạ một vòng chính trị đấu đá đến trước đó làm ra một ít công lao và thành tích, mới có thể đem chuyện này triệt để lật trang. Nhưng công lao và thành tích lại nên như thế nào tới đâu? Đầu tiên ở họp giặt nơi này lớn nhất công lao và thành tích đương nhiên là chữa trị thông thiên tháp, nhưng chuyện này đã vượt xa ra hắn một cái vương tử phạm vi năng lực. Hắn tối đa cũng chỉ là làm tốt tương ứng chuẩn bị, sau đó chờ đợi hoàng đế bệ hạ phái tới chuyên nghiệp kiến trúc đội qua tới thi công. Đến lúc đó thông thiên tháp hoàn thành, hắn cũng có thể mò được một cái không lớn không nhỏ công lao. Cái kế hoạch này rất ổn định, nhưng cứu không được gấp. Muốn triệt để giải quyết hắn hiện tại đối mặt khó khăn, thu phục bù nhì ác địa khu sau cùng một tòa thành thị khổ mịn sở liền là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đối với vương tử điện hạ tới nói, đây mới là khó khăn nhất. Tập đoàn quân thứ 2 ở chiến dịch kết thúc về sau liền quả nhiên rút lui nơi đây, chỉ lưu lại hắn đã bị đánh tàn phế tập đoàn quân thứ nhất khốn thủ ngọc đạn. Phương diện quân thứ 7 hắn có thể thống không thể điều, để cho bọn họ phụ trợ bản thân tác chiến có thể, nhưng muốn để cho bọn họ một mình tiếp nhận to lớn thương vong tiến đánh khổ mịn sở lại không được. Mà Arsene người kia rất khôn khéo, hắn nhất định rõ ràng vương tử Cạ Sẻ Bở hiện tại sợ nhất là cái gì. Vương tử không sợ bọn họ chống lại mệnh lệnh, liền sợ bọn họ đem chiến tranh cho một mực kéo xuống, kéo tới bản thân không có cách nào ứng đối trong chính trị áp lực mới thôi. Rốt cuộc hiện tại quân cách mạng mặc dù nhìn lấy yên tĩnh, nhưng mọi người đều biết đây chính là một đầu không thể tùy tiện trêu chọc dã thú, khiến nó lặng yên ở cái kia ngủ mới là phù hợp nhất mọi người lợi ích. Chính là căn cứ vào tất cả những thứ này suy tính, vương tử Cạ Sẻ Bở trước đó mới để cho người nương lấy khôi phục sông gọt tẩn lớn vận tải đường thủy cơ hội thăm dò quân cách mạng cầu phong, xem một chút bọn họ có thể hay không đem thành thị bán cho hắn. Chỉ cần có thể thật thu phục thành thị, tác chiến trên báo cáo làm sao biên đều có thể, đế quốc phái tới tổ điều tra hắn cũng không phải là không có ứng phó qua, chỉ cần lợi ích cho đúng chỗ bọn họ thậm chí còn có thể chủ động giúp ngươi sửa đổi tác chiến báo cáo chi tiết. Nhưng đáng tiếc là quân cách mạng đối với chuyện này hứng thú lắc đác, bọn họ thậm chí đều không có phái sứ giả đến tìm hắn tiếp tục trao đổi. Cái này khiến vương tử Cạ Sẻ Bở 10 điểm phiền muộn, bất quá rất nhanh một cái tin tức tốt lại truyền lại đến trước bàn của hắn. Có cái tự xưng là có thể đại biểu quân cách mạng quý tộc tìm tới cửa tới. Chương 657, một vị tiêu thụ say rượu chi ngôn chương 657, một vị tiêu thụ say rượu chi ngôn hồn mẹ đúng không? Nghe ý của ngươi là nói có thể giúp ta du thuyết khổ mịn sờ người không chế, để cho bọn họ mang lấy thành thị quy hàng qua tới. Ở thời kỳ phi thường, vương tử Cạ Sẻ Bở ở thời điểm nói chuyện đều 10 điểm cẩn thận. Hắn đặc biệt không có đề cập quân cách mạng, mà là đem chuyện này cho định nghĩa thành bản địa thành thị người quản lý bản thân ném mở cửa đến thành. Vân tước hồn mẹ tự nhiên nghe hiểu vương tử điện hạ ý ở ngoài lời, hắn tự tin cười một tiếng mà nói, tôn kính vương tử điện hạ, khổ mịn sở những người khống chế hiện tại mới vừa từ quân nổi loạn trong tay đoạt được thành thị quyền khống chế, nhưng bọn họ đối với tương lai của bản thân còn 10 điểm mê mang. Bọn họ nơi đó xuất hiện nghiêm trọng nạn đói cùng càng thêm nghiêm trọng ôn dịch, nếu như vương tử điện hạ có thể là thương xót một thoáng giúp bọn họ giải quyết cái vấn đề này, ta tin tưởng bọn họ sẽ rất tình nguyện quay về đến đế quốc ôm ấp. Vân tước hồn mẹ trực tiếp đem người xưng đại từ cho đổi một lần, biên tạo ra một cái mọi người đều có thể nghe hiểu lời nói dối. Lời nói là giả, nhưng trong đó đạo lý lại là thật. Vương tử Cạ Sẻ Bở thông qua cùng hắn đối thoại liền biết quân cách mạng bên kia nhắc đến điều kiện, một cái là đồ ăn một cái khác liên thuốc. Hai thứ đồ này đối với hắn tới nói đều là rất dễ dàng làm tới, nhưng là cần bạn phần cẩn thận mới được. Rốt cuộc bản thân của hiện tại nhưng là bị một đống kẻ thù chính trị cho nhìn chằm chằm lấy, vạn nhất ở giao hàng thời điểm xảy ra điều gì sai lầm, hắn thông đồng với địch hiểm nghi liền triệt để ngồi vững. Vì vậy đối với vương tử Cạ Sẻ Bở đến nói quân cách mạng nhắc đến những điều kiện này hắn nhất định phải đáp ứng, nhưng lại không thể trực tiếp đáp ứng. Tình huống của hiện thực liền là như thế khiến người bị khuất, hắn nghĩ muốn đạt thành cái này chỉ giao dịch liền nhất định phải thông qua các loại gián tiếp phương pháp tới đạt thành. Đồ ăn cùng thuốc ta có thể triệu tập một bộ phận quá khứ cứu tế, nhưng nhiều bộ phận ta rất khó gánh chịu, rốt cuộc tòa thành thị này còn ở vào phản quân phạm vi thế lực bên trong, ta không thể bốc lên tư địch phong hiểm cho bọn họ đưa đi lượng lớn vật tư. Vương tử Cạ Sẻ Bở cuối cùng kết thúc đoạn đối thoại này, bất quá hắn cũng không có vội vã đuổi vân tức hồn mẹ đi, mà là lưu xuống hắn. Cử động như vậy khiến Vân Tước Hồn Mẹ hai mắt tỏa sáng, điều này nói rõ Vương Tử Điện Hạ là không chuẩn bị đi chính quy trường hợp tới nói chuyện, như vậy cái này cũng liền có nghĩa là sự tình sắp sửa dùng một cái càng thêm bí ẩn phương thức tới tiến hành. Vân Tước Hồn Mẹ thích nhất điệu bộ như vậy, quá trình càng là bí ẩn, có thể nói điều kiện cũng liền càng nhiều. Hắn thậm chí còn có thể chủ động giúp Vương Tử Điện Hạ che lấp, cam đoan toàn bộ hành trình tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ trên mặt sáng liên hệ, đương nhiên đây cũng là muốn thu phí. Quả nhiên, ở hắn lại lần nữa ở về phủ tổng đốc đêm hôm đó, hắn ở phụ cận quán rượu lúc uống rượu liền 10 điểm trùng hợp ngẫu nhiên gặp một vị chào hàng nhân viên. Dựa theo vị đại ca này giới thiệu, hắn là ở nghe nói Ngọc Giật thiết bị công nghiệp đều bị phá hư sau đó, chủ động đến cửa tới chào hàng bọn họ nhà máy thiết bị. Bất quá ta cũng không nghĩ tới đã từng Bắc Cảnh Minh Châu vậy mà nghèo thành như vậy, đám kia phản quân thật là đủ tàn bạo a. Vị này nhân viên tiêu thụ cảm khái nói, Huân Tước Hồn Mẹs cũng đúng lúc đó đưa lên một ly rượu ngon đồng thời phụ họa hắn cùng một chỗ cảm khái. Ở tiểu quá tam tuần sau đó, chỉ thấy vị này tiêu thụ đại ca ôm lấy Huân Tước Hồn Mẹs cổ bắt đầu khoác lác, nói lên hắn ở rất nhiều nhà máy làm qua tiêu thụ, nhưng những cái kia nhà máy ông chủ tất cả đều là ngu xuẩn. Nó đặc biệt là ta tốt nhất ra lão bản, tên kia liền là cái thuần túy ngu xuẩn, một cái nhỏ xưởng thuốc nhất định muốn làm cái gì cỡ lớn sách lược marketing. Ngươi chạy đi đế quốc phía chính phủ trên truyền thông đánh quảng cáo có tác dụng gì, ngươi ở địa khu khác lại không có mạng lưới tiêu thụ, quảng cáo đánh ra lại không có người mua được. Nghe lấy vị đại ca này nấc rượu nói lấy hắn chuyện cũ năm xưa, Huân Tước Hồn Mẹ cuối cùng là nghe đến bản thân nghĩ muốn nội dung, hắn thử thăm dò hỏi, cái kia sau cùng thế nào đâu? Cái gì thế nào? Liền là ngươi cái này nhỏ xưởng thuốc ông chủ a. Hắc, còn có thể thế nào, đóng cửa chứ hiện tại nhà máy đóng gói bán đều không ai muốn. Hiện tại loại kia cũ kỹ thiết bị ai sẽ mua à? Vị đại ca này nhẹ nhàng một câu nói liền mang qua, sau đó lại bắt đầu ôm lấy Vân Tước Hồn Mẹ cổ bắt đầu tiếp tục khoác lác. Vân Tước Hồn Mẹ tự nhiên cũng biết diễn trò làm nguyên bộ tất yếu, vì vậy hai người mãi đến uống nhanh nhỏ nhặt mới coi như xong. Ở khiêng lấy vị này tiêu thụ đại ca quay về đến khách sạn thời điểm, Vân Tước Hồn Mẹ thuận tay từ hắn trong túi áo cầm một tấm danh thiếp. Đợi đến buổi sáng ngày thứ ba, mọi người đều hoan qua tới sau đó hắn mới chính thức liên hệ vị này cái gọi là nhân viên tiêu thụ. Vân Tước Hồn Mẹ dùng bản địa nhà đầu tư thân phận cùng đối phương gặp mặt. Hắn nói bản thân cùng mấy vị khác trốn qua nhất kiếp quý tộc chuẩn bị góp tiền làm chút kinh doanh. Khuya ngày hôm trước vị đại ca này đề cập tới nhỏ xưởng thuốc vừa vặn liền rất thích hợp. Bú nhỉ ác bên này thông thiên tháp đã bị hao tổn nghiêm trọng, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong bản địa đều không có ra công lò gì sợ tổng năng lực, càng không có lượng lớn ma pháp năng lượng tới ẩn dưỡng thiết bị cơ giới lên phủ văn ma pháp. Có thể dự kiến chính là bản địa nhà xưởng thiết bị ở nhiên liệu cùng sửa chữa chi phí thượng tướng hội lên trướng rất lớn biên độ. Bởi vì cũ kỹ thiết bị ở bản địa khả năng càng được hơn nên. Huân Tước Hồn Mẹ rất nhanh liền cùng vị này tiêu thụ đại ca hiệp đàm tốt mua nhỏ xưởng thuốc thiết bị mục đích. Bất quá cũng mời ngài lý giải, chuyện này rốt cuộc không phải là ta một người làm chủ, ta còn cần về dạ dị bên kia đi cùng ta đối tác nhóm thương thảo một thoáng. Đối với Huân Tước Hồn Mẹ từ chối, tiêu thụ đại ca biểu thị có thể lý giải. Ở ký mục đích mua hợp đồng sau đó, tiêu thụ đại ca liền viễn trình liên hệ nhà xưởng bên kia, hắn biểu thị chỉ cần Huân Tước Hồn Mẹ bọn họ tiền đúng chỗ, bên kia bến tàu liền có thể trực tiếp giao hàng. Mãi đến Huân Tước Hồn Mẹ đạp lên tiến về sông gọt tẩn trung du thuyền hàng trước đó, Vương Tử phủ người bên kia liền rốt cuộc không có truyền triệu qua hắn. Nhưng hắn hết sức rõ ràng Vương Tử Điện Hạ điều kiện đã đưa ra. Ở chính thức gặp mặt lên Vương Tử Điện Hạ đã hứa hẹn sẽ chi viện một bộ phận lương thực cùng thuốc tiến về Khổ Minh Sơ, nhưng có thể dự tính là bộ phận này số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Một khi số lượng nhiều Vương Tử Điện Hạ bên kia liền sẽ có phiền phải lớn. Vì vậy hắn mới sẽ an bài như vậy một cái tiêu thụ tới cùng Huân Tước Hồn Mẹ ngẫu nhiên gặp, đối phương uống say sau đó nói đến mấy nhà công ty liền là Vương Tử Điện Hạ đưa ra thành ý một cái phá sản nhỏ xưởng thuốc có nghĩa là có thể trực tiếp mua thiết bị, một cái đang bận rành cỡ lớn mắt xích lương thực công ty có nghĩa là có thể thông qua cái con đường này nhập khẩu lương thực, một cái công ty xuất nhập cảng có nghĩa là có thể thông qua nơi này hướng đại lục cũ xuất khẩu hỉ ruột thổ đặc sản. Đây đều là vị này tiêu thụ đại ca trước kia chờ qua ông chủ cũ, nhưng tuyệt đối cũng là Vương Tử cả sẽ bờ đặc biệt an bài. Vị Vương Tử này đại nhân rất thông minh, so lên số lượng nhiều dễ dàng dẫn tới suy đoán vật tư, hắn lựa chọn trực tiếp cấp cho tương quan con đường, khiến Vân Tước Hồn Mẹ thế lực sau lưng có thể trực tiếp mua đến trước kia mua không được đồ vật. Hơn nữa Vân Tước Hồn Mẹ trực giác còn nói cho hắn, vị vương tử này điện hạ cho ra điều kiện ưu đãi cũng không chỉ là mặt hướng quân cách mạng, phương diện quân thứ 7 bên kia kỳ thật cũng có thể tham dự vào. Chương 658, liên minh vận chuyển hàng hóa tốc độ. Chương 658, liên minh vận chuyển hàng hóa tốc độ. Khi Vân Tước Hồn Mẹ mang lấy vương tử cả sẽ bở thành ý trở về trấn hẹn thời điểm, cùng hắn kết nối Luzinski là hết sức kinh ngạc. Không chỉ là ngạc nhiên ở gia hỏa này sâu chối các phe bản sự, đồng thời cũng ngạc nhiên ở vương tử cả sẽ bở thủ đoạn. Đối phương cho ra một cái quân cách mạng bên này rất khó cự tuyệt điều kiện, hiện tại căn cứ địa bên này tạm thời không phải là đặc biệt thiếu lương thực, nhưng lại 10 điểm thiếu khuyết ý dược tài nguyên. Vương tử cả sẽ bở không hổ là có thể từ đông đảo người cạnh tranh trổ hết tài năng đời thứ 5 thủ tịch, đối phương thoáng cái liền ném ra quân cách mạng sẽ không cự tuyệt điều kiện. Bất quá ngài Luzinski, ta đến nhắc nhở các ngươi một câu. Lần này đối phương chỉ là giới thiệu một con đường, nhà máy cùng thiết bị là cần chính các ngươi dùng tiền mua. Hơn nữa làm sao trở về cũng cần các ngươi tới nhọc lòng. Bất quá quý phương nếu là tín nhiệm lời của ta, ta vẫn là rất tình nguyện giúp các ngươi làm thành chuyện này. Đương nhiên đây cũng là muốn thu tiền. Huân Tước Hồn Mẹ ở để ý thấy cho phục vụ thời điểm câu câu không rời tiền, nhưng Luzinski lại không có quan tâm cái này. Cùng loại người này tiếp xúc thời điểm không sợ bọn họ nhắc đến chuyện tiền bạc, liền sợ bọn họ không đề cập tới tiền cho ngươi nhắc đến cảm tình. Vì vậy Huân Tước Hồn Mẹ đề nghị rất nhanh liền đạt được tiếp thu, căn cứ địa bên này lại lần nữa cho hắn thêm vào một phần hợp đồng. Gót Lòn khi biết chuyện này về sau cũng tham dự đi vào. hắn trực tiếp gửi thanh toán đầy đủ cho vị này vân tước Hermes, đồng thời bị thác hắn toàn quyền xử lý mua nhà máy cùng trở về căn cứ địa công việc. So lên giữa đường xuất ra lũ Dinsky, gọt lòn hiển nhiên có lấy kinh nghiệm càng nhiều, hắn biết nên như thế nào điều động những gia hỏa này tính tích cực. Cho thanh toán đầy đủ ý tứ liền là khiến đối phương bản thân ước lượng chuyện này nên như thế nào hoàn thành. Chính giữa tất cả quá trình có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền đó là đối phương bản lãnh của bản thân, bọn họ đối với cái này chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là mau chóng đem nhà máy thiết bị cho trở về. Phòng đoán bảo thủ công việc này trong một năm liền nên có thể hoàn thành, nếu như thế cục biến hóa không phải là lớn như vậy mà nói, chúng ta năm nay là rất không có khả năng cùng thế lực chung quanh bộc phát quy mô lớn quân sự xung đột. Gót lò đối với mua xưởng thuốc thiết bị sự tình rất là để bụng, nhưng hắn cũng biết loại này hàng hóa tương đối đặc thù, ở trên đường thời gian hao phí khẳng định không ít. Bất luận cái gì thiết bị muốn từ đại lục cũ xuất khẩu đều phải đi rất nhiều phức tạp thủ tục, dự đoán thời gian một năm đều vẫn là xây dựng ở thủ tục đầy đủ không có kéo dài dưới tình huống. Quân cách mạng bên này là làm tốt muốn tới cuối năm mới có thể tiếp thu thiết bị chuẩn bị tâm lý, nhưng mới vừa nhận được tin tức vương tử cả sẽ bỡ lại ngồi không yên. Đừng nói là kéo tới cuối năm, ở tháng 5 trước đó nếu là bắt không được khổ mình sở hắn sớm muộn sẽ bị bản thân kẻ thù chính trị cho kéo xuống. Hắn mặc dù hiện tại dựa vào hải quân bên kia mượn lực tạm thời đem chuyện này cho đè xuống, nhưng điều này cũng khiến đám địch nhân của hắn có thể lén lút sâu chuỗi. Đã có thể dự liệu được chính là, một khi chờ chuyện này lại lần nữa được đưa lên dư luận thông gió thời điểm hắn khi đó cảnh ngộ tuyệt đối sẽ không so hiện tại càng tốt. Vì vậy mặc kệ là căn cứ địa vẫn là hân tức hồn mẹ đều chưa từng biết là, vương tử điện hạ lần này cung cấp xưởng thuốc thiết bị không phải là đại lục cũ, cũng không phải là mỗi cái thuộc địa lớn, mà là từ liên minh nơi đó mua tới. Đại lục cũ bên kia hải quan cái quỷ gì dạng vương tử cả sẽ bỡ lại quá là rõ ràng, hơn nữa một khi từ bên kia nhập hàng, liền rất dễ dàng bị bản thân kẻ thù chính trị phát hiện, đến lúc đó việc tốt liền sẽ biến thành việc xấu. Còn lại thuộc địa ngược lại là có lấy tương tự tài nguyên, nhưng là từ lộ trình lên tới suy tính lại không nhất định có thể đổi tại vào tháng 5 đến trước đó giao hàng. Vì vậy khoảng cách gần nhất Bắc Đại Lục Cạ Dù Ản liền là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù bên kia là liên minh địa bàn, liên minh cùng đế quốc lại là trạng thái đối địch, cho dù là hiện tại hai bên đều vẫn còn ở trạ tổ khu biên cương nơi đó buộc phát quân sự xung đột. Nhưng chính trị quy chính trị, quân sự quy quân sự, thương nghiệp sự tình cùng phía trước hai cái lại có thể có bao nhiêu lớn quan hệ đâu. Chỉ cần tiền đúng chỗ, liên minh thương nhân có thể so với đế quốc thành tín nhiều, chí ít bọn họ sẽ không tùy tiện khai ra bản thân đối tượng hợp tác. Vương tử cả sẽ bỡ lựa chọn từ liên minh bên kia mua thiết bị không phải là nhất thời lên hưng, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ suy tính. Cái thứ nhất cân nhắc tự nhiên là ưu thế trên khoảng cách, thuận tiện mau chóng giao hàng, thứ hai liền là liên minh bên kia lại thế nào mục nát, trên danh nghĩa chí ít còn phải đế quốc địch nhân. Đây cũng chính là có nghĩa là bên kia thương nhân là không cần nhìn đế quốc quan viên sắc mặt, bản thân kẻ thù chính trị trừ dùng tiền sẽ rất khó ở bọn họ nơi đó thu thập đến bản thân mua thiết bị đổi thành thị chứng cứ. Nhưng cho dù thu thập đến lại như thế nào, đầu tiên vương tử cả xe bờ ở trên chuyện này cũng không có lưu xuống bất kỳ dấu vết gì, hết thảy đều là chính hân tức hồn mẹ ở cùng bị kia tiêu thụ thương lượng, hắn chỉ bất quá là ở thiết bị vận chống ngọc giặt thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thứ hai, cho dù đối phương thật có thể tay mắt thông thiên làm tới hắn ở trong chuyện này cung cấp trợ giúp, như vậy vấn đề tới, đối phương chứng cứ là từ đâu lấy được? Mặc dù đế quốc bên này đã sớm ở trên chợ đen cùng liên minh đánh thành một khối, nhưng loại chuyện này bí mật làm có thể, quyết không thể cầm tới trên mặt đài. Một khi có không có mắt người thật tố cáo hắn tư thông liên minh, như vậy người này tin tức của bản thân nguồn gốc liền nhất định tồn tại vấn đề. Sau cùng vương tử cả xe bờ bên này tư thông liên minh sự tình có thể hay không ngồi vững không sao, tố cáo người của hắn tuyệt đối có thể đem bản thân trước đưa vào đi. Liên minh đám người kia mặc dù ở thu phí thời điểm là đắt một ít, nhưng chỉnh thể khu vị ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Vì vậy ở vân tức hồn mẹ mang lấy tiền hàng qua tới dự định thời điểm, tất cả giao dịch đều tiến hành 10 điểm thuận lợi. Vẹn vẹn quá khứ một tuần lễ, liên minh bên kia cũng đã đem thiết bị cho lắp lên thuyền, ở trên biển phiêu bạt hơn 2 tuần lễ sau đó liền mang lấy tràn đầy hàng hóa đến Ngọc Giác. Loại này làm việc tốc độ, dù cho nghề nghiệp chính trị lái buôn hơn tức hồn mẹ đều cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ở thuyền hàng đến cảng cùng ngày liền vội vàng an bài nội hà thuyền vận, sau đó vô cùng lo lắng chạy về khổ miễn sợ gặp mặt Lù Dính Kỳ. Lần này căn cứ địa bên này cũng ngạc nhiên, mọi người là thật không nghĩ tới cái kia tiểu vương tử làm việc có hiệu suất như thế sao. Vừa nghe nói thuyền hàng đều đã ở trên đường, toàn bộ căn cứ địa đều rối loạn lên. Đầu tiên muốn đối mặt vấn đề, liền là thuyền đến sau đó hẳn là dừng đâu. Sông hèn hạ du lâm thời cảng khẳng định không được, bên kia không có tháo dỡ lớn kiện hàng hóa năng lực, chỉ một sông chi ngăn cách xà mì ổ cả cũng không được, vật trọng yếu như vậy gọt lọn căn bản không dám thả tới phương diện quân thứ 7 trên địa bàn. Như vậy có mà chỉ có thể lựa chọn ở khổ mìn sở nơi này dỡ hàng. Cả tòa thành thị đầy đủ động viên lên tới, nguyên bản bến tàu nhỏ ở khẩn cấp mở rộng, thành thị cũng ở nghĩ biện pháp dọn ra đầy đủ không gian tới với tư cách kho hàng sử dụng, liền ngay cả trấn hẻn bên kia cũng khẩn cấp phân phối một đám công nhân qua tới chi viện dỡ hàng công việc. Ở gà bay chó chạy bận rộn hơn một tuần lễ sau đó, căn cứ địa bên này mới cuối cùng cũng đem nhà xưởng thiết bị cho vận đến trên bờ. Nhưng cái thời điểm này một vấn đề khác lại theo sát phía sau xuất hiện ở mọi người trước mắt, cái xưởng này muốn xây ở nơi nào? Chương 659, liên quan tới xưởng thuốc mới lựa chọn địa điểm vấn đề. Chương 659, liên quan tới xưởng thuốc mới lựa chọn địa điểm vấn đề. Liên quan tới như thế nào xây nhà máy sự tình trong lúc nhất thời mọi người vậy mà thảo luận không ra một cái nguyên do, không phải là địa điểm không tốt lựa chọn, mà là những thiết bị này tới đến quá nhanh. Căn cứ địa căn bản không có làm tốt vận hành một cái nhỏ xưởng thuốc công tác chuẩn bị. Nhà xưởng vật này cũng không phải người tùy tiện tìm cái địa phương xây xong nhét chút người, liền có thể loảng xoảng sản xuất ra liên tục không ngừng vật tư. Một cái nhà xưởng muốn thành lập, chủ yếu liền là cân nhắc lựa chọn địa điểm vấn đề. ở trên cái vấn đề này căn cứ địa lập tức liền vấp phải trắc trở. Theo lý mà nói cho một cái nhà xưởng lựa chọn địa điểm hẳn là tổng hợp cân nhắc hậu cần vận chuyển, nguồn cung cấp năng lượng, nguyên vật liệu cung ứng cùng sức lao động cùng vấn đề tài chính. Giai đoạn hiện tại căn cứ địa bên này ở sức lao động cùng vấn đề tiền bạc cái này bên trên có lấy một ít khó khăn, nhưng vẫn tính có thể khắc phục, nhưng mấy cái khác vấn đề liền 10 điểm nghiêm trọng. Đầu tiên vấn đề lớn nhất chính là nguyên vật liệu cung ứng. Căn cứ địa hiện tại trên tay có thiết bị, nhưng lại không có tương ứng nguyên vật liệu cung ứng con đường. Mặc dù nói dãy núi dịp phần nơi này đều là rừng rậm nguyên thủy, trên lý luận đến nói ở đầu xuân sau đó sẽ có rất không tệ động thực vật tài nguyên. Nhưng trở ngại địa hình phức tạp, trừ phi vận dụng rất nhiều nhân lực đi sưu tập, nếu không thì rất không có khả năng cung ứng một cái xưởng thuốc tiêu hao. Vì vậy có thể dự kiến chính là, căn cứ địa muốn khiến tòa này xưởng thuốc vận chuyển lên liền nhất định phải đối ngoại nhập khẩu tự nhiên dược liệu lại tiến hành gia công. Nếu như là như vậy cân nhắc mà nói, xưởng thuốc tốt nhất lựa chọn địa điểm liền là khổ miễn sơ nơi này. Rốt cuộc nơi này trực tiếp tiếp giáp sông Bạc Tần, có lấy lớn vận tải đường thủy duy trì, chỉ cần xây dựng tốt cung ứng con đường liền có thể liên tục không ngừng đạt được từ bên ngoài tới dược liệu. Nhưng vấn đề là với tư cách tiếp thu nhóm này thiết bị một cái giá lớn, chúng ta đã đáp ứng đem khổ miễn sở giao cho Hạ Du tập đoàn quân thứ nhất. Nếu như chúng ta đem xưởng thuốc thiết trí ở nơi này, căn cứ địa thuốc cung ứng an toàn liền sẽ thu đến ảnh hưởng rất lớn. Mới vừa cùng tập đoàn quân thứ nhất bên kia bàn bạc xong, Luzinski ở trong hội nghị nâng ra bản thân sầu lo, mà gần như e cùng gọt lỏn đối với cái này cũng 10 điểm coi trọng. Cái này một đám đột nhiên xuất hiện thiết bị kinh động toàn bộ căn cứ địa, gần IE cũng suốt đêm từ công trường bên kia chạy tới. Cá nhân ta là không quá đề nghị đem nhà xưởng lựa chọn địa điểm cho thả ở khổ miễn sở, những đồ vật này đã đều mua về, nào có đặt ở nhà người khác đạo lý à. Gần IE đối với ở khổ miễn sở xây nhà máy là cầm phản đối thái độ, gọt lò đối với chuyện này cũng cùng hắn đặt thành nhất trí ý kiến. Như vậy đã xưởng thuốc mới không xây ở khổ miễn sở, cái kia lại nên lựa chọn ở nơi nào đâu? Chấn Hoẹn. Nơi này không được, Chấn Hoẹn là xây dựng ở trên núi thành thị, mặc kệ là vừa bắt đầu dùng tới quá độ, vẫn là thời gian dài xây nhà máy đều là có lấy một đống vấn đề. Chấn Hoẹn liền ở sông Hoẹn bên cạnh Hoẹn phía trên dãy núi, con sông này vốn là không có tên, nhưng quân cách mạng qua tới sau đó chung quanh đây núi tên là Hoẹn núi, vì vậy liền cho nơi này duy nhất sông lấy cái sông Hoẹn tên, thị trấn tên cũng là căn cứ vào như vậy nguyên lý. Địa hình nơi này cũng không trống trải, muốn xây nhà máy liền nhất định cần bằng phẳng thổ địa, cứ như vậy đối với sức lao động yêu cầu liền đem 10 điểm to lớn, tổng thể đến nói tỷ suất hiệu quả không cao. Lại hoặc là không trên Chấn Hoẹn xây nhà máy, mà là chạy đến dưới núi lòng chảo sông cái kia xây nhà máy cũng là có thể. Nơi này địa hình tương đối trống trải một ít, hơn nữa bên cạnh liền là sông cũng thuận tiện vật tư vận chuyển, ở nơi này xây nhà máy liền có thể cực đại giảm bớt thuốc sản xuất chi phí. Nhưng vấn đề duy nhất chính là chỗ này khoảng cách địch nhân quá gần, chỉ cần vừa khai chiến quân địch liền có thể thuận theo sông qua tới chiếm lĩnh nhà xưởng. Nhà xưởng sản xuất bị dừng đều tính toán tốt, sợ liền là địch nhân cố tình trả thù đem thiết bị cho nổ, đến lúc đó chính là căn cứ địa tổn thất không cách nào vãn hồi. Chấn Hoẹn kề bên này khẳng định là không được, cái địa khu này cách địch nhân quá gần, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem thiết bị đều rời đến doanh địa khai khẩn bên kia đi. Gót Lòn ở trên cái vấn đề này định luận cái quan mà nói, đồng thời hắn cũng hỏi đến Lân IE cầu bên kia tiến độ thi công thế nào. Bên kia tiến độ còn tốt, chỉ cần lại cho chúng ta 2 tuần lễ thời gian liền có thể làm xong. Lân IE ngữ khí 10 điểm tự tin, cầu xây dựng công việc so dự tính muốn chậm một chút, nhưng tin tức tốt là cầu xung quanh mỗi cái khu cư trú xây dựng lại tiến hành 10 điểm thuận lợi. Chỉ nhìn mà nói một cái công trình tiến độ quả thật có chút chậm lại, nhưng hợp lại cùng nhau đi xem cũng rất không tệ. Hơn nữa ta cảm thấy, chúng ta sửa cầu vị trí kia liền vừa vặn, thuận theo đã quy hoạch thành khu hướng xuống tiếp tục mở rộng, ở hẻm núi phía dưới tương đối bằng phẳng một chút địa phương xây nhà máy. Nơi đó đã là chúng ta đầu mối giao thông then chốt, cách đến Chấn Hoẹn bên này cũng không xa, hơn nữa tiền kỳ quy hoạch cũng có thể kết nối chúng ta đã xây xong khu cư trú. Gần IE đề nghị rất là đúng trọng tâm, nhưng gọt lỏn đối với cái này lại có chút lo lắng, hắn dừng lại một chút nói với gần IE, chúng ta đem xưởng thuốc đặt ở chỗ này có thể hay không cách biên cảnh quá gần đâu. Gọt lỏn lo lắng là chính xác. Mặc dù cầu doanh địa vị trí so lên sông Hoẹn ven bờ muốn càng thêm thâm nhập một ít, nhưng nơi này vẫn là có chút dựa đi lên. Nếu như một khi khai chiến, phía trước chiến sự bất lợi, nơi này có khả năng liền sẽ trở thành đối mặt quân địch quân sự uy hiếp. Đối với cái này sầu lo, Lân IE ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn khẽ cười nói, đồng chí gọt lòn lo lắng không phải là không có đạo lý à, nhưng theo ta cái vấn đề này chúng ta có thể từ chiều không gian thời gian đi lấy điểm hai cái bộ phận đi xem. Trước xem gần một chút, tựa như chúng ta trước đó thảo luận qua đồng dạng, ở năm nay cuối mùa xuân đầu mùa hè thời điểm, đế quốc bên kia tuyệt đối sẽ có chút ít động tác. Bọn họ cho dù không đánh lại được chúng ta cũng sẽ thừa dịp truyền thống vụ xuân điểm thời gian cho chúng ta chọc chút phiền vãi nhỏ, nếu như dựa theo cái phương án thứ nhất đem xưởng thuốc cho thiết trí ở sông Hoẹn bên cạnh, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gần IE đối với giáp giới còn lại mấy nhà thế lực có lấy rất rõ ràng phán đoán, chớ nhìn bọn họ hiện tại đã đặt thành hoặc sáng hoặc tối hợp tác, nhưng những thứ này đều không đủ để triệt tiêu giữa lẫn nhau triệt để đối lập cục diện. Quân cách mạng tạm thời còn không có triệt để áp đảo lực lượng của hắn, mà bọn họ cũng không dám triệt để coi thường quân cách mạng uy hiếp. Mặc kệ là vì tức thì vẫn là vì tương lai, phương diện quân thứ 7 cùng tập đoàn quân thứ nhất đều sẽ tìm kiếm nghị cách trở ngại căn cứ địa phát triển, bởi vì đây là liên quan đến bọn họ căn bản nhất lợi ích. Như vậy đã đều biết sự tình sẽ biến thành như vậy, gần như em vì cái gì lại muốn đem xưởng thuốc cho thả ở nơi này đâu. Đó đương nhiên là bởi vì năm nay chúng ta mấy nhà sẽ nháo, nhưng tuyệt sẽ không nháo đến khai triển quy mô lớn hành động quân sự mức độ. Chỉ cần đối phương không phải là nghĩ toàn diện khai chiến, nơi này xưởng thuốc liền là an toàn. Gần như em lòng tin tràn đầy nói lấy. Ở hắn nhìn tới chỉ cần năm nay lớn trận không đánh được, như vậy liền có thể lợi dụng cầu cái kia phụ cận giao thông ưu thế tới xây nhà máy. Đến nỗi sau đó nên làm cái gì, hắn thì là một mặt nhẹ nhõm. Chờ thật muốn đánh lớn trận thời điểm, ta tin tưởng chúng ta cũng không sai biệt lắm hiểu rõ những kỹ thuật này. Xưởng thuốc đến lúc đó lại tiếp tục rời cũng tốt, chính chúng ta mới thiết lập cũng được, đều là không có vấn đề. Chương 660, thiết bị công nghiệp cải tạo kế hoạch cùng đội tìm mỏ. Chương 660, thiết bị công nghiệp cải tạo kế hoạch cùng đội tìm mỏ. Xưởng thuốc mới lựa chọn địa điểm bị định xuống tới, tiếp xuống liền muốn đối mặt một ít cụ thể vấn đề. Đầu tiên cũng liền là hạch tâm nhất vấn đề, xưởng thuốc động lực thiết bị làm sao làm. Mặc dù Hân Tước Hồn Mẹ ở mua chọn bộ thiết bị thời điểm rất thiết tâm đem động lực thiết bị một khối mua qua tới, nhưng những thứ này khổng lồ động cơ hơi nước cần tinh vi lắp ráp không nói, bản thân nó cũng là đốt lò gì sở tổng. Căn cứ địa hiện tại lò gì sở tổng dự trữ vẫn tính khỏe mạnh, nhưng nếu như muốn dùng tới duy trì một tòa nhà xưởng vận hành liền có chút không đáng chú ý. Đây là tất cả phản quân vũ trang đang chống cự quân đế quốc vòng thứ nhất tấn công sau đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối mặt vấn đề, hơn nữa trên cơ bản còn không có cách nào giải quyết. Liên giống với hiện tại như vậy, Hạ Du Vương tử cả sẽ bở mặc dù thông qua đáp cầu dắt mối phương thức giúp quân cách mạng lấy ra một bộ căn cứ địa nhu cầu cấp bách nhà xưởng thiết bị, nhưng lại không có cho căn cứ địa khai phóng lò dịt sở tổng mua con đường. Trừ theo thuyền qua tới mấy bình áp suất trạng thái lỏng lò dịt sở tổng bên ngoài, lại không có bất luận cái gì lò dịt sở tổng bổ sung. Vương tử cả sẽ bở vì có thể cầm xuống khổ mình sợ có thể nói đã bước lên cực đại phong hiểm cho ra tốt nhất thành ý, nhưng hắn cũng không có vì vậy liền từ bỏ đế quốc một mực đến nay đối phó phản quân sách lược. Đó chính là phong tỏa phản quân lò dịt sở tổng cung ứng con đường. Cứ việc căn cứ địa bên này vẫn là có thể thông qua chợ đen tới chút ít mua lò dịt sở tổng, nhưng điểm này số lượng hiển nhiên không đủ toàn bộ nhà xưởng liên tục vận doanh. Ta liền nói tiểu vương tử bên kia làm sao thoáng cái như thế khẳng khái, hợp lấy là chuẩn bị cho chúng ta đưa một cái đại gia qua tới. Gần IE đang nói đến cái này thời điểm mở cái cho đùa, mọi người đối với đế quốc những thứ này động tác nhỏ cũng sớm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Gót lòn ở kế hoạch cách mạng trước đó đã sớm thu thập lịch đế quốc tới chấn áp khởi nghĩa tư liệu, thông qua phân tích đã sớm thăm dò đế quốc thường dùng một ít xáo lộ. Mặc kệ là vương tử cả xe bở hay là tướng quân Mạ Sen, chớ nhìn bọn họ hiện tại cùng quân cách mạng mắt đi mày lại, nhưng bọn họ làm sự tình lại cũng không mới mẻ. Đế quốc những thứ này bộ đội tiền tuyến hôm nay có thể cùng ngươi hòa hòa khí khí buôn bán, đợi ngày mai đế quốc đợt tiếp theo quân sự viện trợ đến sau đó liền có thể lập tức trở mặt cùng ra tay với ngươi. Những chuyện này đều là có căn cứ có thể tra, đồng dạng cũng sớm đã bị mọi người có đề phòng. May mà chúng ta đại kỹ sư có thể giải quyết cái vấn đề này, ngươi nói đúng không, đồng chí Giáp Kỳ Ý? Gần như em mà nói khiến Giáp Kỳ Ý lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại còn đắm chìm ở cải tạo nồi hơi thiết tưởng bên trong, nghe đến muốn cho bản thân phát biểu, hắn không hề nghĩ ngợi đều nói lên, lần IE nói đúng, đế quốc bên kia đích sát chơi không nhỏ tâm tư. Ta tối hôm qua thời điểm liền đi kiểm tra một thoáng mua về thiết bị, ta phát hiện nồi hơi thiết bị cùng chiết xuất thiết bị hẳn không phải là một bộ. Gia công chiết xuất thiết bị nhìn lấy rất cũ kỹ, có rõ ràng cải tạo dấu vết, dùng vẫn là nhất hình phù văn liên kết mạch kín. Mà động lực thiết bị lại tương đối mới, quy cách thống nhất, hơn nữa dùng đều là tiêu chuẩn vỡ xỉ ẩn 3 liên kết mạch kín. Dựa theo Giáp Kỳ Ý cách nói, nhà xưởng vận hành thiết bị cùng động lực thiết bị mặc dù xứng đôi, nhưng tuyệt không phải một cái xưởng ra tới. Điều này nói rõ đối phương liền là cố ý nắm căn cứ địa nuôi không nổi đồ vật bán cho bọn họ, có thể dự kiến sau đó bọn họ nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ lò dịt sở tổng cung ứng con đường, dùng cái này tới một chút xíu tiêu hao quân cách mạng nội tình. Như vậy đồng chí Giáp Kỳ Ý, nồi hơi vô ma hóa cải tạo có thể tiến hành sao? Gót Lòn có chút hiếu kỳ mà hỏi, hắn cũng tính toán nửa cái nhân viên kỹ thuật, vì vậy cũng rõ ràng Giáp Kỳ Ý năng lực của bọn họ là có cực hạn. Đế quốc quá tiên tiến thiết bị căn cứ điện là không có trực tiếp cải tạo năng lực, cũng tỉ như trước đó thu được cơ giáp cấp hắc công tức hải cốt. Bất quá đối với cái vấn đề này, Giáp Kỳ Ý lại lòng tin tràn đầy, hắn biểu thị lần này trở về động lực thiết bị còn không có tiên tiến đến loại trình độ kia. Hắn sẽ ở mấy ngày nay dẫn người đo vẽ bản đồ nổi hơi nội bộ phù văn đường liên kết, sau đó cho ra một cái phương án cải tạo ra tới, đến lúc đó công nhân kỹ thuật nhóm chỉ cần căn cứ hắn thiết kế tới cải tạo cũng tăng trang một loạt phụ trợ thiết bị liền có thể. Nhà xưởng động lực thiết bị vấn đề xem như là giải quyết, sau đó mọi người lại thảo luận đến nhiên liệu cung ứng vấn đề. Khử ma lực cải tạo sau đó thiết bị mặc dù không dựa vào lò dịt sở tổng cung ứng, nhưng đối với than đá cùng nước nhu cầu lại hết sức to lớn. Vấn đề nước dây nói, dự định xây dựng vị trí liền là không thiếu nước, than đá mà nói số 9, số 11 cùng số 17 doanh địa phụ cận trên núi đều phát hiện nhất định than đá dự trữ. Chúng ta có thể tại xây dựng xưởng thuốc thời điểm thuận tiện xây dựng cái này ba chỗ địa phương mỏ than, bất quá tương ứng con đường liền nhất định phải sớm quy hoạch, chuyện này chúng ta chính vụ bộ có thể phụ trách chủ tính chung. Tổng lĩnh chính vụ gót lọn đối với mỗi cái đại doanh xây dựng hạng mục công việc cùng xung quanh đã khảo sát tài nguyên đều rõ như lòng bàn tay. Dãy núi dịp phần nơi này ít ai lui tới, khí hậu ác liệt, nhưng tài nguyên tự nhiên lại hết sức phong phú. Ở dãy núi lòng chảo sông tầm đó ẩn chứa lượng lớn tài nguyên khoáng sản, trừ khảo sát địa hình đội điều tra bên ngoài, căn cứ địa cũng đã sớm thành lập đội tìm mỏ. Đại học học giặt địa chất học giáo sư mang lấy học sinh của bản thân còn có quặng mỏ cái kia rút đi qua tới lao sư phó tạo thành chuyên nghiệp đội ngũ, bọn họ cầm lấy đội điều tra vẽ bản đồ tiến về có khả năng nhất xuất hiện tài nguyên khoáng sản địa hình lên thực địa thăm dò. Với tư cách đế quốc ở thuộc địa thiết trí đại học học giả không có bất kỳ cái gì cùng ma pháp có quan hệ chuyên nghiệp, càng thêm cao cấp ngành sở kèm chương trình học cũng cơ bản không có mở. Trong trường học đại bộ phận chương trình học đều là môn khoa học xã hội chủng loại, đặc biệt là chính trị và pháp luật hệ và văn học hệ, tương đối mà nói ngành sở kèm chủng loại liền vô cùng ít ỏi. Giống như là giáo sư ạ tìm chỗ tại công trình cơ giới học liền là phương diện này dòng độc đinh, hơn nữa liền ngay cả chính giáo sư ạ tìm cũng tin tưởng, nếu không phải là học giả có toàn bộ Bắc Hỉ Dột kỹ nghệ lớn nhất chiếm tỷ lệ, khả năng phía trên đều còn sẽ không cho phép có hắn cây này dòng độc đinh đâu. Trừ cái đó ra, toàn bộ trong đại học còn có thể được cho là ngành sơ kèm, cũng liền chỉ còn lại địa chất học chủng loại chuyên nghiệp. Đây là ít có thể ở mỗi cái thuộc địa lớn mở để ý công học khoa, nó mục đích cũng rất rõ ràng, liền là vì có thể ở thuộc địa phát hiện càng nhiều tài nguyên khoáng sản mà thôi. Đế quốc đối với thuộc địa nghiền ép đã có trực tiếp, cũng có gián tiếp. Bất quá may mà hiện tại bởi vì đế quốc thời gian dài kỳ thị cùng bọn họ không làm người địa bộ, đại học học giặt bên trong các giáo sư, đặc biệt là ngành sở kèm các giáo sư đều lựa chọn đứng ở quân cách mạng bên này, cũng đều cùng đi theo đến không có gì cả căn cứ địa. Môn khoa học xã hội chủng loại chính trị và pháp luật hệ đại bộ phận đều đi theo qua tới, không quá nhiều dùng học sinh tuổi trẻ là chủ, đến nỗi văn học hệ nha. Thuộc về là tới một ít lại đã đi một ít, dư lại liền không có mấy cái. Tình huống như vậy cũng không phải nói học văn khoa liền không có lương tâm, mà là bởi vì bên này sinh viên làm việc công công thực sự quá ít. Đối với trong nhà nghèo nhưng là lại thi đậu đại học sinh viên làm việc công công nhóm đến nói, ngành sở kèm bên kia tốt nghiệp liền có nhà xưởng muốn đoạt lấy, đọc chính trị và pháp luật hệ ra tới về sau nhiều ngao mấy năm tốt xấu cũng có thể hốn cái luật sư tụng côn các loại công việc. Nhưng đọc văn học hệ là thuộc về ăn no dỗi việc, một đám tầng dưới chót xuất thân học sinh đọc văn học ra tới có tác dụng gì? Cái này chuyên nghiệp cơ bản đều là cho nhà có tiền đứa trẻ hôn tháng ngày dùng, nhà nghèo đứa trẻ tốt nhất vẫn là ít lẫn vào thì tốt hơn. Rốt cuộc có thể một mình thi lên đại học đứa trẻ cơ bản đều sẽ không có quá thấp nhật chi, hắn biết vì bản thân tương lai nên lựa chọn như thế nào. Chương 661, cầu doanh địa biến hóa. Chương 661, cầu doanh địa biến hóa. Khi thời gian đi tới tháng 3 đấy, thì rột rét lạnh nhất thời điểm đã trôi qua. Cô vác lẽ 10 điểm may mắn bản thân cùng vợ đều còn sống, hai tháng này trong thời gian vợ chồng bọn họ hai cái đều bận rộn ở cầu doanh địa nơi này. Hắn là khai thác đá đội người, vợ hắn thì là tại kiến trúc đội làm việc. Doanh địa lên ngày làm việc trình sắp xếp rất bài toán, cô vác lẽ vừa rời giường liền có chuyện muốn làm. Đầu tiên liền là nguyên một cái ký túc xá người muốn ở đội trưởng dẫn dắt xuống tiến về phòng rửa mặt súc miệng, đây là về sau ở lầu ký túc xá bên cạnh thêm xây kiến trúc, cùng nhà vệ sinh ngăn cách một đầu hành lang. Cô vác lẹ cầm lấy chậu gỗ xếp tại đội ngũ phía sau chờ đợi lấy tiếp nước nóng rửa mặt súc miệng, hắn hồi tưởng lấy cái này phòng rửa mặt vẫn là thứ ba tòa lầu ký túc xá xây thành sau đó mới vội vàng thêm xây. Lúc đó các công nhân vào ở sau đó phát hiện nhà này ở lấy ngược lại là thoải mái, bất quá chỉ là mỗi sáng sớm lên về sau muốn chạy rất dài đường đi rửa mặt súc miệng không quá thuận tiện. Không ít các công nhân đều đang hướng bản thân đội trưởng oán giận, sau đó chờ toàn thể hội nghị tổng kết mở qua sau đó gần ý ép bọn họ liền quyết định muốn ở vốn có lầu ký túc xá bên cạnh mới thiết lập phòng rửa mặt quyết định. Cái này cực đại thuận tiện các công nhân buổi sáng rửa mặt súc miệng nhu cầu, đồng thời cũng toàn bộ đội ngũ lực ngưng tụ càng cao một tầng lầu. Đối với chuyện này chính cổ vạ lẹ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc buổi sáng rửa mặt súc miệng thói quen này nhưng là hắn đến doanh địa sau đó mới chậm rãi dưỡng thành, nhưng nếu như không đi nghĩ kỹ càng mà nói bản thân khả năng đều nhận biết không đến. Đừng nói hắn, hiện tại rất nhiều công nhân đều sẽ vô ý thức cho rằng buổi sáng liền nên đánh răng rửa mặt, nếu là ngày nào không có làm toàn bộ người đều sẽ không thoải mái. Quân cách mạng thói quen sinh hoạt rất phức tạp cũng rất nhiều, nếu không có lấy bộ đội trưởng mang lấy, bọn họ cái này tiểu đội khả năng hơn nửa năm đều sẽ không thích ứng. Buổi sáng muốn đánh răng rửa mặt, buổi tối ở trên cơ sở này còn muốn thêm một cái rửa chân. Ở đốt lên giường sưởi trong phòng, hai chân ngâm ở ôn hòa trong nước nóng, nghe lấy ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, thời gian như vậy miễn bản có bao nhiêu hưởng thụ. Cứ việc ban ngày công việc rất nhiều rất mệt mỏi, nhưng cổ vạ lẽ lại hết sức hưởng thụ tức thì sinh hoạt. Rốt cuộc cái này có thể so với thời điểm trước kia rất nhiều, hắn không sợ khổ không sợ mệt mỏi, liền sợ tháng ngày không có hy vọng. Đương nhiên như vậy là tháng ngày cũng không phải là không có không tốt địa phương, nếu là đi nhà vệ sinh địa phương cũng có thể thuận tiện như vậy liền tốt. Cô vạc lại không khỏi vì đó nghĩ lấy, sắp xếp đội ngũ lại hướng về phía trước đã đi mấy bước. Mặc dù lầu ký túc xá ở thời điểm ngay từ đầu xây xong xả nước kiểu nhà vệ sinh công cộng, nhưng dọc kỳ ý bọn họ hiển nhiên là quên cân nhắc thời điểm đó khí hậu điều kiện. Trời đông ra rét nhà vệ sinh là xây xong, nhưng căn bản không có nước trôi, muốn xả nước cũng chỉ có thể khắp nơi lầu một hiện nay đốt sau đó cho vận đến lầu hai bể nước bên trong đi. Nhưng ở trong quá trình này, không chừng mới vừa ngã xuống, bể nước bên trong nước cũng kết băng. Hơn nữa cho dù bận khí tốt không có kết băng nước trôi xuống, nhưng sau đó đâu? Đường ống đưa nước xuống nơi đó cũng là đông lấy a. Cho nên mới sửa chữa nhà vệ sinh cùng men theo sơn thể mới đào đường ống đều biến thành trang trí, doanh điệu bên này vẫn là thành thành thật thật ở ven rừng đào hố sâu xây hố xí đến giải quyết. Mới vừa rời giường cụ vạ lẹ trong đầu đồ vật gì đều ở loạn tưởng, hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là ở liên tục ăn gần một tháng cơm no sau đó hắn liền bắt đầu có lấy loại này suy nghĩ lung tung tật xấu. Đến chúng ta, bọn tiểu tử chuẩn bị xong, giặt nhanh một chút đừng để phía sau các đồng chí chờ lâu dài. Đội trưởng ổn âm thanh đem cụ vạ lẹ kéo về hiện thực, hắn ở phía trước người kia giải quyết xong sau đó, lập tức liền nhấc lên buồn đi theo. Tiếp một buồn nước nóng, cụ vạ lẹ rất thuần thục liền hoàn thành đánh răng rửa mặt công việc, sau đó thu thập tốt sau đó đem buồn nộp lên đi chỉ mang lấy một điều nhỏ khăn lông cùng cảnh liễu bản trải đánh răng quay về đến ký túc xá. Hiện tại ký túc xá không cần giống như trước kia dạng kia cần rút thăm vào ở, trừ đặc biệt chỗ thật xa bên ngoài bọn họ tất cả mọi người cơ bản đều ở lại nóng ở nhà. Quay về đến ký túc xá cụ vạ lẹ mấy người không có nghỉ ngơi. Hơn nữa rất nhanh liền bận rộn quét dọn trong ký túc xá vệ sinh, chờ đợi thổi hiệu cùng một chỗ đi nhà ăn ăn cơm. Sáng sớm doanh địa khắp nơi đều là bận rộn đám người, nhưng mấy chục ngàn người đội ngũ lại không có nhiều ít lộn xộn, mọi người đều ngay ngắn rõ ràng ở làm lấy chuyện của bản thân. Như vậy tràn ngập trật tự tràn diện rất khó tưởng tượng là do một đám các nạn dân chỗ xây dựng. Nơi này đại bộ phận người trước đó đều là nông dân, nhưng hiện tại bọn họ khoảng cách công nhân công nghiệp thân phận cũng chỉ có cách xa một bước. Nguy cơ mặt trái là kỳ ngộ. Lần này nạn dân triều đích sắc khiến căn cứ địa ở thời điểm ngay từ đầu mệt mỏi ứng đối, nhưng theo lấy mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng phân đấu, nguyên bản với tư cách trói buộc các nạn dân đang không ngừng chuyển hóa thành chống đỡ căn cứ địa hòn đá tảng. Tàn khốc hoàn cảnh mang đến khiêu chiến thật lớn, nhưng cũng khiến tất cả mọi người đều đoàn kết đến cùng một chỗ. Nếu như là bình thường tuổi tác, muốn đem cái này tản mạn nông dân chuyển hóa thành có trật tự công nhân nhất định sẽ trải qua rất nhiều ngăn trở, nông dân bản thân cũng sẽ có ý kiến. Nhưng hiện tại không đồng dạng, ở vấn đề sinh tồn trước mặt đám nông dân lựa chọn vô điều kiện đi theo căn cứ địa. Gần như bọn họ triệu tập đông đảo giàu có chỉ huy cùng công tác chính trị kinh nghiệm cơ sở cán bộ qua tới làm đội công tác đội trưởng, đang vì cùng một cái mục tiêu cộng đồng lao động thời điểm, mọi người không chỉ đoàn kết đến cùng một chỗ, cũng nương lấy tập thể lực lượng trọng tố lấy tự thân. Cô bạn lại nghĩ mãi mà không do vì cái gì bản thân ở trong lúc bất chi bất giác cũng đã thói quen làm việc như vậy tiết tấu, dưỡng thành tốt đẹp thói quen sinh hoạt. Bởi vì ở trong quá trình này hắn không phải là một người ở thay đổi, mà là tất cả mọi người đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Khi người đi ở trong đám người thời điểm tự nhiên là nhìn không ra bản thân đã đi bao xa, duy nhất có thể với tư cách tham khảo liền là quay đầu lại nhìn lấy bản thân xuất phát vị trí. Gần IE ở vừa bắt đầu nâng ra tổ chức quân sự hóa, sản xuất chiến đấu hóa, sinh hoạt tập thể hóa sách lược cơ bản ở trải qua 2-3 tháng thực tiễn sau đó đạt được to lớn thành tựu. Ở cầu doanh địa nơi này, hơn 60.000 người đồng tâm hiệp lực ở hơn 2 tháng trong thời gian thành lập có thể dung nạp hơn 50.000 người khu cư trú, 13 cái đốn củi doanh địa, 5 nhà nấu bãi than, 3 nhà xi măng quấy trộn nhà xưởng, 6 cái tập thể nhà ăn lớn cùng 8 cái cỡ lớn nhà tắm. Thông hướng chấn huyện đường núi đã xây dựng hoàn tất, làm bằng đá cầu hình vòm xây dựng tiến độ đã chuẩn bị kết thúc. Hiện tại cho dù phía trên lại tới yêu cầu cần ở hạ du vị trí khai khẩn ra một vùng bình địa tới xây dựng xưởng thuốc mới, doanh địa bên này cũng là nghĩ đều không nghĩ liền đáp ứng. Bởi vì điểm này thêm vào lượng công việc đối với bọn họ đến nói thật đúng là không tính là gì. Cô bạn lẽ từ trước đến nay không có nghĩ qua bản thân vậy mà còn có thể lợi hại như thế, có thể khiêng lấy hàn lãnh phong tuyết ngày qua ngày kiên trì ở nặng thể lực trên chiến tuyến. Đồng dạng hắn cũng chưa từng nghĩ qua nguyên lai tập thể lực lượng là mạnh như vậy. Tận mắt nhìn lấy một mảnh núi non trùng điệp bị bọn họ khai khẩn ra tới, vách núi dốc đứng biến thành con đường, nham thạch dày đặc sườn núi biến thành cao thấp chẳng trị xa khu, hạ du một nhìn vô tận rừng rậm cũng biến thành một mảnh trống trải đất bằng, liền ngay cả ngăn cách hai địa phương đầu kia núi sâu hẻm núi cũng sắp dựng lên một tòa nguy nga cầu lớn. Cô vạc lệ hiện tại cảm giác có loại dâng trào lực lượng ở bản thân đáy lòng thiêu đốt, đang hô hấp ở giữa sôi trào, hắn cảm giác được có cổ hùng tráng lực lượng đang chống đỡ hắn, không có khó khăn gì là không có cách nào chiến thắng.